Chương 621, đa bảo các sự, đại thành bái phòng chương 621, đa bảo các sự, đại thành bái phòng đại độ cổ thành, đa bảo các châu quang bảo khí, từng kiện đan dược pháp khí vĩnh ảnh, lấp lánh quanh các lầu. Tiên Hoè cầm bận kim sắc pháp bảo, thân hình tròn trịa, là đa bảo các chi chủ, cũng là tu sĩ trúc cơ thành công nhất của tiền gia. Hắn đứng ở lầu 2, nhìn đại sảnh tấp nập, tu sĩ tấp nập mua bán đan dược, trong lòng tính toán hôm nay có thể kiếm được bao nhiêu linh thạch. Tiếp hay, thú triều đi sớm, nếu không năm nay bán ra đan dược, phù lục, thu nhập còn có thể tăng thêm 3 thành. Như vậy, từ đó rút ra lợi lộc, đủ để ta tu vi tiến thêm một bước. Hắn trong lòng tiếc nuối, là đa bảo các chi chủ, địa vị cao trọng, thống lĩnh gần 100 tu sĩ trong các. Mỗi một phần đan dược, phù lục bán ra, đều có thể chia phần lợi lộc. Nếu không phải có tộc nhân toàn lực ủng hộ, bỏ ra cái giá lớn về nhân tình, cho dù là tu vi trúc cơ lục tầng, cũng không thể chiếm được vị trí này. Thúc phụ, thúc phụ. Một gã quản sự trẻ tuổi mặc hắc bào, bước chân vội vã, vài bước đến bên cạnh Tiền Hoài Cẩm. Hắn thở hổn hển, mặt mày hớn hở, từ trong tay áo lấy ra một hộp ngọc cùng một thiệp bái. Thúc phụ, Trịnh Hiểu Phong sư thúc trong môn đến thăm, đây là lễ vật hắn đưa tới Trịnh Hiểu Phong. Vị chuẩn tam giai phụ sư kia. Tiền Hoài Cẩm nhận lấy hộp ngọc, năm ngón tay dùng sức đẩy ra, linh thạch năm màu rực rỡ hiện ra trước mắt. Hắn lộ vẻ hài lòng, đem linh thạch bỏ vào túi trữ vật, hướng về phía cháu trai phía sau chỉ dẫn. Quân Minh, ngươi luyện khí viên mãn, cách trúc cơ không xa. Chờ ngươi trúc cơ xong, ta sẽ giúp ngươi vận động, để ngươi chấp trưởng một phân thành đa bảo các. Ngươi có biết, Trịnh Hiểu Phong là trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ, đệ tử hạt giống kết đan của môn. Luận tu vi, luận năng lực đấu pháp, hơn xa ta tu sĩ trúc cơ lục tầng này, vì sao lại khách khí như vậy? Tiền Quân Minh mơ mơ màng màng, nhỏ giọng đoán. Bởi vì thúc phụ đức cao vọng trọng, giỏi kinh doanh, từ khi chấp trưởng đa bảo các, thu nhập cống hiến cho môn phái mỗi năm đều tăng lên. Đức cao vọng trọng, giỏi kinh doanh, môn phái có nhiều lợi ích hơn nữa, Trịnh Hiểu Phong cũng không thể chia chắc được bao nhiêu. Tiền Hoè cẩm khẽ cười một tiếng, chỉ dẫn. Là bởi vì thúc phụ ta chấp trưởng đa bảo các. Trịnh Hiểu Phong mạnh hơn nữa, muốn bán phụ lục ở đa bảo các, cũng phải nể mặt ta ba phần. Đồng lộc trong môn có hạn, Quân Minh ngươi sau khi trúc cơ, nếu muốn tinh tiến tu vi, thì phải linh hoạt biến thông, không cần vi phạm quy tắc của môn, hợp lý lợi dụng quyền thế trong tay. Thấy Tiền Quân Minh suy tư, hắn trầm ngâm một lát rồi mở miệng. Ngươi cầm lệnh bài của ta, rút phụ lục của Hứa sư muội ra khỏi vị trí giáp tự số 3. Sau đó thay phụ lục của Trịnh Hiểu Phong bảo, trong vòng một năm không được thay đổi, dặn dò hậu bối trong tộc, khi tu sĩ mua, cố gắng giới thiệu phụ lục của hắn. Ngoài ra, phụ lục trong các tích tụ quá nhiều, công hơn bán phụ lục, tăng lên 3 phần. Tiền Hoè cầm ra lệnh một cách có trật tự, hắn luôn kinh doanh chính trực, Trịnh Hiểu Phong thất thời, hắn cũng phải giữ quy tắc. Như vậy, mới có thể nổi danh trong số các trúc cơ thượng nhân của các cổ thành. Tiền Quân Minh suy tư, nhận lấy lệnh bài chuẩn bị rời đi, đột nhiên bước chân dừng lại, nhớ tới một tu sĩ không biết tốt xấu. Đúng rồi, thúc phụ, trong môn còn có một vị trúc cơ thượng nhân đến thăm, nhưng không tặng quà, cũng không có ai giới thiệu. Cháu, theo quy tắc cũ, đã tiến hắn đi rồi. Chỉ là một tu sĩ trúc cơ, Tiền Hoè cầm không hề để ý, với thân phận của hắn, ở đại độ cổ thành không biết có bao nhiêu tu sĩ muốn lấy lòng. Tu sĩ đó tên là gì? Hình như gọi là Hoắc Chiêu. Hoắc Chiêu, Hoắc Chiêu. Tiền Hoè cầm lẩm bẩm trong miệng, lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng nói: "Nhanh, nhanh dẫn đường." Một khắc sau, Hoắc Chiêu mặc cẩm bào đen, thắt lưng bằng đai ngọc, dựa vào một góc đại sảnh, nhìn tu sĩ qua lại, mua sắm pháp khí. "Hoắc sư đệ đừng trách, hậu bối trong các không hiểu chuyện." Tiền Hoè cầm mặt đầy tươi cười, như một đóa hoa cúc già nở rộ, phía sau đứng là Tiền Quân Minh run rẩy. Hoắc Chiêu sắc mặt đạm nhiên, mở miệng: "Tiền sư minh, sư tôn có việc mời, không biết có rảnh đi một chuyến Huyền Chân Việt không?" "Rảnh, rảnh. Trưởng môn sư minh mời, sao lại không rảnh?" Tiền Hoè cẩm đội vàng mở miệng, nhịn đau từ trong tay áo lấy ra một hộp ngọc phong linh. Vừa rồi tiếp đại không chủ đáo, Hoắc sư đệ còn mong thông cảm. Hoắc Chiêu thần thức quét qua hộp ngọc, sắc mặt hơi dịu. "Như vậy, tối mai làm phiền sư minh đi một chuyến Huyền Chân Việt." Đợi Hoắc Chiêu rời đi, Tiền Hoè cẩm sắc mặt âm trầm, bàn tay như quạt phủ xuống. Bút. Tiếng tắt vang lên rõ ràng, trong nháy mắt, má Tiền Quân Minh sưng đỏ, khó tin. "Thúc phụ, thúc phụ, người là thúc phụ ta." Tiền Hoè cầm sắc mặt tâm trầm. "Đệ tử của Phương Giật ngươi cũng dám chậm trễ, là chê ta sống quá thoải mái, muốn tìm chút kích thích sao? Ngay từ bây giờ, mọi việc trong đa bảo các ngươi đừng còn nữa, vị trí quản sự giao cho Quân Hà. Ngươi về tộc, đừng để ta gặp lại ngươi nữa." Tiền Quân Minh như bị sét đánh, không để ý đến đau đớn trên má, Tiền Hoè cầm đây là muốn hoàn toàn bỏ rơi hắn. Trịnh Hiểu Phong cũng là hạt giống kết đan, cũng phải lấy lòng đa bảo các, thẳng hắn một phần lợi lộc. Hoắc Chiêu dù là đệ tử trưởng môn, cũng chỉ là trúc cơ trung kỳ, sao lại khiến Tiền Hoè cầm phản ứng lớn như vậy? "Thúc phụ, Hoắc Chiêu kia hành sự kiêu ngạo, không biết quy tắc, ngài chấp trưởng đa bảo các, hà tất phải bận tâm hắn? Cho dù Phương Giật kia là hạt giống kết đan thất bại cút." Tiền Hoè cầm không muốn nói nhiều, vung tay áo, một đạo bạch luyện cuốn lấy hắn. Tu sĩ có thể đoạt được thần nông, thiên công nhị lệnh từ tay Thiên Quyết Tử, là hạt giống kết đan bình thường có thể so sánh được sao? Tiền gia có không ít hạt giống trúc cơ, lại không phải không có người thay thế. Cho dù Hoắc Chiêu không mấy để ý, nhưng để phòng vạn nhất, Tiền Quân Minh này hắn đã hoàn toàn từ bỏ. Ngày hôm sau, Huyền Chân Luyện. Dưới hàng trúc linh cô héo, Hoắc Chiêu thân vận kiếm tụ trang phục và gàng, chắp tay đứng thẳng, mặt lộ vẻ hồi vị. Phương Giật chống tay đứng thẳng, một cây thanh liên xanh biết nhỏ giọt lay động sau lưng, nhìn tu sĩ bước vào huyện, đồ hình kinh mạch huyệt đạo do linh quang hóa thành tàn đi, dừng việc dạy dỗ đệ tử. Hắn nhìn tu sĩ giàn mua, tóc mai lấm tấm bạc phơ trước mặt, nghi hoặc hỏi: "Đại thành, ngươi đến đây có việc gì?" Phạm gia tự lập nghiệp ở Hắc Uyên đảo, Phạm Đại Thành quanh năm bận rộn vì sự phát triển của gia tộc, vì đạo đồ của con cháu. Do những năm đầu tu luyện Thiêm Du Nhiên Đăng Pháp đã làm tổn thương căn cơ, tu vi không có chút tiến triển nào. Ngay cả ở Hắc Uyên đảo, đã lâu lắm rồi không gặp chính mình. Ánh mắt Phương Dật tin tưởng, cho dù Phạm Đại Thành cố gắng che giấu, nhưng trong mắt hắn vẫn vài lần nhìn ra, có lẽ ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra sự đố kỵ. Không phải có ác ý, chỉ là một tu sĩ giàn mua, đối với đồng bối đầy sinh khí, đạo đồ chưa đoạn, thọ nguyên kéo dài, mà nảy sinh sự ghen tị và ngưỡng mộ đơn thuần. Từ đó về sau, Phương Dật ít khi gặp Phạm Đại Thành. Đối với người bạn tốt thuở xưa, cùng nhau từ Phạm Trần Vi mặt mà khởi, hắn vẫn có chút tình nghĩa, không muốn vì thế mà sinh ra bất hòa. "Phương đại ca, chúng ta đã lâu không gặp." Phạm Đại Thành ánh mắt quét qua hồ sen, dưới mặt nước phản chiếu, khóe mắt hắn đầy những nếp nhăn nhỏ, da thịt trùng não, mái tóc dài buộc bằng châm ngọc cũng không còn bóng mượt như cỏ khô. Hắn ánh mắt chuyển động, nhìn Phương Dật mặt như ngọc, khí cơ mạnh mẽ như thiếu niên, trong lòng ngũ vị tạp trần. Cùng là người đã hơn 160 tuổi, cũng từ phàm tục mà đến, hắn như khúc xương khô trong mộ, không còn tiến bộ nữa. Mà Phương Dật lại như thiếu niên, tuổi xuân phơi phới, trăm năm tháng năm, dường như không để lại dấu vết trên người hắn. Hắc Uyên đảo nằm ở Nam Vân Bạc, lại là chiến trường tiền tuyến giữa người và yêu, tin tức truyền tải chậm chạp. Mấy ngày trước mới biết tin Phương Dật ngưng đan thất bại. Hắn trong lòng có chút mừng thầm, không phải không biết Phương Dật thành công ngưng đan, đối với Hắc Uyên đảo, đối với Phạm gia có lợi ích lớn. Mà là, nhìn Phương Dật một mình phi nước đại, bản thân dậm chân tại chỗ, hắn không phải thánh hiền, tự nhiên sinh lòng đố kỵ. Đại Thành. Phương Dật thấy trong mắt Phạm Đại Thành lại hiện lên vẻ ghét tị, hắn khẽ nhíu mày, mở miệng. Hô Phạm Đại Thành lại thở ra một hơi trọc khí, sắc mặt nghiêm túc. Phương đại ca, con cháu ta Đức Diệp đã dò xét ra Kim Linh căn, hơn nữa thiên phú bước đạo cực tốt. Diêm chân nhân trước đó đã phái đệ tử đến tìm ta, nguyện ý thu Đức Diệp làm đệ tử. Đức Diệp? Phương Dật trong lòng kỳ quái, là gia chủ của một gia tộc tu tiên, Phạm Đại Thành không nghi ngờ gì là người đủ tư cách. Tu vi của hắn bình thường, nhưng lại tìm được kinh mạch nhị giai cho gia tộc, hơn nữa còn đóng góp rất nhiều cho sự phát triển và sinh sôi nòi giống của gia tộc. Gia tộc, gia tộc. Chỉ khi có đủ tu sĩ cùng huyết mạch mới có thể gọi là gia tộc. Nếu hắn không nhầm, Phạm Đức Diệp này là con trai của thê thiếp thứ 13 của Phạm Đại Thành, là người con thứ 29, tuổi tác ngang với cháu của Phạm Đại Thành, năm nay vừa tròn 10 tuổi. Một mình hắn, sinh ra gần trăm hậu bối, Phạm Đại Thần già đi nhanh chóng như vậy, cũng liên quan đến việc hắn thường xuyên tiêu hao bản nguyên, sinh sản con cháu. Tuy nhiên, sự ra đời của Phạm Đức Diệp đủ để bù đắp mọi tổn thất của hắn, kiếm lời lớn. Thượng phẩm linh căn, thiên phú bước đạo cực tốt. Phương Dật suy tư, Thiên Cơ Phong còn có thủ đoạn dò xét thiên phú bước đạo sao? Hắn mở miệng nói, vậy thì chúc mừng Đại Thành, toàn nguyện có Đức Diệp đứng ra gánh vác gia đình. Thiên Cơ Phong một mạch thế lực hùng mạnh, lại có Diêm Sư Minh che chở, đợi khi hắn trưởng thành, Phạm gia có hy vọng sinh ra một vị kết đan chân nhân. Phạm Đại Thành nghĩ đến lợi lộc mà Diêm Hữu Đài đưa ra, trong lòng nóng như lửa. Diêm chân nhân quả thật là thân gia phong phú. Huyền Dương Vệ Nhị giai do hắn phái đến thăm, pháp lực tinh thuần, căn cơ hùng hậu, mang theo một phần địa khế, nguyện ý cung cấp cho Phạm gia một linh mạch chuẩn tam giai ở Sơn Môn Huyền Dương Sơn. Ồ, mắt Phương Dật khẽ híp lại, hắn nghe hiểu, linh mạch chuẩn tam giai, chứ không phải động phủ chuẩn tam giai. Thiên Cơ Phong quả không hổ là truyền thừa ngàn năm của Huyền Dương Sơn, Hắc Uyên đảo kinh doanh lâu ngày, cũng chỉ có một linh mạch chuẩn tam giai. Phạm sư thúc. Hoắc Chiêu hầu hạ phía sau Phương Dật sắc mặt khẽ biến, hắn đã nhận ra có gì đó không ổn. Tin tức Phương Dật kết đan thất bại, để tránh Hắc Uyên đảo lòng người hoang mang, đã bị phong tỏa tích cực. Tu sĩ kết đan thất bại, cho dù đã chuẩn bị đan dược, bảo vệ kinh mạch đan điền, không làm tổn thương căn bản, tiềm lực cũng giảm đi rất nhiều. Dù hắn biết, thất giới ngưng kết yêu đan, tiến giai yêu vương, luận sức hấp dẫn, không bằng thân phận đệ tử của Diêm Hữu Đài, một tam giai bốc sư. Người đi lên cao, nước chảy xuống thấp, Phạm Đại Thành một lòng vì gia tộc, ý đến thăm lần này, không nói cũng rõ. Phạm sư thúc, Diêm Hữu Đài không phải hạng tầm thường đâu. Hoắc Chiêu trong lòng phiền muộn, hắn thân mang kim cốt đạo thể, những năm đầu chưa trúc cơ, nhờ có Phạm Đại Thành chỉ điểm. Những năm này, cũng đã hỗ trợ Phạm gia, thật sự không muốn Phạm gia phản mục thành thủ. Nhưng mở miệng muốn quên nhủ, lại không biết nên nói thế nào. Thiên Cơ Phong một mạch thế lực hùng mạnh. Đừng nói sư tôn mình kết đan thất bại, cho dù kết đan thành công, có thêm sự giúp đỡ hết mình của tổ sư Đường một mạch, cũng không thể sánh bằng nội tình của Thiên Cơ Phong. Chiêu Nhi, Phương Dật giơ tay, ra hiệu Hoắc Chiêu không cần nói nhiều. Điều kiện Diêm Hữu Đài đưa ra thành ý 10 phần địa vị đệ tử, an bài gia tộc, đừng nói tu sĩ trúc cơ, ngay cả giả đàn chân nhân cũng khó có thể từ chối. Đại Thành, ngươi đến đây để làm gì? Phương đại ca, ta đã từ chối. Ừm. Hả? Hoắc Chiêu và Tần Vũ sắc mặt khẽ biến, kinh ngạc tốt lên, đặt mình vào vị trí của họ, cả hai thực sự không thể nghĩ ra lý do Phạm Đại Thành từ chối. Vừa rồi mở miệng quên đủ, chẳng qua là tận nhân sự, chi thiên mệnh. Phương Dật cũng sắc mặt kỳ quái. Đại Thành, ngươi đã từ chối Diêm Hữu Đài. Phạm Đại Thành ngẩng đầu lên, vẻ ghen tị trong mắt đã biến mất từ lâu, tĩnh lặng như nước, không chút gợn sóng. Phương đại ca, ta biết Thiên Cơ Phong thế lực lớn, Diêm Hữu Đài cũng là người có địa vị cao, nhưng ta không muốn Đức Diệp bái vào môn hạ của hắn. Không biết điều này có gây phiền phức cho đại ca không? Pháp bảo của Phương Dật phất phới, khí cơ sâu thẳm, khẽ cười nói. Diêm Hữu Đài là tam giai thiên cơ sư, có thiên khuyết tử ủng hộ, địa vị cao trọng, nhưng Phương Dật ta cũng không sợ hắn. Như vậy là tốt rồi. Phạm Đại Thành thở phào nhẹ nhõm. Đối với ân oán giữa Phương Dật và Diêm Hữu Đài, hắn cũng đã nghe nói, vì tình nghĩa nhiều năm với Phương Dật, nhất thời bốc đồng, từ chối Diêm Hữu Đài. Hắn tuy không hối hận, nhưng cũng khá kinh ngạc trước lựa chọn của mình. Hơi lo lắng Phương Dật không chịu nổi áp lực. Phạm Đức Diệp chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi, chưa hiểu chuyện đời, rất dễ bị người khác mê hoặc. Từ trong túi chữ vật lấy ra một hộp ngọc phong linh, Phạm Đại Thành mặt lộ vẻ không nỡ, mở miệng nói: "Phương đại ca, nghe nói huynh ngưng đan thất bại, bị thương không nhẹ. Trong hộp này có một quả thanh mai tử chuẩn tam giai, giỏi dưỡng thần hồn, làm lễ bái sư của Đức Diệp được không?" Phương giật năm ngón tay vung lên, nhìn quả thanh mai tử trong hộp tỏa ra hơi sương xanh nhạt, mang theo chút khô héo, không còn tươi non. Trong lòng hắn có chút suy đoán, phần lớn liên quan đến mai hoa dịch thuật cuốn chuyển thừa chuẩn tam giai này. Đẩy hộp ngọc trả lại cho Phạm Đại Thành. Đức Diệp bái sư thì được, lễ bái sư này thì không cần. Phạm Dung cũng sắp chúc cơ, ngươi cứ đưa vật này cho hắn, viên mãn thần hồn. Huyền Cơ Viện, giữa thủy tạng, tiếng tơ trúc du dương. Diêm Hữu Đài nhìn Sở Tương đang quỳ dưới đất, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Phạm Đại Thành từ chối hậu bồi bái vào Thiên Cơ Phong. Sở Tương chán kể sát viên gạch ngọc lạnh lẽo, hèn một nói: "Lao ra, Phạm Đại Thành kia không biết vì sao, hình như bị mất trí." Phạm Đức Diệp tuy là thượng phẩm linh căn, nhưng trong môn có bao nhiêu thượng phẩm linh căn nguyện ý bái vào môn hạng ải? Hắn không biết tốt xấu, cứ thế mà từ chối. Chẳng qua chỉ là một thượng phẩm linh căn thôi, Thiên Cơ chi đạo có tốt đẹp hơn nữa thì sao? Diêm Hữu Đài sắc mặt đạm nhiên, là một mạch có nội tình sâu nhất trên mặt sáng của Huyền Dương Sơn, dưới trướng hắn không thiếu đệ tử. Muốn thu Phạm Đức Diệp làm đệ tử, chẳng qua là nổi lên ý yêu tài. Sở Tương ngươi lui về Chu gia ở Quân Lạc Sơn một chuyến, mang chu tiệm của Chu gia về đây. Hậu bối kia có thượng phẩm thủy linh căn, mới 13 tuổi, đã là nhất giai hạ phẩm thiên cơ sư. Vâng, hạ nhân tuân lệnh. Sở Tương lùi lại bằng đầu gối, đợi rời khỏi thủy tạng, hóa thành một đạo độn quang bay nhanh đi. Hắn trong lòng thở phào nhẹ nhõm, xem ra lão gia nhà mình thật sự không quan tâm đến Phạm Đức Diệp. Trong thủy tạng, một bàn bát quái thiên cơ được tế lên, Diêm Hữu Đài ngón tay kết pháp quyết, phù văn dịch đạo lưu chuyển trong mắt. Một lát sau, tiếng kinh ngạc vang lên. Phạm Đại Thành, vậy mà không biết Phương Giật ngưng kết chân đan. Thật thú vị, thật sự rất thú vị. Huyền Chân Viện, ánh trăng bạc rọi xuống. Tiên Hoè cầm hơi không người, mặt mày câu nệ, nhìn tu sĩ trong đỉnh đá, cẩn thận nói: "Không biết trưởng môn sư huynh có gì phân phó?" Chương 622, chuẩn bị linh vật, gặp lại Trần Toàn. Chương 622, chuẩn bị linh vật, gặp lại Trần Toàn. Không biết trưởng môn sư huynh có gì phân phó. Tiên Hoè cầm trong lòng điên cuồng xoay chuyển, không nhớ ra mình đã đắc tội Phương Giật chỗ nào. Nhìn dáng người tròn trịa quen thuộc của Tiên Hoè cầm, cùng mùi đồng tiền nhàn nhạt, và thanh niên cao ngạo theo sau hắn. Thanh niên mày kiếm mắt sáng, khoác trường bào vân vân, dáng người cao ngạo, nhất cử nhất động đều mang theo sát khí nhàn nhạt. Sát phôi tốt. Mắt Phương Giật hiện lên vẻ tò mò, một tu sĩ sát khí ngút trời như vậy, không giống tu sĩ mà thế gia thương gia như Tiền gia có thể bồi dưỡng. Tiền sư đệ, hậu bối này của ngươi không tệ, luyện khí viên mãn, kiếm khí lâm liệt, ẩn chứa kiếm ý trúc cơ, lại thêm pháp lực tinh thuần, cách trúc cơ chỉ còn gần tấc. Tu sĩ như vậy một khi trúc thành đạo cơ, năng lực sát phạt trong cùng cấp cũng là đỉnh tiêm. Khoe miệng Tiền Hoè cầm nở nụ cười, giới thiệu: "Đây là cháu của Tiền Xuyên Tử, may mắn lĩnh ngộ được tản thiên của Thái Bạch canh kim kiếm quyết trong tộc, đang muốn giúp hắn trúc cơ. Quân Hà, còn không mau tới gặp trưởng môn chân nhân." Tiền Hoè cầm nói với tu sĩ phía sau. Hắn truyền âm riêng: "Quân Hà, cơ duyên của ngươi đã tới. Ý Liệp đạo kỹ nghệ của Phương Dật đã bước vào cấp 3, nếu có thể cầu được một phương thuốc linh diệu, viên mãn một trong tam bảo, ngươi có hy vọng ngừng kết đạo cơ trung phẩm." "Tiểu Huyền Sơn Tiền Quân Hà, bái kiến trưởng môn." Tiền Quân Hà mày kiếm khẽ nhướng, cử chỉ ôn nhuận, bên hông treo thanh kiếm dài ba thước, như mai lạnh giữa tuyết, không kiêu ngạo không xiểm định, cử chỉ có chừng mực. Tựa hồ khinh thường Tiền Hoè cầm, cùng là tu sĩ trúc cơ, lại xiểm định như vậy. Hắn chắp tay hành lễ xong, liền không nói thêm gì nữa. "Quân Hà." Tiếng quát vang lên, Tiền Hoè cầm trong lòng bất mãn. Hắn và Tiền Xuyến Tử vốn đã có chút khúc mắc vì tranh giành quyền lực trong Tiền gia. Sau khi Tiền Xuyến Tử tọa hóa, vốn không muốn làm khó văn bối, nhưng hành vi cử chỉ của Tiền Quân Hà quá trướng mắt. Theo các đệ tử của các đại phái như Bích Thủy Các, Huyền Dương Sơn được chữa khỏi, Phương Giật danh tiếng vang xa trong tu sĩ đại độ cổ thành. Một chút lợi lộc từ vị đại nhân vật này cũng đủ cho Tiền gia ăn no bụng. Giờ đây khả năng này bị Tiền Quân Hà cắt ngang, sao không tức giận? Hắn lập tức cười toe toét, lấy lòng nhìn Phương Giật. "Quân Hà tu luyện kiếm đạo, hành sự ngu trực, mong trưởng môn sư huynh hải hàm. Cũng không sao, tính cách thiếu niên vốn nên một lòng tiến tới. Huống hồ hậu bối này còn tu luyện kiếm pháp, lĩnh ngộ kiếm ý, tính cách cô trực chút cũng là bình thường." Sắc mặt Phương Giật nhàn nhạt, kiếm tu kiêu ngạo lạnh lùng hơn hắn cũng từng gặp, Tiền Quân Hà bé tí teo, không bị hắn để trong lòng. Sắc mặt Tiền Hoè cầm hơi trầm xuống, quyết định đợi việc này xong sẽ mài giũa Tiền Quân Hà cho tốt. Trước tiên dừng động lộc trong tộc của hắn, sau đó kẹt lại linh vật trúc cơ. Luyện khí tầng 9, năng lực đấu pháp xuất sắc thì sao, không có sự hỗ trợ của tộc, một viên trúc cơ đan cũng phải mất 30 năm Tiền Quân Hà mới có thể chuẩn bị được. Thấy Tiền Hoè cầm vẫn còn có chút run sợ, Phương Dật biết là do giao thủ với Ngọc Châu, Hoành Đao Tử, tác dụng chấn nhiếp. Hán tử trong tay áo lấy ra một cuộn cấm thư, không giải thích nhiều, đối với thương gia chân chu như vậy, có chút chấn nhiếp mới là lẽ phải. "Sớm năm ở Phong Linh Tiên Thành, ta và Tiền Xuyến Tử sư đệ cũng có chút duyên phận. Hoè Cẩm sư đệ là người đứng đầu Tiền gia Tiểu Huyền Sơn hiện nay, chấp trưởng đa bảo các, không cần khách khí như vậy. Ta đây thiếu chút linh vật, làm phiền sư đệ chuẩn bị giúp ta một hai trưởng môn chân nhân, cư yên tâm, sư đệ nhất định dốc hết sức mình, chuẩn bị linh vật cho ngài." Tiên Hoè Cẩm thấy Phương Dật vẫn tươi cười, khí cơ không thay đổi, cẩn thận nói: "Nội tình của các có hạn, không có linh vật cấp 3 lưu lại. Nếu sư huynh muốn luyện chế bản mệnh chi bảo, các có thể lực bất tòng tâm." Hoè Cẩm sư đệ yên tâm, chỉ là một số linh vật cấp 2. Phương Dật phất tay ném gấm thư ra. Tiên Hoè Cẩm trong lòng hơi thả lỏng, sau đó bước nhỏ về phía trước, nhận lấy gấm thư mở ra. Thạch kiến ngân to bằng nắm tay, sinh nguyên diệp xanh biết muốn chảy nước to bằng bàn tay, từ đàn căn phủ đầy vân gỗ các loại linh vật được phát họa bằng đường nét sống động như thật. Đây là là linh vật luyện chế khôi lỗi, không phải linh dược. Là chủ của đa bảo các, Tiền Huệ Cẩm đã quen với việc đón tiếp, ánh mắt độc đáo, chỉ liếc qua là biết đây là linh vật luyện chế khôi lỗi cấp 2. Hơn nữa số lượng khổng lồ, khiến hắn ngấm ngầm kinh hãi. Theo thời gian trôi qua, gấm thư hoàn toàn mở ra, cuối cùng các linh vật, ấn tượng của khôi lỗi chiến giáp được phát họa bằng tơ vàng sợi bạc đập vào mắt. Tiền Huệ Cẩm cau chặt mày, do dự một lát sau, cắn răng mở lời khuyên nhủ. Trường môn sư minh, khôi lỗi chiến giáp này Tiền gia cũng có nghiên cứu, tuy phẩm chất không bằng bản vẽ của sư minh trong gấm thư này, nhưng ở đại độ cổ thành, doanh số thực sự bình thường Tiền Huệ Cẩm không thể không quên, số linh vật này, chỉ riêng chi phí đã gần vạn, nếu có sai sót, làm hỏng đại sự của phương giận. Hậu quả trong đó, hắn không khỏi dùng mình. Nếu sư minh muốn kiếm linh thạch, sư đệ sẽ giúp sư minh bán một số linh dược tâm phương giật tĩnh như nước, không bị lay động. Các thế lực hùng mạnh nhất ở đại độ cổ thành, Bích Thủy Các, Thiên Đao Ổ, đã đạt được sự đồng thuận, tự sản tự tiêu. Ngay cả với danh tiếng của hắn, bán linh dược cũng chỉ thu hút tán tu mua, kiếm linh thạch nhỏ giọt, điều này không thể thỏa mãn túi chứa vật trống rỗng của hắn và Từ Thanh Xà. Chuyện này làm phiền Tiền sư đệ, đây là tiền đặc cọc. Phương Giật không cho phép từ chối, từ trong tay áo lấy ra một túi chứa vật màu đỏ. Tiền Huệ Cẩm trong lòng thầm tiêu khổ, lấy cũng không được, không lấy cũng không được. Công bằng mà nói, Phương Giật mua linh vật số lượng lớn, dù chỉ là giá bình thường, cũng có lợi nhuận không nhỏ. Nhưng nghĩ đến việc khôi lỗi không bán được, cuối cùng gây ra hậu quả, Tiền Huệ Cẩm lần đầu tiên cảm thấy linh thạch trong túi chứa vật đặc biệt nóng bỏng. Hắn hai môi mấp máy, muốn khuyên nhủ thêm một hai câu, nhưng không biết mở lời thế nào. Phương Giật hiển nhiên đã quyết tâm. Hắn tuy chấp trưởng đa bảo cát, có chút địa vị, nhưng rốt cuộc không thể so với Phương Giật vị trưởng môn chân nhân này. Tiền Huệ Cẩm đành phải chắp tay hành lễ. Trưởng môn sư minh yên tâm, nhiều nhất nửa tháng, đợt linh vật đầu tiên sẽ được chuyển đến Huyền Chân Luyện. Phương Giật khẽ gật đầu, Tiền Huệ Cẩm nghĩ gì cũng không quan trọng, chỉ cần linh vật được đưa tới là được. Vậy thì làm phiền tiền sư đệ rồi. Chiêu Nhi, ngươi thay ta tiễn tiền sư đệ một đoạn đa bảo cát. Trên sân thượng tầng cao nhất, một cây linh mục cành lá sum suê, lá cây ánh lên màu đồng xanh, đón gió bay lượn, chiếu sáng cả sân thượng. Tiền Huệ Cẩm đi đi lại lại, kim tiền một tốn bao công sức mới trồng thành công, không thể như trước đây, khiến tâm thần hắn yên tĩnh. Thúc phụ, trà linh của ngài. Tiền Quân Minh mặc áo xám, tóc dài được đối bằng mũ gỗ, vương khay ngọc, lệnh bài quản sự bên hông đã bị tháo xuống. Tiền Huệ Cẩm nhón một chén ngọc uống cạn, cảm giác lạnh buốt từ miệng sông lên thần hồn. Trà linh thanh tâm của Ngô gia, ngươi cũng có lòng rồi. Thúc phụ vì tộc mà lao tâm khổ tứ, cháu chỉ làm tốt phận sự của mình. Tiền Quân Minh không nhận công. Tiền Huệ Cẩm liếc nhìn Tiền Quân Hà im lặng bên cạnh, khẽ kìm nén lửa giận trong lòng. Hắn tế một lệnh bài, cấm âm pháp cấm nổi lên, cách ly bên trong và bên ngoài, sau đó mang lớn. Linh vật cấp 2 vạn linh thạch, luyện chế thành khối lỗi, giá trị cũng có thể lên đến 2 vạn linh thạch. Phương Giật này thật sự hồ đồ rồi, thật sự nghĩ rằng ngồi vị trưởng môn là có thể vô sở bất năng. Hay là giao thủ với Ngọc Châu chân nhân không bại, liền mắt mù tâm trí, lại dám kiêu ngạo tự đại như vậy. Ngược Tiền Huệ Cẩm phập phồng, lửa giận bốc lên, sự bực bội vừa mới bị tìm xuống, lại trỗi dậy. Chẳng qua là dựa vào Ngọc Châu chân nhân, ở cổ thành không tiện ra tay toàn lực, liền thật sự cho mình là nhân vật lớn. Tiền Quân Minh khẽ cúi người, tư thái cung kính. Thúc phụ, ngài có phải đang lo lắng về việc Phương trưởng môn mua linh vật không? Cháu, ngược lại có chút kiến giải. Tiền Quân Minh bây giờ là một canh bạc cuối cùng, vì đắc tội Hoắc Chiêu, mất đi chức quản sự đa bảo các, hắn sống cũng không dễ dàng gì. Tu sĩ chuộng cao đặt thấp, thực tế đến cực điểm. Chỉ là tu sĩ luyện khí, mất đi chỗ dựa, tu sĩ như vậy ở đại độ cổ thành đến không xuể. Bây giờ đừng nói trúc cơ thượng nhân, ngay cả quản gia, nô bộc của trúc cơ thượng nhân đều không thèm để ý đến hắn. Nói, Tiền Huệ cầm ánh mắt quét qua Tiền Quân Minh, sau đó lại dừng lại ở Tiền Quân Hà. Thúc phụ, ngài từng nói, Phương Giật đã đoạt lại thiên công, thần nông nhị lệnh, quyền vị trong tay không nhỏ. Nếu hắn dựa vào vị trí trưởng môn, hạ lệnh đa bảo các cung cấp linh vật, dù có hồ lôi chân nhân, diêm chân nhân, nhưng Phương Giật cuối cùng vẫn là trưởng môn. Không cần nhiều, kiếm hai thành lợi nhuận cũng không phải vấn đề, chỉ là khi đó đa bảo các của Tiền gia ta hạ. Sắc mặt Tiền Huệ cầm hơi đổi, trong lòng nhanh chóng ước tính khả năng có thể làm được. Nếu là hắn, có quyền vị như vậy, cũng nguyện ý làm như vậy. Sắc mặt hắn càng lúc càng âm trầm, ở đại độ cổ thành có thể tiếp quản, ăn hết khôi lỗi vạn linh thạch có hạn. Trong tay Huyền Dương Sơn, chỉ có đa bảo các một nhà. Hắn sao dám như vậy? Quân Minh, việc này coi như công lao lớn của ngươi, tức khắc khôi phục chức quản sự đa bảo các của ngươi. Thúc phụ, có việc quan trọng cần ngươi đi làm. Sắc mặt Tiền Huệ Cẩm buồn bã, do dự một lát sau, từ trong lòng lấy ra một lệnh bài quản sự, sau đó mấp máy môi truyền âm. Đa bảo các liên quan đến việc tu luyện của hắn, đã Phương Giật bất nhân, thì đừng trách hắn bất nghĩa. Trong lòng hắn đã có ý định, ở đại độ cổ thành, rốt cuộc không phải Phương Giật có thể một tay che trời. Tiền Quân Hà ánh mắt quét qua đối thủ cũ Tiền Quân Minh đang lắng tai nghe, lại để tên giá hỏa lửa trên rối dưới này tìm được cơ hội là mình. Hắn khẽ nhíu mày, sau đó như có ý nghĩ, lông mày nhíu chặt, lại giang ra. Buổi tối, trước cửa đa bảo các, Tiền Quân Minh một thân cẩm bảo xuân phong đắc ý, cùng một tu sĩ mặc linh giáp màu đỏ, kết bạn mà đi. Sở thượng nhân đợi một chút. Hắn dừng bước, nhìn Tiền Quân Hà đeo kiếm dài bên hông, mặt lạnh lùng, trong lòng cười lạnh. Cùng là quản sự đa bảo các, hắn kinh doanh hơn 10 năm, nhiều nhất một tháng sẽ áp chế tên kiếm điên này. Tiêu Ngạo, Tiêu Ngạo đổi được mấy khối linh thạch, có chỗ dựa mới có thể nhanh chóng tinh tiến tu vi, đợi chút cơ sau, Tiền gia tiểu Huyền Sơn cũng có một phần của hắn. Trong Huyền Chân Luyện, linh trúc xanh biếc khôi phục dung dinh, mơ hồ truyền đến tiếng đầu gối chạm đất. Tiền Quân Hà quỳ hai gối xuống, ngũ thể đầu địa, túi đầu bái phục. Quân Hà bái kiến trưởng môn chân nhân, nguyện chân nhân đạo đồ trưởng thành, tiên lộ vô trở. Trong tứ phương đỉnh, Diệu Linh trong miệng hoắt chiêu phun ra tức thì, hóa thành sương mù, hai mắt tròn xoe, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đây là ban ngày, kiếm tu kiêu hãnh như mai lạnh giữa tuyết, thả gậy chứ không còn đó sao? Đại sư Minh, ta bị ảo thuật rồi sao? Khoe miệng Tần Vũ khẽ co giật, cũng có tin, kiếm tu thẳng thắn, từ trước đến nay thả gậy chứ không còn. Danh tiếng của Tiền Quân Hà, hắn cũng có nghe nói, như ban ngày đã thấy, thả gậy chứ không còn, cốt khí trời ban, có chút danh tiếng trong tu sĩ cổ thành. Nhưng lúc này, thân thể mềm mại như vậy, mức độ xảo quyệt e rằng còn hơn Tiền Huệ Cẩm một bậc. Mắt hắn linh quang lưu chuyển, thi triển đồng thuật, cảm nhận kiếm ý ẩn chứa không lộ của Tiền Quân Hà, lạnh lẽo sắc bén. Năng khuất năng thân đại trượng phu. Sơn sâu tàng hổ báo, điền giá ẩn kỳ lân, khinh thường anh hùng thiên hạ rồi Tần Vũ thở dài yếu ớt trong lòng thầm tự nhắc nhở. Ở đảo Hắc Uyên lâu ngày, tu sĩ gặp được có hạn, tự nhiên không thấy được nhân kiệt như vậy. Trong ngọc hồ hơi nước bốc lên, trà hương tràn ngập, mắt phương giật tinh quang lưu chuyển, cầm một chén trà linh. Quân Hà sư điện, đêm khuya đến thăm có chuyện gì? Nguyện vì trưởng môn mà chết. Thiên Quân Hà cung kính nói. Hắn không thèm để ý đến ánh mắt kinh ngạc của Tần Vũ, hoắc chiêu, hắn có cốt khí của riêng mình, nhưng cũng biết rõ chỗ rửa quan trọng. Tu sĩ như Tiền Hoài Cẩm, hắn tin tưởng sau khi trúc cơ, không sợ hắn. Nhưng là kiếm tu, hắn mơ hồ cảm nhận được khí cơ sâu không lường được trên người phương giật. Hắn cũng là tu sĩ Tiền gia sinh ra và lớn lên, tinh thông kiếm đạo, nhưng cũng giỏi thương đạo. Dòng dõi hắn trong Tiền gia đã không còn trúc cơ thượng nhân, nếu muốn tu vi tình tiến, ngưng luyện đạo cơ, tìm một chỗ dựa là điều tối quan trọng. Nhưng so với Tiền Quân Minh làm nhỏ, hắn càng nguyện ý lấy bản thân làm giá, đánh đổi một con đường bằng phẳng. Như vậy, dù phải bán thân đầu nhập, cũng phải tìm một tu sĩ có thể đưa ra giá. Tiền Huệ Cẩm tuy có tu vi trúc cơ trung kỳ, sau này có hy vọng trúc cơ hậu kỳ, thậm chí giả đan chân nhân. Nhưng trong mắt Tiền Quân Hà, vẫn chưa đủ để hắn túi đầu xương thần. Phương giật khác biệt. Trường môn Huyền Dương Sơn, khí cơ thâm bất khả trắc, quyền vị không nhỏ, thì thừa sức. Điều duy nhất đáng lo ngại là Phương Dật liệu có coi trọng tu sĩ luyện khí như hắn không? May mắn thay, Thiền Minh Hà đã dâng lên một món quà lớn. Chân nhân, theo đệ tử điều tra, Thiền Quân Minh đã đến Huyền Cơ Huyện. Tu sĩ trúc cơ sở tương dưới trướng Diêm Chân Nhân đã bí mật đàm phán với Tiền Huệ Cẩm ở Đa Bảo Các ổ. Mắt Phương Dật khe nhắm, lần này hắn hiếm khi không có tính toán gì khác, chỉ là mượn Đa Bảo Các một chút mà thôi. Tiền Huệ Cẩm làm như vậy thực sự quá đáng, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ngươi nói kỹ hơn, còn có tin tức nào khác không? Tiền Quân Hà trong lòng hơi thả lỏng, Phương Dật nói như vậy, có nghĩa là có ý thu nhận hắn. Giao dịch lớn này của hắn thành công rồi. Hai ngày sau, trong Huyền Chân Huyện, một bóng người áo xanh bước ra, dọc theo con đường lát đá xanh mài nhẵn, giữa tiếng giao hàng bên đường, im lặng rời đi. Giữa những bức tường đá loang lổ, cánh cổng thành cổ kính, dày nặng sừng sững. Bóng người khẽ dừng lại, quét qua các tu sĩ bích thủy mặc chiến giáp, cầm kiếm dài, đi lại tuần tra. Dừng lại một chút ở một giả đàn chân nhân, sau đó lại bước một bước, bóng người biến mất, hướng ra ngoài cổ thành mà đổ đi. Vạn dặm ngoài đại độ cổ thành, một tu sĩ dung mạo khô héo, tóc bạc phơ, chống một cây mộc trượng, sau lưng lơ lửng một khối lệnh bài trắng bệnh, chậm rãi tiến vào giữa những tảng đá quái dị lởm chởm. Giọng Phương Dật khàn khàn vang lên, vọng trong rừng đá. Thú quỷ đạo hữu, bản tọa đã đến theo hẹn, cũng là kết đan chân nhân, hà tất phải lén lút như vậy hử? Trong tiếng hừ lạnh, Trần Toàn tay nâng vạn thú lộ, linh hương thoang thoảng, bước ra từ sau tảng đá hình lăng trụ. Chương 623, cùng nhau thương nghị đại kế, cưỡng đoạt huyết tinh. Chương 623, cùng nhau thương nghị đại kế, cưỡng đoạt huyết tinh. Cổ thành đại độ được các môn phái đóng giữ, phòng bị nghiêm ngặt, lão phu nhiều lần ra tay nhưng đều không thăm dò được kết quả. Khô hồn đạo hữu thật có bản lĩnh, chưa đầy một năm đã tìm ra được cái hở. Trần Toàn thần thức quét qua lão giả trước mắt, mở miệng tán thán. Huyết tinh cấp 3 được luyện chế từ tinh huyết yêu thú, sau khi luyện chế bằng bí pháp, trở nên tinh thuần vô cùng. Hắn chia sẻ và luyện hóa một viên, những vết thương âm thầm do trước đây quá vội vàng đã hồi phục đôi chút, bình cảnh kết đan lung lay. Nếu như trước đây chỉ là vì con cháu, vì tương lai gia tộc mà mưu cầu huyết tinh, thì nay vì sự đột phá tu vi của bản thân, hắn đầy động lực, làm sao có thể để huyết tinh này có bất kỳ sai sót nào? Khô hồn đạo hữu, kẽ hở của trận pháp cổ thành nằm ở đâu? Đạo hữu hà tất phải vội vàng như vậy? Cảm nhận được tu vi của Trần Toàn đã tăng trưởng, Phương Dật gầy gò chỉ còn da bọc xương, năm ngón tay khô quắt khẽ nắm lại. Ông. Linh quang các màu xanh, trắng, đỏ, đen vẽ ra những đường cong phức tạp, hóa thành từng tấm phụ lục màu nâu, phát họa một góc của trận pháp mậu dương cấp 3 trung phẩm. Trần Toàn tập trung tinh thần, đôi mắt tinh quang bùng lên, trận bàn màu xanh trong tay áo không ngừng tôi diễn. Tuy hắn không phải là đại sư trận pháp cấp 3, nhưng cũng có tạo nghệ trận pháp cấp 2 trung phẩm, nhìn hiểu được kẽ hở này không phải là khó. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Trận pháp thật tinh diệu, hữu khúc chân nhân quả nhiên danh bất hư truyền. Theo trận đồ không ngừng diễn hóa, Trần Toàn chìm đắm trong đó, lúc lắc đầu lúc gật đầu, lúc nhíu mày lúc như có điều ngộ ra. Dùng một bộ trận pháp lồng ghép vào một bộ tụ linh trận, xây dựng linh chỉ, tích lũy linh khí dư thừa hàng ngày, sau đó dùng trận pháp tối luyện, nâng cao nồng độ linh khí. Cứ như vậy, lấy nhỏ thắng lớn. Linh mạch cấp 3 hạ phẩm cung cấp cho trận pháp cấp 3 trung phẩm, hữu khúc có tạo nghệ trận pháp thật cao. Nhưng cũng vì thế, nếu bị cơ công, trận pháp vận hành quá tải, cũng sẽ ngắn ngủi lộ ra một trận nhát đường. Còn nữa, trận pháp thôi diễn đồ còn lại đâu? Trận đồ diễn hóa dừng lại ngay tại chỗ tinh diệu nhất, Trần Toàn trong lòng phiền muộn, mở miệng thúc giục. Khô hồn đạo hữu, mau diễn hóa phần trận đồ còn lại. Đến lúc đó dẫn động thú triều, săn bắt tinh huyết thần hồn, đại lợi cho đạo đồ của ngươi và ta. Trận pháp thôi diễn đồ còn lại lão phu có trong tay, nhưng lão giả khô héo trong mắt chuyển động, ánh mắt như chim ưng săn ngồi, hắn không nhanh không chậm gõ nhẹ xuống nền đá. Thú quỷ đạo hữu, huyết tinh của lão phu ở đâu? Đạo hữu đây là ý gì? Muốn nuốt lời. Trần Toán mắt híp thành một khe nhỏ, khí tức hung lệ quanh người cuộn trào, trong tay vạn thú lộ yêu hồn như triều. Hiện giờ thú triều chưa nổi, lấy đâu ra yêu huyết tôi luyện huyết tinh? Nhìn nửa tấm trận đồ, Trần Toán giọng điệu dịu lại. Đạo hữu yên tâm, chuyện ta và ngươi làm, đâu phải mua bán một lần. Cổ thành đại độ này là nơi yếu huyệt của Đại Vân, chính đạo tam phái, Ma môn nhị tông, liên hợp với Phong Linh Tiên Thành đại diện cho tán tu trấn giữ. Dù có tổn thất tu sĩ, các phái khác cũng sẽ bổ sung. Nước chảy đá mòn, huyết tinh của đạo hữu tự nhiên sẽ không bị nợ. Bùm. Không chút do dự, cuộn đồ trong tay hóa thành từng điểm linh quang tan biến. Lão giả chống gậy, dưới chân thi khí cuộn trào, hóa thành cầu dài màu mực, kéo dài ra ngoài rừng đá. Khô hồn đạo hữu đừng nội. Thấy Phương Dật muốn đi, đội quang màu xám bay nhanh qua, Trần Toàn chặn trước cầu dài. Phương Dật mắt sụp mí, mặt lộ vẻ bất mãn, thi khí lạnh lẽo tràn ra, u lục đao mang sắc bén từ trong tay áo lướt ra. Thú quỷ, ngươi muốn động thủ với ta? Trần Toàn trong lòng sốt ruột, nếu chưa từng nhìn thấy trận đồ này thì thôi. Đã nhìn thấy trận đồ này, làm sao có thể dễ dàng buông tay? Hắn trong lòng ước tính sơ bộ, liền biết trận đồ này có thể làm cho cuộc chiến người yêu sau này cường độ tăng lên mấy cấp độ. Đây đâu phải là trận đồ, rõ ràng là hy vọng tu vi của hắn tinh tiến. Khô hồn đạo hữu hà tất phải vội vàng như vậy, luận giá trị trận đồ này đổi lấy huyết tinh cũng hợp lý. Nhưng huyết tinh cấp 3 khó tôi luyện, lão phu trong tay thực sự không có dư. Trần Toàn từ trong túi chứa vật tay áo, lấy ra một hộp khóa linh hình bông, khóe miệng co giật, cố nén đau lòng ném hộp ngọc ra. Chút tâm ý này, mong đạo hữu hài hàm. Chuẩn huyết tinh cấp 3. Phương Dật nhận lấy hộp ngọc, mũi khẽ ngửi, liền thăm dò được thành sắc của huyết tinh. Khí huyết tinh thuần, không tạp chất, phẩm chất cao trong linh dược chuẩn cấp 3, hắn trong lòng hài lòng, miệng khinh thường nói, thứ hàng này, thú quỷ ngươi bố thí cho ăn mày sao? Nếu ngươi không có thành ý, ngươi và ta đừng nói chuyện hợp tác. Hắn nhét hộp khóa linh vào trong tay áo, cầu dài dưới chân lại phát ra linh quang, thi khí nâng đỡ bay về phía chân trời. Ai? Trần Huyền trong lòng thầm mắng, nếu đã ghét bỏ, sao còn thu huyết châu nhanh như vậy? Huyết tinh chuẩn cấp 3 này, vì được tôi luyện bằng bí pháp, bản chất tinh thuần, đối với chân nhân kết đan cũng có không ít lợi ích. Thấy cầu dài màu xám thi khí bao phủ, giống như ngọc mực điêu khắc, hắn không màng gì khác, vội vàng nói: "Đạo hữu đừng nội. Đợi thú triều ở cổ thành đại độ kết thúc, chia cho đạo hữu hai viên huyết châu thế nào? Hơn nữa yêu thú hồn phách, lão phu có thể lập tâm thệ, không lấy một hồn." Dưới chân Phương Giật đột quang khẽ dừng lại, cầu thi khí màu mực lơ lửng giữa không trung, hắn nói kiên quyết, không lưu lại chút tình cảm nào. "Huyết châu cấp 3 lập tức cho ta một viên, viên còn lại, sau khi thú triều kết thúc sẽ thanh toán." Lão phu nói lại lần cuối cùng: "Nếu được thì tiếp tục hợp tác, nếu không, ngươi và ta đường ai nấy đi." "Cho ngươi." Trần Toàn cắn răng, thực sự không nghĩ ra lộ ra sơ hở chỗ nào để lão quái khô hồn này biết bản thân còn có huyết tinh cấp 3 lưu truyền. Theo lẽ thường, huyết tinh bổ ích nguyên khí, tăng tiến tu vi, linh vật gần như bản năng, một khi có được, tu sĩ lập tức luyện hóa. Sao còn có tu sĩ lưu truyền? Lão quái khô hồn này từ đâu mà có tin tức? Thật sự còn huyết tinh lưu lại? Bất ngờ mừng rỡ a. Phương Dật mặt không đổi sắc, thực chất trong lòng vui mừng. Hắn vừa mở miệng ra giá, là để tu sĩ Trần gia tin rằng trận đồ này không dễ có được, ra giá huyết tinh, chẳng qua là có cá hay không thì cứ câu. Nếu không có huyết tinh, thay thế bằng linh vật cấp 3 khác cũng được. Sau lưng Trần Toàn đứng một vị kết đan trung kỳ lâu năm, nội tình thâm hậu, trong tay không thiếu linh vật cấp 3. Không ngờ, lại có thu hoạch bất ngờ. Huyết tinh cấp 3 hạ phẩm, trong số linh vật cung cấp, cũng là một trong những loại đỉnh tiêm nhất, gần như có thể sánh ngang với linh vật cấp 3 trung phẩm. Phương Dật lấy ra một ngọc giản, thần thức dò vào trong, khắc họa kẽ hở của cửa nam cổ thành đại độ. Một khắc sau, hắn tay nâng ngọc giản, nhìn viên huyết châu đỏ tươi bay tới, năm ngón tay khẽ duỗi ra, nắm chặt viên bảo châu to bằng nắm đấm vào trong tay. Khi cổ thành đại độ bị công phá, lão phu cũng sẽ ra tay, lời nói khàn khàn rơi xuống, cầu ngọc mực dưới chân lão giả nuốt nhả linh quang, trong hơi thở đã trở lão giả biến mất ở chân trời. Thấy khô hồn đi thẳng như vậy, Trần Toàn mặt hơi lơ ra, sau đó hoàn hồn lại. Khô hồn, huyết tinh chuẩn cấp 3 của ta. Linh quang cầu mực nuốt nhả khẽ dừng lại, sau đó độn tốc tăng ba thành, biến mất trong mắt Trần Toàn. Lão quái vô sỉ, ngay cả linh vật chuẩn cấp 3 cũng tham. Trần mắt tức đến đỏ bừng, chửi ầm lên. Trong không khí nổi lên từng trận vận sóng, một chiếc cùng lộ ra mũi hùng khảm bích ngọc. Một thư sinh đội mũ quân tử, mặc áo hàn tùng lăng tuyết bảo, mặt mày trắng trẻo, chậm rãi bước ra từ gần sóng. Trần Ngọc Hoa nhìn độn quang đi xa, vết nước trên kiếm minh hỏa trong tay áo đã lành được một nửa. Xem ra khô hồn này không phải là tu sĩ đại ngu, cũng có ý mưu tính cổ thành đại độ. Trần Toàn, ngươi sau này hãy liên hệ nhiều hơn với hắn, có thể có được một chân nhân kết đan sở hữu khôi lỗi cấp 3 giúp đỡ, cùng mưu chuyện cổ thành, một viên huyết tinh cấp 3 hạ phẩm, bỏ đi thì bỏ đi. Bây giờ khôi phục kiếm minh hỏa thành pháp bảo thượng phẩm, dùng để trấn áp nội tình mới là chính đạo. Ngọc Hoa đại huynh yên tâm, Trần Toàn biết nặng nhẹ, mọi chuyện quan trọng đều nhường đường cho kiếm minh hỏa. Trần Toàn trong lòng phát hận, đợi kiếm minh hỏa được phục hồi xong, tác dụng của khô hồn này sẽ giảm đi rất nhiều. Nếu biết điều, ngoan ngoãn nghe lời, làm việc cho Trần gia, còn có thể lập công chu tội. Nếu không biết điều, thi thể luyện chế cấp 3 hạ phẩm cũng là một phần cơ duyên thượng đẳng. Tiểu thuyết mới nhất được đăng tải lần đầu tại lục cửu thứ 3. Trần Ngọc Hoa vớt bộ râu dài ba tấc, khẽ gật đầu. Trong rừng đào nát chỉ còn lại một người, bây giờ mọi chuyện ở đây đã xong, lão phu xin đi trước một bước. Còn kim tinh viên vương kia cũng đã đến thời điểm then chốt, cầu mực bay nhanh trong không trung, Phương Dật quanh chân ngồi, mân mê viên huyết tinh màu đỏ. Phụt. Năm ngón tay non nớt của xích đâm xuyên qua ngực, hàm răng sắc nhọn của thi thể phát ra u quang, cắn vào cổ hút tinh huyết, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu sung sướng. Xích đâm, đừng nghịch ngợm. Năm ngón tay ôn nhuận như ngọc trắng rũ ra, đánh rơi hai tay xích âm, sau đó khẽ bớt, lấy cả hai viên huyết tinh lớn nhỏ vào trong tay. Nhìn cô hồn đã hóa thành thi thể khô gắt, Phương Dật xoay hai viên huyết châu trong tay, ánh mắt như nhìn về phía Trần Ngọc Hoa. Bây giờ, ba vị chân nhân này hẳn là tin ta chỉ là muốn chia sẻ một phần huyết tinh với tư cách là một khôi lỗi sư đỉnh cấp 3, gần như chạm tới cấp 4, căn cơ nội tình ở thế giới này lại càng cao hơn một tầng, ngưng kết kim đan phẩm cấp nhất, tu vi ổn định. Bí pháp khôi lỗi trong tay, trừ một phần cấm pháp yêu cầu tu vi đại chân nhân, còn lại đã có thể sử dụng hết. Quân tử không đứng dưới tường đổ, lão ma đầu thì càng như vậy. Hắn tự nhiên sẽ không đích thân đi gặp Trần Toàn. Phương Dật năm ngón tay đập xuống, mặt khô hồn như sáp ong tan chảy, văn tự đạo khôi lỗi lưu chuyển, lộ ra khuôn mặt của một tu sĩ trúc cơ của Khang gia Xích Tuyền Sơn. Đáng tiếc, thì khôi do tu sĩ trúc cơ hóa thành, tuy vẫn còn ba bộ, nhưng tác dụng đều đã không lớn. Một khi mượn chúng thi triển Nguyệt Ma hóa bị pháp kích hoạt bản nguyên, cũng chỉ có thể thi triển một lần, hơn nữa một khi động thủ tất nhiên sẽ lộ ra tu vi, nhưng cũng sắp rồi. Đợi thú triều bắt đầu, là có thể thu hoạch một đám thi liệu Phương Dật khám bệnh cho các tu sĩ các phái trong cổ thành, trong lòng hắn sớm đã có một danh sách thi liệu. Cổ thành đại độ đất ngai linh khí, tụ tập nhiều anh tài của Đại Vân, chỉ kiểm tra tu sĩ của Bích Thủy Cát, Phong Linh Tiên Thành và Thiên Đao ở ngoài thi liệu trung cấp, hắn còn phát hiện hai tu sĩ trúc cơ có thể chất tiên thiên thể luyện. Phương Dật lộ ra vẻ khao khát, trong tay dục dịch, cơ hội tốt như vậy, chỉ có lần này. Xích Âm, thi khôi này giao cho ngươi xử lý, tuy bị hao tổn không nhỏ, nhưng bản nguyên, huyết tinh còn lại đều đừng lãng phí đồng. Xích Âm thèm khát đã lâu, lộ ra nụ cười trong trẻo nhưng tàn nhẫn, một ngọn lửa thi khí màu xám đốt cháy minh thi. Thi khí ấm lãnh, xen lẫn mùi dầu mỡ bị đốt cháy, dần dần hóa thành một viên châu xương thịt màu u lục. Khục. Xích Âm há miệng nuốt viên châu xương thịt vào, chép chép miệng, sau khi hồi vị, ánh mắt nhìn vào hai viên châu tinh huyết lớn nhỏ trong tay Phương Dật. Cảm nhận được khí tức ổn định của Xích Âm, Phương Dật khẽ gật đầu, viên huyết châu nhỏ hơn trong tay bắn vào miệng Xích Âm. Với tư cách là một đại hành gia dưỡng thi luyện hồi, cảm nhận được tu vi của Xích Âm. Căn cơ của Xích Âm thượng đẳng, trước khi kết đan trung kỳ, gần như không có bình cảnh. Sau khi luyện hóa viên huyết tinh chuẩn cấp 3 này, lại luyện hóa 3 viên huyết tinh cấp 3 hạ phẩm, Xích Âm hẳn có thể bước vào ngưng đan tầng 3. Còn về việc bước vào ngưng đan trung kỳ, Phương Dật vung tay áo, thu Xích Âm và huyết châu vào, nhìn ra dưới tường thành loan lộ, các tu sĩ các phái qua lại. Thú quỷ nói không sai, đây là một món hời có thể kiếm lời lâu dài. Cả giới tu tiên Đại Vân không thể tìm thấy một nơi nào thích hợp để thu thập tinh huyết như vậy nữa. 3 ngày sau, Huyền Chân Viện, trăng sáng treo cao, ánh trăng bạc rải xuống. Tiên Hoè cầm bụng tròn xoe, cùng Sở Tương vai kề vai đi, Tiền Quân Minh hai tay bưng hõng, theo sát phía sau. Ba người trong mây mù, men theo con đường đá xanh không ngừng tiến lên. Chốc lát, tầm nhìn sáng bừng, mây mù tan đi, một tòa đình bắt giác được điêu khắc bằng bạch ngọc, mái ngói lưu ly hiện ra trong tầm mắt. Trong đình Phương Dật chắp tay đứng, thấy Tiền Hoè cầm đến đây, ánh mắt hắn khẽ dừng lại trên người Sở Tương, sau đó mở miệng nói: "Tiền sư đệ, linh vật của ta ở đâu?" Phương sư minh, đây là quản sự lớn của Diêm chân nhân, Sở Tương, Sở thượng nhân. Tiên Hoè cầm thẳng lưng, khác với lần đến trước, có chân nhân kết đan, hơn nữa còn là thiên khuyết nhất mạch mạnh nhất ủng hộ, hắn khí thế đầy đủ. Phương sư minh, tiền mỗi lần này đến là để thương nghị chuyện khôi lỗi. Chuyện này mong sư minh. Phương Dật tay áo bay phấp phới, phía sau từng đóa thanh liên xanh biết nở rộ, sinh cơ hội tụ, diễn hóa thanh liên pháp vực. Tu vi trúc cơ cựu tầng sen lẫn uy áp pháp bảo đè xuống, hắn mặt lạnh đi, Tiền Quân Hà đã đầu nhập dưới trướng. Có nội ứng, hắn tự nhiên biết tình hình trong đa bạo cát, Tiền Hoè cầm đã sớm đầu nhập Diêm hữu đài. Tiền sư đệ, linh vật đâu? Tiền Hoè cầm cao mày, chiếc bàn tính pháp khí bên hông phát ra linh quang màu vàng, cố gắng chống đỡ. Hắn thực sự không nghĩ ra, tại sao Sở Tương lại ở đây, mà hắn vẫn ngang ngược như vậy. Tiền Quân Minh thấy vậy, dưới áp lực lớn, mặt mũi nhăn mó, tiến lên một bước. Oán hận cũ mới chống chất, cũng muốn để lại ấn tượng tốt về việc làm việc đắc lực cho Sở Tương và Tiền Hoè cầm. Phương Dật, ngươi thật sự cho rằng có thể một tay che trời sao? Ồ nào. Cảm nhận được khí tức của Cố Cựu Thương dần hồi phục, Phương Dật lộ ra vẻ sốt ruột. Hắn năm ngón tay ấn xuống. Ầm. Một bàn tay lớn ất một hiện ra, đè Tiền Quân Minh xuống đất. Tiền sư đệ để lại linh vật, sau đó mang phế vật này đi một khắc sau, nhìn Tiền Hoè cầm đội vã bỏ chạy, Phương Dật nâng túi chứa vật căng phồng trong tay. Hắn trong mắt linh quang lưu chuyển, hư ảnh hàn mai sáu cánh hiện ra, một động phủ yên tĩnh hiện ra trong mắt. Keng. Tiếng kim ngọc giao tranh vang lên, vòng xoáy linh lực kéo dài chuyển động, hóa thành linh dịch đổ xuống. Căn cơ của Tiền Quân Hà không tồi, đã bắt đầu ngưng luyện đạo cơ. Hơn nữa dị tượng trúc cơ này, dường như có hy vọng đạo cơ trung phẩm. Tiểu bối này giấu thật sâu, Tiền Hoè cầm lại không biết chút nào, khóe miệng Phương Dật mỉm cười. Một kiếm tu đã đúc thành đạo cơ, tu luyện lại là Tản Thiên công pháp cấp 3, đủ để tự bảo vệ mình dưới tay Tiền Hoè cầm. Còn về chuyện đa bảo cát, tự nhiên là do hai tu sĩ trúc cơ của Tiền gia tự mình giải quyết. Chương 624, Quân Hà trúc cơ, Cố Cửu Thương đột phá. Chương 624, Quân Hà trúc cơ, Cố Cửu Thương đột phá. Ông cùng phong gào thét, linh triều cuồn cuộn, dị tượng trúc cơ của Tiền Quân Hà không ngừng quyết tán. Trong đại độ cổ thành, đình đài lầu các san sát nhau, nhưng dị tượng trúc cơ vượt xa thường nhân vẫn thu hút đủ mọi ánh mắt. Một gã trúc cơ áo xám rừng yêu thú đang ngự, vẻ mặt tò mò. Kẻ này là ai? Dị tượng như vậy, phẩm chất đạo cơ không hề thấp. Tu sĩ nho nhã mắt tinh quang lưu chuyển, nảy sinh ý muốn kết giao. Trung phẩm đạo cơ, nhất định là trung phẩm đạo cơ. Trước đây từng thấy Tôn Bân thượng nhân ngưng kết đạo cơ, tuyệt không có khí thế như vậy. Đạo hữu nói có lý, trăm năm trước, lão phu từng thấy đệ tử của Hành Đao Tử chân nhân là Trần Chú Thiết ngưng kết trung phẩm đạo cơ. Khí cơ bất quá cũng tương tự như vậy. Chư vị đạo hữu có biết trong động phủ này là vị đạo hữu nào đang trúc cơ không? Các tu sĩ cất lời, kẻ thì đeo trường đao bên hông, kẻ thì mặc nho bào rộng tay, tay cầm pháp khí thư quyển, hoặc là điều khiển vòng không chế yêu thú, ngựa yêu thú, tu sĩ qua lại tấp nập vô cùng, thậm chí có giả đan chân nhân thần thức buông xuống. Đại độ cổ thành rộng lớn, lại liền với yêu thú, chỉ cần dám liều mạng, linh vật trúc cơ không thiếu, khả năng trúc cơ lớn hơn nhiều so với nội địa Đại Vân. Nhưng bình thường trúc cơ đa số là hạ phẩm đạo cơ, trung phẩm đạo cơ 10 người không được một. Thỉnh thoảng có trung phẩm đạo cơ, đa số là người của các thế lực lớn như Huyền Dương Sơn, Bích Thủy Các, Phong Linh Tiên Thành. Kẻ này thuê động phủ nhị giai trúc cơ, hiển nhiên không có gốc gác lớn, khiến các tu sĩ không khỏi tò mò. Ông. Một luồng thần thức nóng rực lưu chuyển, hỏa khí bốc lên, một luồng khí cơ vượt qua trúc cơ tu sĩ buông xuống. Thẩm Tam Thông, ngươi tin tức rộng rãi, nhân mạch phong phú, không biết trong động phủ này là ai đang trúc cơ. Thẩm Tam Thông cảm nhận khí cơ nóng rực, trong lòng chua xót, hắn tuy là đệ tử nội môn Huyền Dương Sơn, cũng có tu vi trúc cơ, trong cổ thành cũng là một phương nhân vật. Nhưng vị Trích Dương chân nhân này chính là tán tu mới ngưng kết giả đan, tính tình bạo ngược, sát phạt quả quyết, không thể lựa gạt. Bẩm chân nhân, vị tu sĩ đến là một đại hán khôi ngô, gọi là Trần Kim Qua, thuê động phủ nhị giai trung phẩm Bích Đan Huyền. Dường như không phải tu sĩ cổ thành, còn lại vãn bối không biết. Trần Kim Qua, trong thành lại chưa từng nghe có tu sĩ như vậy. Thủy quang lưu chuyển, giọng nữ tiểu diễm vang lên, thân ảnh luyện chuyển ẩn hiện. Năm ngón tay trắng non ném xuống một khối bích ngọc, rơi vào tay Thẩm Tam Thông. Phù bích thủy này đợi Trần Kim Qua ổn định tu vi rồi giao cho hắn. Ầm. Tiếng sấm vang rền, điện chớp ầm ầm. Hàn Quỳ Chi, bích thủy các của ngươi đừng có vươn tay tới thế lực dưới trướng Huyền Dương Sơn của ta. Thịnh Bá An một thân từ bảo, từ không trung bước ra, vung tay cũng ném xuống một khối ngọc phù lôi điện bao quanh. Hắn nhận được tin tức từ sư tôn Hồ Lôi chân nhân, kiếm tu trung phẩm đạo cơ, đủ để kết đan chân nhân nhìn bằng ánh mắt cao. Hàn Quỳ Chi này cũng là nhận lệnh từ Ngọc Châu chân nhân mà đến. Tiểu tử Thẩm, đợi Trần Kim Qua này xuất quan, có thể đến Tử Quang Nguyện tìm ta. Sư phụ ta Hồ Lôi chân nhân có ý muốn gặp hắn một lần. Hồ Lôi chân nhân. Thẩm Tam Thông nuốt nước bọt, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Được lọt vào mắt kết đan chân nhân, tiền đồ sau này sẽ hoàn toàn khác biệt. Hắn cúi mình một lạy, cung kính nói: đệ tử cần tuân lệnh chân nhân. Lời vừa dứt, Thịnh Bá An hóa thành lôi quang rời đi, đổi lại ngày thường, hắn nhất định sẽ mượn cớ này cùng Hàn Quỷ Chi đấu vài chiêu. Kẻ năm xưa dùng thủ đoạn ngầm hủy hoại căn cơ hắn, đa phần là tu sĩ Bích Thủy Các. Nhưng nay Phương Dật đã tiến giai linh ý tam giai, đạo đồ của hắn có hy vọng tiếp tục, tự nhiên sẽ không gây thêm rắc rối. Hàn Quỷ Chi pháp lực lưu chuyển, linh bảo quanh thân hóa thành linh tuẫn, mấy lá thủy giáp phủ tích lực chờ phát động. Đợi lôi quang đi vào Tử Quang Nguyện, nàng lộ vẻ kinh ngạc, miệng lẩm bẩm nói: lạ thật, con chó điên này hôm nay lại không cắn người. Thôi được, như vậy cũng tốt, có lẽ là đã chấp nhận số phận. Khoe miệng Hàn Quỳ Chi nở nụ cười nhẹ, vỗ túi chữ vật, lại một tấm bích thủy lệnh rơi xuống. Là một giả đan chân nhân, tự nhiên có thể cảm ứng kiếm ý tinh thuần của Tiền Quân Hà dưới sự che chắn của pháp cấm. Trung phẩm đạo cơ, thiện về kiếm đạo sát phạt, tu sĩ như vậy đã có tư cách được bích thủy các chiêu mộ. Sau đó, từng vị giả đan chân nhân lần lượt ra tay, ngọc cốt phát ra linh quang trắng bệnh, kim đạo nuốt nhả đao mang, sen hoa vây quanh khí cơ phấn hồng. Bạch Cốt Môn, Thiên Đao Ổ, Hợp Hoan Tông, Phong Linh Tiên Thành và các thế lực khác, giả đan chân nhân lần lượt ra tay. Trước đây thú triều tấn công, các đại môn phái đều có tổn thất, trúc cơ thượng nhân cũng có người bỏ mạng. Nay xuất hiện một kiếm tu trúc cơ thiện về sát phạt, hơn nữa lại là trung phẩm đạo cơ, tự nhiên phải thử chiêu mộ, tăng cường nội tình môn phái, phòng khi bất chắc. Chốc lát sau, trước Bích Đan Huyện, một tia kim quang bay lên, nhanh chóng quyết tán, chém đôi đám mây linh khí tụ tập. Tiên Huệ cầm một thân kim bảo, tay cầm pháp khí bản tính, các que tính rung động, chấn áp luồng linh triều đang ập tới. Hắn đi tới Huyền Cơ Đạo phủ, ngang qua Bích Đan Huyện, lại thấy được chuyện khiến hắn hâm mộ. Không ngờ tới thăm Huyền Cơ phủ, lại có duyên thấy được tiên tiêu trúc cơ như vậy. Trung phẩm đạo cơ, được giả đan chân nhân chiêu mộ, Trần Kim Qua này bất luận trước đây ra sao, nay đã một bước lên trời. Hắn hơi trầm ngâm, từ trong tay áo lấy ra một đồng tiền pháp khí, dặn dò Tiền Quân Minh đang ở phía sau: ngươi cầm tín vật của Tiền gia ta, đợi sau khi Kim Qua đạo hữu xuất quan, hãy kết giao thật tốt, không cầu chiêu nạp hắn về dưới trướng, chỉ cần kết giao với hắn là được. Vâng, cần tuân gia chủ chi mệnh. Tiền Quân Minh cúi mình vâng lệnh, không chút khó khăn. Trong đại độ cổ thành, Tiền gia kinh doanh hơn trăm năm, trưởng quản đa bảo các, tuy tộc trung tu sĩ không có giả đan chân nhân, nhưng trong số các tu sĩ trúc cơ cũng là thế lực lớn hàng đầu, các hạt giống kết đan của các phái đều phải nể mặt vài phần. Trung phẩm đạo cơ, đến lúc đó thật sự để hắn thành công, cũng không uổng phí một viên trúc cơ đan của ta. Trong Huyền Chân Huyện, một mặt thủy kính phản chiếu kim quang chém đôi linh triều, khí cơ sắc bén, gần như ập thẳng vào mặt. Phương Dật ánh mắt chuyển động, rơi trên người Tiền Hoại Cẩm, khóe miệng nở nụ cười đầy ý vị. Phong Tín Lâu ghi chép Tiền Hoại Cẩm ngưng kết là hạ phẩm đạo cơ, sau khi Tiền Xuyên tử toàn hóa, Tiền gia suy yếu, dựa vào lợi nhuận của đa bảo các và sự hỗ trợ của gia tộc, bước vào trúc cơ trung kỳ. Sau khi Tiền Quân Hà trúc cơ, kiếm tu lại thiện về đấu pháp, đợi tu vi ổn định, Tiền gia sau này ai làm chủ, e rằng khó nói. Khoe miệng Vương giật mỉm cười, Huyền Dương Sơn từ lâu đã bị các tu sĩ như Hồ Lôi, Cửu Hàn, Thiên Khuyết kinh doanh chặt chẽ, cực kỳ khó có được linh vật tam giai. Trong Tố Độ Sơn, bất luận là huyết nhục hồn phách hay các loại linh vật đều có thể cung cấp. Đại độ cổ thành này đối với hắn là bảo địa thượng đẳng, sau này khám phá Táng Hồn Nguyên cũng cần linh vật hỗ trợ. Phương Dật cảm nhận trong thần thức, tinh thất dần bị khí cơ yêu thú bao quanh, khí cơ của Cố Cựu Thương từ từ dâng cao. Nhưng trong pháp lực bốn tinh thuần sắc bén, dần dần pha lẫn từng tia khí cơ hoang dã. Huyết mạch người yêu bắt đầu dung hợp sơ bộ. Hắn khẽ gật đầu, lộ vẻ hài lòng, năm ngón tay nắm chặt, cơ giới khô vinh phiên tràn đầy sinh cơ được nắm trong tay. Nhanh! sinh cơ tụ lại, hóa thành từng đóa thanh liên, rơi xuống tinh thất. Một khắc sau, cảm nhận sinh cơ của Cố Cựu Thương đã ổn định, Phương Dật thần niệm khẽ động, trong tay áo bay ra một túi chữ vật. Túi chữ vật lơ lửng giữa không trung, miệng túi mở ra, có thể thấy hai chữ đa bảo được thêu bằng chỉ vàng. Hoa, hoa, hoa. Hộp ngọc phong linh hoặc lồng, hoặc tròn, bình linh dịch tịnh bình pháp khí, linh sa quẩn quẩn trong hồ lô vỏ xanh. Từng món linh vật hiện ra trong mắt Phương Dật. Phẩm chất linh vật không tồi, trong cùng cấp cũng là tinh phẩm, luyện chế khôi lỗi nhị giai dư giả. Đa bảo các này nội tình không kém, trong thời gian ngắn có thể điều động nhiều linh vật thượng đẳng như vậy. Huyền cơ huyền, hàn mai khoe sắc, chúc cổ đối lượng. Tiên Huệ cầm túi gặp người, dù nghiêm hữu đại không thúc dục chút pháp lực nào, mồ hôi hạt đậu vẫn không ngừng chảy xuống dọc theo quai hàm đầy đặn. Tí tách, tí tách. Trong chớp mắt, trên nền đất màu nâu trước đôi giày của hắn đã tích tụ một búng nước. Đợi nghe Tiền Huệ cầm kể xong, nghiêm hữu đài khép cười một tiếng, miệng lẩm bẩm không thể nghe rõ. Phương sư đệ luyện chế khối lỗi, mượn đa bảo các để bán. Hắn đã nghèo túng đến mức này sao? Hắn ước lượng một chút, trong lòng khẽ động, nghĩ đến đệ tử Phạm Đức Diệp bị cướp cơ hội, tiện tay thêm dầu vào lửa. Tiền sư đệ cứ yên tâm, có bản tọa ở đây, Phương Dật không thể một tay che trời. Nếu hắn đến ký gửi linh vật, ngươi cứ theo quy tắc cũ của đa bảo các mà làm. Đến lúc đó lời lãi ra sao, tùy vào bản lĩnh của Phương Dật, tuyệt đối sẽ không có chuyện tu sĩ dùng lệnh của trưởng môn cưỡng ép ngươi chịu lỗ. Đa tạ nghiêm chân nhân hậu ái. Tảng đá lớn trong lòng Tiền Huệ cầm hạ xuống, thở phào nhẹ nhõm. Với tình hình của đại độ cổ thành, khôi lỗi nhị giai giá trị không nhỏ, chắc chắn không thể bán được trong thời gian ngắn. Nay có nghiêm hữu đài chống lưng, đến lúc đó Phương Dật bị kẹt vạn linh thạch, xem hắn còn có thể kiêu ngạo đến bao giờ. Tâm tư âm hiểm của hắn chuyển động, theo quy tắc của môn phái, với tư cách là đại trưởng quỹ của đa bảo các, nơi có thể động thủ không ít. Một tuần sau, hống, dưới sự bao bọc của pháp cấm, trong tĩnh thất tiếng sư tử gầm không ngừng. Tĩnh, Phương Dật chậm rãi bước ra khỏi tĩnh thất, đầu ngón tay một linh văn rơi vào giữa lông mày của Cố Cựu Thương. Hình tượng của Cố Cựu Thương nay đã thay đổi lớn, trong mắt không còn sự thanh minh, cổ sắc mọc ra bầm vàng, tứ chi thô trắng, năm ngón tay hóa thành lợi trảo. Hống, pháp lực tràn đầy khí tức hoang dã bùng nổ, phá tan linh văn tĩnh trong mắt Cố Cựu Thương lộ ra sự tham lam kinh người, tứ chi chạm đất, lao về phía Phương Dật. Phương Dật không kinh ngạc mà còn vui mừng, dưới chân hoa sen nở rộ, tay áo bay phấp phới, tiêu sái né tránh cú bổ. Khi Cố Cựu Thương phá cảnh, xung kích phẩm chất kim đan, đạo cơ trung phẩm gần như không thể. Phẩm chất đạo cơ đã định, không phải thượng phẩm đạo cơ, linh thực kim thuộc tính tam giai càng không có chút dấu vết nào, không thể thi triển linh căn thăng đạo chân trương. Giờ chỉ còn một cách, kích hoạt huyết mạch yêu thú bị nhiễm bẩn từ những năm tháng đầu tiên của hắn. Huyền thao bạch nhật tiến trúc cơ, trăm năm mài giũa, luyện hóa bằng bí pháp người khôi lỗi, đã hoàn toàn dung nhập huyết mạch kim giáp sư vào cốt tủy. Chỉ cần bổ sung huyết mạch yêu thú, đủ để căn cơ của Cố Cựu Thương tiến thêm một bước. Dít đảo. Cố Cựu Thương nửa người nửa sư tử lại bộ tới, Phương Dật năm ngón tay nắm chặt, một trường ất mục đại thủ ấn đánh xuống. Đừng làm loạn. Hoa. Cố Cựu Thương bị sức mạnh to lớn đánh bay, cơn đau dữ dội chuyển đến từ khắp tứ chi bách hải. Hắn đang định phản kháng, mấy chục sợi xích đen trắng đã trói chặt hắn. Phương Dật bước vài bước lên, vuốt ve Cố Cựu Thương đang không ngừng giãy giụa, thần thức pháp lực thăm dò vào trong. Một khắc sau, mắt hắn tinh quang lưu chuyển, tay áo vung lên, cổ đỉnh ba chân hai thai được tế lên. Được kim giáp sư huyết tinh tam giai trung phẩm tầm bổ, chỉ mấy ngày pháp thể đã có thể sánh ngang yêu thú nhị giai. Đáng tiếc, thú tính mê hoặc tâm trí, nếu không có gì bất ngờ sẽ hoàn toàn dung nhập vào bản tính yêu thú. Cố sư minh sau khi trúc cơ, đa phần đi theo ta, ít được tôi luyện, tâm tính vẫn còn kém chút. May mắn là đã chuẩn bị từ sớm. Đầu ngón tay Phương Dật biến đổi pháp quyết, thúc giục bí pháp người khôi lỗi, đánh ra từng đạo pháp ấn. Tu cục, tu cục. Trong ngũ độc đỉnh, huyết khí bốc lên, xương cốt màu ngọc, máu mang màu vàng kim, dưới sự nung đốt của linh dịch màu xanh, không ngừng tan chảy. Huyết nục xương cốt của kim đan tu sĩ đủ để cân bằng tính người và tính thú. Đi đi. Thấy cổ họng Cố Cựu Thương khẽ động, theo từng ngụm nuốt vào, khí cơ dần tăng lên. Đầu ngón tay Phương Dật lóe lên ánh sáng mở. Mấy chục sợi xích nối lỏng, ngay sau đó hóa thành lồng giam, trói chặt Cố Cựu Thương và ngũ độc đỉnh bên trong. Hống. Cái đầu đầy bầm lông thò vào trong đỉnh, không ngừng gặm nhấm huyết nục, nghiền nát linh cốt. Theo từng khối huyết nục bị nuốt xuống, linh cốt bị nghiền nát rơi vào bụng Cố Cựu Thương. Trên bầm lông màu vàng kim hiện lên từng sợi màu xanh nhạt. Đó là khí cơ pháp lực của Phương Dật. Dị huyết dưỡng huyết, cốt nhục tương liên. Nhìn Cố Cựu Thương đang nuốt chửng như hổ đói, Phương Dật không vui không buồn, giống như một vị thần vô tình. Dường như thứ hắn nuốt không phải là huyết đục mà hắn đã cẩn thận chuẩn bị, lấy từ pháp thể của mình. Sợi chỉ xanh dần dần lan rộng, khí cơ của Phương Dật hóa thành cầu đối, điều hòa huyết yêu hoang dã và pháp lực của tu sĩ. Mặt trời mọc rồi lặn, trong tĩnh thất, huyết đục trong ngũ độc dần cạn. Lượng thịt vẫn còn thiếu một chút. Thấy trong mắt Cố Cựu Thương dần khôi phục sự thanh minh, trong tay áo Phương Dật một vệt đao quang lóe lên. Áo choàng sơn hà hóa nhạc được thu lại, huyền âm trảm hồn đao lướt qua, cánh tay, cẳng tay, ngực. Từng khối huyết nục tươi mới rơi vào ngũ độc đỉnh, bắn tung tóe những tia máu. Lao ra. Trong mắt Cố Cựu Thương hoàn toàn khôi phục sự thanh minh, dãy rủa không muốn ăn huyết nục trong đỉnh. Phương Dật năm ngón tay nắm chặt, thò vào ngực mình. Rắc. Tiếng xương cốt vỡ vụn băng lên, hai đốt xương sườn bị bẻ gãy, cơn đau dữ dội nhưng không khiến sắc mặt hắn thay đổi một chút. Ngay lập tức ném xương sườn vào đỉnh, phun ra một ngọn đan hỏa màu xanh nhạt, không ngừng luyện hóa. Cố sư minh, đừng có vẻ trẻ con như vậy. Cố Cựu Thương lộ vẻ động dung, dường như có ánh nước đọc lại, hắn biết nếu bản thân có thể áp chế thu tính, Phương Dật tuyệt đối không phải trả giá lớn như vậy. Nhưng thú tính của yêu vương tam giai, dù chỉ là tàn dư, thì tu sĩ trúc cơ làm sao có thể áp chế được? đầu ngón tay phương giật linh quang lưu chuyển, sinh cơ tụ lại, hóa thành thuật xuân phong hóa vũ, tưới nhuần huyết đủ. Cố sư minh, đừng chần chừ nữa. Hoa. Một tiếng gào thét thảm thiết vang lên, Cố Cửu Thương lao mình vào ngũ độc đỉnh. Ầm. Dưới sự ngăn cách của huyết đục phương giật, yêu lực xám xịt và pháp lực vàng kim đối nhau, giống như cá âm dương. Sợi chỉ xanh không ngừng kéo dài, hóa thành một kén lớn bao bọc hoàn toàn Cố Cửu Thương. Trong khí hải đan điền của hắn, huyết châu vàng kim nhỏ ra linh dịch màu vàng kim, được đạo cơ không ngừng luyện hóa. Rắc. Trên đạo cơ, kim giáp sư gầm thét, một tầng pháp đài mới dần dần được phát thảo thành hình. 3 ngày sau, hậu viện Huyền Chân Huyện, nửa mẫu ao sen xanh biếc lay động, sóng nước lấp lánh. Trong bát phương đỉnh, Từ Thanh Xả vén áo bào ngồi xuống, từ trong tay áo lấy ra 10 bình đan dược. "Phương sư minh, huynh xem một sinh linh dịch này thế nào?" Phương Dật cầm lấy đan dược, vung tay áo, 10 bình ngọc đồng loạt mở ra, trong bình chứa linh dịch màu xanh. Hắn khẽ ngửi, hương thơm thảo mộc nhàn nhạt tràn vào mũi. Đan dược nhị giai trung phẩm, dược tính đầy đủ. Từ sư đệ đan đạo kỹ nghệ tinh xảo, 10 bình đan dược đều là tinh phẩm. Khoe miệng Từ Thanh Xả khẽ nhếch, đầy tự tin, luận luyện đan hắn không sợ bất kỳ ai. Tuy nhiên, Phương Dật khẽ dừng lời, lắc đầu nói, "Đan dược này thật sự không đủ." Chương 625, bán khôi giáp, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ gió đông. Chương 625, bán khôi giáp, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ gió đông. Đan dược phẩm chất quá cao. Phương Dật khẽ lắc đầu, lấy ra một bộ khôi giáp hình người. Khôi giáp toàn thân đen nhánh, do linh mục rèn thành, mặt giáp phủ đầy vân gỗ, các khớp nối được bọc bằng tơ tằm xanh, những nơi hiểm yếu như ngực, đan điền, trái tim đều được hàm gương tròn luyện từ huyền thiết cấp 2. "Từ sư đệ, ngươi thấy bộ ất một khôi giáp này thế nào?" Từ Thanh Xả khẽ cau mày, tỉ mỉ quét qua khối lỗi, từ mặt giáp, thân giáp cho đến giáp tay. Bình thường vô cùng, hoàn toàn không giống với khôi lỗi mà Phương Dật đã từng tế luyện cho hắn. "Sư minh, đây là vì sao?" Phương Dật vỗ vỗ khôi giáp, phát ra tiếng gõ trầm đục. "Từ sư đệ, bộ ất một chiến khôi này của ta, luận về năng lực công kích thì tầm thường, tốc độ độn thì bình thường, nhưng phòng ngự thì sánh ngang với pháp khí thượng phẩm. Có thể nói là ngốc, to, thu kịch, nhưng ưu điểm là dễ luyện chế. Một sinh linh dịch được coi là tinh phẩm cung cấp, nhưng sư đệ một tuần có thể luyện được mấy lò? Nếu ta không nhìn lầm, 8 phần 10 số đan dược này là do ngươi luyện chế từ sớm, là số hàng tồn động từ trước khi ngươi kết đan sư minh tuệ nhãn, 8 phần số đan dịch này là do đệ luyện chế trước khi ngưng đan." Từ Thanh Xà nhìn bộ khôi giáp toàn thân đen nhánh, luyện từ linh mục, cổ kính không hề có chút tu sửa nào. Mấy hơi thở sau, hắn lộ vẻ nghi hoặc. "Sư minh, ngươi ta muốn cùng phụ lục, pháp khí cạnh tranh, bộ khôi giáp này có gì đặc sắc?" Phương Giật khẽ giải thích. "Trong Tố Độ Sơn, một nửa số tu sĩ trúc cơ đều là tán tu gốc rễ, hoặc là đệ tử của các tiểu gia tộc. So với Phong Linh Tiên Thành, Đại Độ Cổ Thành mới là nơi tập trung tán tu lớn nhất của Đại Vân. Bộ khôi giáp này của sư minh chính là để bán cho những tán tu có chút gia sản, nhưng lại không đủ giàu có. Còn về đệ tử môn phái, phần lớn đều không thiếu pháp khí phòng ngự thượng phẩm, đối tượng mà bộ khôi giáp này của ta hướng tới, không phải là bọn họ còn về cách bán thế nào." Phương Dật từ trong tay áo đánh ra một lá truyền âm phủ, hóa thành độn quang trắng bay về phía ngoài Huyền Chân Luyện. Tán tu không thể so với tu sĩ môn phái, có được một bộ khôi giáp không có hậu chiêu, phòng ngự sánh ngang pháp khí thượng phẩm, đã đủ khiến bọn họ động lòng rồi. Cổ thành không có chiến sự, tự nhiên là tán tu mua, đợi khi thú triều nổi lên, đối tượng mà bộ khôi giáp này hướng tới sẽ hoàn toàn khác. Tu sĩ càng giàu có, càng quý trọng tính mạng. Phương Dật không hề nói cho Từ Thanh Xà về chuyện thú triều. Việc lớn thì cần giữ kín, lời nói ra thì dễ hỏng, chỉ cần khôi giáp cấp 2, kết hợp với một sinh linh dịch, đủ để thu hút tu sĩ trúc cơ mua sắm. Với tạo nghệ khôi đạo của bản thân, cùng với tạo nghệ đan đạo của Từ Thanh Xà, dù không theo đuổi phẩm chất thượng đẳng, đối với tu sĩ trúc cơ cũng là một cơ duyên hiếm có. Thì ra là vậy. Từ Thanh Xà chợt hiểu ra, không truy cầu phẩm chất đan dược phải tinh phẩm từng viên, hiệu suất luyện đan khi mở lò có thể tăng lên mấy lần. Khi mới gây dựng danh tiếng, tự nhiên sẽ không như vậy, nhưng giờ đây hắn đã qua cái thời cần danh tiếng. Hắn thiếu linh thạch, rất nhiều linh thạch. Rất nhiều linh thạch để mua linh vật thuộc tính hỏa, để phục hồi bản mệnh chi bảo. Lời của Phương Dật đúng ý hắn. "Phương sư minh, ta lập tức trở về điều chế dược tính của một sinh linh dịch, 10 bình linh dịch tinh phẩm này dùng linh thủy hòa hợp, có thể điều chế ra 20 phần linh dịch sư đệ đường nội." Một luồng thanh quang bao phủ 10 bình linh dịch. "Phương sư minh." Trong mắt Từ Thanh Xà tràn ngập vẻ nghi hoặc, không phải là muốn điều chế linh dịch, vì sao lại ngăn cản hắn? Phương Dật mở miệng nói, "10 phần đan dịch này ta có công dụng khác, sư đệ vẫn nên mở lò luyện đan lại chuyện bán linh vật này, có lẽ phải nhờ sư minh hao tâm tổn trí rồi." Từ Thanh Xà khẽ gật đầu, không hề tìm hiểu sâu, đứng dậy đi về phía đan thất. Bích đan luyện, vài cây mơ nước cành lá sum suê, hoa mơ khoe sắc, gió nhẹ thổi cánh hoa, hoa rụng bay lả tả, nước chảy róc rách. Hú. Đột quang trắng bọc truyền âm ngọc phù xuyên qua rừng mơ, lướt qua mặt nước, dừng lại trước tính thất. Trưởng môn chân nhân truyền âm. Tiếng khô khốc vang lên, trong pháp cấm xuất hiện một khe hở rộng 3 thước, cánh cửa nặng nề mở ra. Một dải lụa vàng cuốn ngọc phù vào trong tính thất. Chốc lát, trong tính thất, Thiền Quân Hà cầm ngọc phù, rơi vào trầm tư. Tiên Hoệ Cẩm đã đầu quân cho Diêm chân nhân, phiền phức rồi. Thiền Quân Hà cao mày, tiếp tục đọc nội dung trong truyền âm phủ. Chốc lát, lệnh ta tranh đoạt vị trí đại trưởng quỹ đa bảo các, trưởng môn sư minh có nội tình này sao? Hán lộ vẻ kinh ngạc, trong truyền âm phủ, Phương Dật không hề giấu giếm chuyện Tiền Huệ Cẩm đầu quân cho Diêm Hữu Đài. Có kết đan chân nhân làm chỗ dựa, Phương Dật lại có tự tin ủng hộ hắn. Trong lòng Tiền Quân mệnh như trống đánh, mắt nóng rực, tựa hồ có lửa hoang bùng cháy. Con đường tu hành, trước hết trọng tài, bạn, pháp, địa. Sau khi trúc cơ, nếu muốn tăng trưởng tu vi nhanh chóng, dùng năng lượng, thuê động phủ linh mạch, đổi công pháp. cái nào mà không cần linh thạch. Nếu đạt được vị trí đại trưởng quỹ, đa bảo các tiền quân hà nghĩ đến lợi ích của đa bảo các trong trận chiến đó, tiết hầu không tự chủ được mà nuốt xuống. Tiên Huệ Cẩm có thể tiến giai trúc cơ trung kỳ, phần lớn lợi ích trong đa bảo các ít nhất chiếm 8 phần công lao, cứ làm đi. Hắn hạ quyết tâm liều mình một phen. Đúc thành đạo cơ trung phẩm, trong số kết đan chân nhân của Huyền Dương Sơn cũng có giá trị nhất định. Dù cạnh tranh thất bại, nhiều nhất cũng bị trục xuất khỏi đa bảo các, kiếm linh thạch khó khăn, tự bảo vệ bản thân không có vấn đề gì. Cơ duyên khó được, có trưởng môn trong môn phái giúp đỡ mà vẫn không dám tranh, hắn thật uổng làm kiếm tu. Tiền Quân Hà môi mấp máy, từ trong túi chứa vật bay ra hơn 10 lá truyền âm phủ, một nửa bay về các nơi trong cổ thành, một nửa bay về Phong Linh Tiên Thành, Huyền Dương Sơn tiểu Huyền Phong Tiền gia tộc địa. Là hậu bối huyết mạch của trúc cơ thượng nhân Tiền Xuyên Tử, không thành thì thôi, cây đổ bảy chim tan. Sau khi trúc cơ, đạo cơ trung phẩm, có thể nói là lột xác, dễ dàng lôi kéo tu sĩ cùng một mạch với hắn, tạo thành một phái khác trong Tiền gia. Một khắc sau, Tiền Quân Hà nhắm mắt, vận chuyển Thái Bạch Trảm Kim Kiếm Quyết Tản Thiên, luyện hóa linh khí, củng cố tu vi. Trong 3 tháng tu vi có thể ổn định, đến lúc đó lại buông tay tranh giành. Tuy nhiên mục tiêu này vẫn cần phải cân nhắc. Tiền Huệ Cẩm kinh doanh đa bảo các hơn 100 năm, lại có kết đan chân nhân làm chỗ dựa, vẫn nên khuyên phương sư mình lượng sức mà làm, mục tiêu vẫn nên đặt ở vị trí phó trưởng quỹ đa bảo các là được. Huyền Chân Huyền trong tinh thất chỉ cầu vị trí phó trưởng quỹ đa bảo các. Tiền Quân Hà thật là thiết thực, không giống một nhân tài lĩnh ngộ thủy kim kiếm ý. Phương Giật chắp tay đứng thẳng, trong tay nắm một lá truyền âm phủ, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng. Có thể điều động 20 vị tu sĩ tiền gia giỏi kinh doanh, Tiền Xuyên Tử đã để lại không ít nhân mạch. Với nội tình tốt như vậy, chỉ một phó trưởng quỹ thì thật là lãng phí. Trong đa bảo các, một chính hai phó trưởng quỹ, sau đó là vài vị quản sự, phân biệt phụ trách việc bán đan dược, phụ lục, trận bàn, pháp khí, v.v. Phương Giật ra tay chiến khôi chỉ là khởi đầu, Tiền Quân Hà tranh khí, ngưng luyện đạo cơ trung phẩm, chỉ một phó trưởng quỹ không thể thỏa mãn nhu cầu của Phương Giật. Gào! Trong tinh thất, sóng âm chấn động. Trong kén lớn kết bằng tơ xanh, Cố Cựu Thương phát ra tiếng sư tử gầm, một viên huyết châu lưu kim khảm vào xương trán. Thần thức Phương Giật quét qua, cảm nhận thần hồn của Cố Cựu Thương dần dần thanh khiết, và huyết sắc trên pháp thể đã phai nhạt. Không tồi. Huyền âm chảng hồn đao từ trong tay áo trượt ra, một khối thịt mới mọc, tươi non trên cánh tay bị cắt xuống. Ném khối thịt vào trong kén, Phương Giật trong lòng vui mừng. Huyết mạch yêu tộc và căn cơ pháp lực dần dần dung hợp, đợi huyết châu luyện hóa được một phần, là có thể dung nhập vào cơ thể, hiện giờ không cần tinh huyết của ta bổ sung, dùng tinh huyết của tu sĩ nhân tộc bình thường, nếu số lượng đủ, cũng có thể trung hòa tinh huyết yêu vương. Đầu ngón tay Phương Giật khẽ chạm, thanh sắc linh quang bay ra. Nửa khắc sau, ngoài cánh cửa đá xanh nặng nề, truyền đến tiếng cung kính của Tần Vũ. Tần Vũ bái kiến sư tôn. Vũ Nhi, ta đã bế quan luyện pháp xong, từ ngày mai ta sẽ đích thân ra tay trận trị tu sĩ. Ừ, Phương Giật hơi trầm ngâm, mở miệng nói: Tu sĩ Phong Linh Tiên Thành đã trận trị được 8-9 phần, sau đó ngươi gián thông báo, số tu sĩ trận trị mỗi ngày từ 3 người đổi thành 10 người. Vâng, đệ tử lĩnh mệnh. Tần Vũ túi đầu vái một cái rồi cung kính rời đi. Tuy không biết vì sao sư tôn của mình đột nhiên chăm chỉ như vậy, nhưng Phương Giật trận trị tu sĩ, hắn có thể học hỏi bên cạnh, rất có lợi cho việc tinh tiến đạo ý của hắn. Hắn tự biết tư chất không bằng Lý Hành, nếu muốn ngưng đan, hy vọng cuối cùng vẫn đặt vào đạo ý. Lý chuyện mới nhất tại Lục 999 thư viện ra mắt lần đầu. Ngày hôm sau, mặt trời đông thăng, ánh nắng vàng rực rỡ. Pháp cấm trong Huyền Chân Huyền dần dần tan đi, mây mù phiêu tán, lộ ra một pháp đài lơ lửng phía trên. Tần Vũ mặc áo gấm vân hiệu tùng xanh, đầu đội mũ ngọc đen, phong thái tuấn tú phi thường. Trong tay hắn phất phất bích thủy thanh liên kỳ, lực lượng một linh hóa thành cầu vồng, nối liền Huyền Ngọc Đài bên trong và bên ngoài. Sư tôn có lời, chư vị đạo hữu mời lên Huyền Ngọc Đài. Các tu sĩ trúc cơ bích thủy các đã đợi từ lâu, nhìn nhau, đều thấy sự nhẹ nhõm trong lòng đối phương. Các trúc cơ thượng nhân đến đây đều bị thương không nhẹ, lại có gia sản mỏng manh, không mời được linh ý đỉnh cao trong đại độ cổ thành. Bây giờ mọi chuyện xoay chuyển, Tam Gia Ý Đạo đại sư ra tay, không biết bao nhiêu người đối với Ngọc Châu chân nhân đã đàm phán được lợi ích mà cảm ơn trời đất. Tiếng cảm kích lác đác vang lên. Đa tạ Phương trưởng môn từ bi, đã cứu chữa vết thương cũ cho chúng ta. Phương trưởng môn ý giả nhân tâm, thiếp thân xin đa tạ. Tần Vũ mân mê linh châu trong tay áo, ánh mắt dần lạnh. Sự cảm kích rẻ mạt, lợi mà không tốn. Cùng là tu sĩ trúc cơ, các trúc cơ thượng nhân của Huyền Dương Sơn, tuy biết Phương Giật khám bệnh miễn phí, nhưng một số linh vật, linh quả chưa bao giờ có tu sĩ nào thiếu, tuy giá trị bình thường, nhưng cuối cùng cũng là một tấm lòng. Còn mấy vị trúc cơ thượng nhân của Bích Thủy các này, rõ ràng là đã được dặn dò, một sợi lông cũng không nổ được. Ngọc Châu, Tần Vũ miệng lặp đi lặp lại, lòng hận thấu xương. Mạch hắc nguyên đạo của hắn chưa bao giờ chịu thiệt thòi lớn như vậy. Trên Huyền Ngọc Đài trải đá xanh, từng đóa thanh liên lay động, hóa thành liên hoa rộng cả mẫu. Giữa mùi thuốc thơm ngát, một bảo phiên phun ra nuốt vào sinh cơ. Ngón tay Phương Giật biến hóa pháp quyết không ngừng, mấy chục sợi thiên thanh thi đánh vào các huyệt đạo trên khắp cơ thể tu sĩ. Sợi tơ xanh dần dần bị yêu khí nhiễm bẩn, hóa thành màu xám đục. Từng tu sĩ một, yêu lực vướng víu trong huyết đục, không ngừng bị rút ra. Hấp. Theo luồng yêu khí cuối cùng bị rút ra, Phương Giật vung tay áo, sinh cơ hội tụ hóa thành linh vũ, do ấm thổi bay tới nhuần thần hồn. Ý địa đạo bí thuật, Xuân Phong Hóa Vũ thuật. Ha ha ha, độc bích tiềm này đã được hóa giải hoàn toàn, pháp lực vận chuyển không còn trở ngại. Vết thương cũ trong đan điền của ta đã được chữa khỏi, thiên tình huyệt sẽ không còn âm ỉ đau nữa. Thương thế cũng đã hết, không hổ là tam giai linh ý địa đại ý tinh thành, kỹ nghệ tinh thâm. Từng tu sĩ trúc cơ, tuy tứ chi run rẩy, sắc mặt trắng bệch không chút huyết sắc, nhưng cảm nhận được bệnh cũ trong cơ thể đã tan biến, đều lộ vẻ vui mừng. Đa tạ Phương chân nhân. Tạ ơn chân nhân cứu mạng. Đệ tử trở về môn phái, nhất định sẽ thắp bài vị trường sinh cho chân nhân, thành tâm cúng bái. Phương Dật vung tay áo, thu hồi thiên thanh thì, mặt thản nhiên, đối với những lời định nói, khen ngợi bên hai, nghe mà không nghe. Chỉ là những lời xã giao thôi, tân đoán giữa Bích Thủy Các và Huyền Dương Sơn, tu sĩ trúc cơ là nền tảng của môn phái, sao lại không biết? Các ngươi lui xuống đi, sau đó thông báo cho tu sĩ trong Bích Thủy Các, ngày mai lại đến 5 người.
Vâng.
10 vị trúc cơ thượng nhân đồng thời thi lễ, như Tần Vũ đã nói, ơn cứu mạng, đức chữa bệnh, từng tu sĩ chỉ nói lời cảm kích xuống, diễn trò. So với Phương Dật đã chữa lành vết thương, nhiều tu sĩ trong lòng cảm kích Ngọc Châu chân nhân của môn phái hơn. Trong làn mây cuồn cuộn, pháp cấm nổi lên che khuất pháp đài, nhìn lại đệ tử cao giáo Ngọc Lập, Phương Dật khảo hạch. Vũ Nhi, hôm nay theo ta trận trị linh y, còn có lĩnh ngộ gì không? Tần Vũ mở miệng nói. Bất luận là Thiên Thanh Ti, Dưỡng Nguyên Pháp, hay là Xuân Phong Hóa Vũ Thuật, sư tôn đều hòa nhập ý cảnh cỏ cây. Một phần pháp lực, điều động 10 phần linh lực, hơn nữa năng lực chữa trị gần như không suy giảm. Ông, từng điểm thanh huy trên đầu ngón tay hắn hóa thành gió mưa, ý vị tưới nhuần vạn vật lưu chuyển.
Không tồi,
không tồi. Khoe miệng Phương Dật mỉm cười, lộ vẻ vui mừng. Có được lĩnh ngộ này, ý nghệ ý đạo của Vũ Nhi, cách nhị giai thượng phẩm không xa. Nghiên cứu thật kỹ, tu sĩ chúng ta thi triển ý đạo bí thuật, không chỉ trấn trị tu sĩ, hóa giải ám tương ứng. Phương Dật quay đầu, ánh mắt rơi xuống đan thất, một đóa hỏa liên bao bọc 10 bình đan dược bay đến trước người hắn. Khẽ ngửi mũi, cảm nhận phẩm chất của đan dược, hắn năm ngón tay nắm lại, một sinh linh dịch trong đan dược hóa thành dòng chảy nhỏ, xuyên qua túi trữ vật rơi vào 10 bộ chiến khôi. Các khe rông đã chuẩn bị sẵn, trên giáp khôi chiến hiện lên màu đan thanh. Vũ Nhi, con đi một chuyến đa bảo các, gửi bán bộ khôi giáp này. Phương Dật tháo túi trữ vật, ném vào lòng Tần Vũ. Khôi giáp. Tần Vũ lộ vẻ tò mò, hắn biết Phương Dật bế quan luyện chế khôi giáp để thu thập linh vật, còn có xung đột với đại trưởng quỹ đa bảo các tiền hoại cẩm. Sư tôn, bộ khôi giáp này bán giá bao nhiêu?
500 linh thạch hạ phẩm.
Phương Dật khẽ dừng lời, đổi giọng nói.
499 linh thạch hạ phẩm.
Sau đó con dùng tu sĩ của Hắc Uyên đảo ở cổ thành, tuyên truyền đa bảo các đã có một lô khôi giáp bí chế, phòng ngự còn vượt qua pháp khí thượng phẩm.
Vâng.
Tần Vũ thi lễ xong, rời khỏi Huyền Chân Luyện, trong lòng tính toán, tu sĩ của Hắc Uyên đảo ở đại độ cổ thành có những ai? Hắc Uyên đảo phát triển lâu ngày, giao hảo với không ít trúc cơ thượng nhân, nếu muốn liều mạng, tự nhiên khó mà sai khiến. Nhưng truyền đạt một số tin tức, sai khiến những tu sĩ trúc cơ này, ngược lại cũng đơn giản. Trên Huyền Ngọc Đài không có người nào khác, Phương Dật tế lên một cái tịnh bình pháp khí, lơ lửng giữa không trung. Hắn vung tay áo, những sợi tiên thanh ti trước đó đã được thu hồi rơi vào tịnh bình.
Ong.
Trên linh thi, hào quang sáng tan đi, lộ ra màu huyết đỏ tươi ở trung tâm.
Tí tách,
tí tách. Từng giọt tinh huyết nhỏ xuống, chưa đầy 10 ngày bình đã đầy nữa. Phương Dật tay nâng ngọc bình, cảm nhận huyết khí tinh thuần, mặt lộ vẻ hài lòng. Căn cơ của tu sĩ trúc cơ Bích Thủy Các vững chắc, phẩm chất tinh huyết cũng không tệ, đủ để cung cấp cho cựu thương luyện hóa huyết châu nhập thể. Trong mắt hắn, hư ảnh Hàn Mai lục giác lưu chuyển, thấy màn đêm buông xuống trong cổ thành, vạn nhà đèn sáng rực. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ gió đông. Chỉ chờ ba vị đạo hữu kia ra tay. Chương 626, lợi nhuận linh thạch, yêu vương tấn công. Chương 626, lợi nhuận linh thạch, yêu vương tấn công. Đa bảo các, vũ sắc cầu vồng bao quanh, các loại đan dược, pháp khí, phù lục chiếu rọi lên trên.
Đến rồi.
Tần Vũ dừng bước, nhìn lên không trung, các loại hình chiếu được ngũ sắc phát họa. Kim quang hội tụ hóa thành pháp kiếm phun ra nuốt vào kiếm mang, sắc bén vô cùng. Mai rùa dày đặc phát ra ánh sáng đen nhánh, huyền quy hư ảnh hiện hóa. Phù lục màu hạnh vàng linh văn phát ra linh quang, diễn hóa cảnh biển lửa đốt trời. Đa bảo các là nơi bán linh vật lớn nhất Huyền Dương Sơn, không chỉ mua linh vật cho môn phái, mà còn có thể ký gửi linh vật cho tu sĩ. Những hình chiếu này đều là hàng hóa hạng giáp của đa bảo các. Đan, phù, trận, khí, mỗi loại lấy một, dùng để hình chiếu pháp cấm, nửa số tu sĩ cổ thành đại độ đều có thể biết. Tần Vũ bước vào đa bảo các, lướt qua từng tầng bày hàng bằng gỗ điêu khắc và các tu sĩ luyện khí qua lại. Hắn không dừng lại, đi về phía cầu thang gỗ uốn lượn lên trên. Đa bảo các được xây dựng bằng gỗ chắc cấp 1, tế luyện pháp cấm, tổng cộng 7 tầng, bán các cấp độ linh vật khác nhau. Tầng 1, hai thu mua linh dược, huyết nục yêu thú và các linh vật khác. Tầng 3, 4 bán phụ lục, pháp khí, đan dược mà tu sĩ luyện khí sử dụng. Tầng 5 mới là nơi tu sĩ trúc cơ mua đan dược, phụ lục. Đa bảo các, tầng 5. Tần Vũ vừa bước vào, linh quang màu vàng hóa thành một lớp màn sáng, phong tỏa từng viên đan dược, pháp khí bên trong. Hơn 10 vị tu sĩ trúc cơ, dưới sự phục vụ của các tiểu nhị, tỷ nữ dung mạo xuất chúng, đang chọn lựa linh vật. Không hổ là cửa hàng nổi tiếng nhất, có uy tín nhất cổ thành. Dù đã đến đa bảo các vài lần, trong mắt Tần Vũ vẫn tràn ngập sự ngưỡng mộ. Ngay cả khi có Huyền Dương Sơn hỗ trợ, việc có thể đè bẹp vạn chân lâu của Phong Linh Tiên Hành và Lang Gia Đài của Bích Thủy Các, tuyệt đối không phải là công sức một sớm một chiều. Tiền Quân Minh khoác áo bào tím kim thiểm, lưng thẳng tắp, ngực thêu hai chữ đa bảo bằng sợi bạc. Hắn đeo lệnh bài quản sự ở eo, tay cầm pháp khí như ý, mắt hơi nheo lại, khí độ 10 phần. Đang nói chuyện rất vui vẻ với ba vị thượng nhân trúc cơ muốn ký gửi phụ lục, pháp khí.
Hừm.
Nhìn thấy Tần Vũ bước vào các, trong mắt hắn lóe lên vẻ kiêng kỵ, sau đó nói:
"Tam thông sư thúc, Kim thượng nhân, Khổng thượng nhân, thúc phụ trước đó đã dặn dò quý khách đến đây, sư điệt xin thất lễ trước, dù không hài lòng việc Tiền Quân Minh chỉ có tu vi luyện khí, lại dám làm cản trước mặt mình, nhưng nghĩ đến việc ký gửi phụ lục, Kim Hoài Tắc vẫn mặt tươi như hoa. Quân Minh hiển chất có chính sự quan trọng, sư thúc vừa hay muốn chọn vài linh vật, đa bảo các này không hổ là các lớn nhất cổ thành đại độ. Tiền sư huynh có công lao này, sau này có hy vọng ngưng đan Khổng Tòng An đỏ mắt, tự biết mình một về, cũng trực tiếp." Trong tay áo bay ra một đạo linh quang, rơi vào túi trữ vật nửa mở của Tiền Quân Minh.
Quân Minh sư điệt, các quầy hàng trong đa bảo các này xin làm phiền sư điệt để tâm, sau khi thành công, Khổng Mỗ tất có trọng tạng. Trong mắt Thẩm Tam Thông linh quang lưu chuyển, nhìn thanh pháp kiếm màu ngọc trong linh quang, cũng không ngạc nhiên. Xuất ký gửi trong đa bảo các có hạn, không biết có bao nhiêu thượng nhân trúc cơ của cổ thành đại độ đang nhắm vào. Những hạt giống kết đan của Huyền Dương Sơn, chân nhân giả đan đều chiếm một phần. Như vậy thân phận của Tiền Hoài Cẩm, dưới chân nhân giả đan, cũng thuộc hàng đỉnh cao. Đệ tử của Phương trưởng môn, Tần Vũ. Thẩm Tam Thông nhận ra người đến, không nói gì, hắn khách sáo nói: "Tiền sư điệt cứ đi tiếp khách quý, Kim, Khổng hai vị sư đệ, tự có ta tiếp đãi. Như vậy, xin làm phiền thẩm sư thúc rồi." Tiền Quân Minh chắp tay hành lễ, lời lẽ khách khí. Khác với Kim Hoài Tắc, Khổng Tông An hai vị tu sĩ trúc cơ vừa mới trúc cơ không lâu, ngay cả bản mệnh pháp khí cũng không có linh thạch để tế luyện, đều là những tu sĩ nghèo khó. Thẩm Tam Thông cắm rễ ở cổ thành, làm nghề môi giới, nhân mạch phong phú, có tiếng trong giới tu sĩ cổ thành đại độ. Nghe nói mấy ngày trước, một tòa động phủ cấp 2 trong tay hắn đã được tu sĩ thuê, đúc thành đạo cơ phẩm trung. Đây cũng là một phần nhân mạch, giá trị cực cao. Tần sư thúc, xin mời theo ta, thúc phụ đi mua linh vật, nhưng đã sớm dặn dò làm phiền Quân Minh sư điệt. Đồng môn tương trợ lẫn nhau, nói gì khác, sư điệt đã chuẩn bị nhã gian rồi. Tần sư thúc mời. Nhìn thấy Tiền Quân Minh mỉm cười, lời lẽ khách khí, chào hỏi tu sĩ đội mũ ngọc đen, dung mạo tuấn tú. Chỉ trong vài hơi thở, hai người đã nói chuyện riêng trong nhã gian, tiểu nhị qua lại đưa linh quả, trà ngon thượng hạng. Kim Hoài Tắc, Khổng Phong An hai vị tu sĩ trúc cơ muốn ký gửi đan dược, pháp khí ở đa bảo các, nhìn nhau, bắt đầu thăm dò tin tức. Được tiền quản sự coi trọng như vậy, đạo hữu có biết tin tức về tu sĩ này không? Thẩm sư minh, ngươi tin tức linh thông nhất, có biết lai lịch của tu sĩ này không? Thẩm Tam Thông khoác áo choàng trúc tơ tằm, hai hơi động, đặt pháp khí trong tay xuống, nhìn các tu sĩ. Lão phu làm nghề môi giới, tự nhiên biết thông tin về vị đạo hữu này. 100 linh thạch hạ phẩm. Đảm bảo hai vị đạo hữu bật siêu giá trị Kim Hoài Tắc, Khổng Phong An hơi trầm ngâm, có chút do dự. Hai người tuy là thượng nhân trúc cơ của Huyền Dương Sơn, nhưng không có lai lịch, di sản của tiền bối. Có thể đúc thành đạo cơ, là dựa vào việc liều chết chém giết yêu thú 20 năm, trải qua nhiều lần sinh tử, mới đổi lấy một viên trúc cơ đan hạ phẩm. Giờ đây túi chữ vật không nói là trống rỗng, cũng là túng thiếu, 100 linh thạch hạ phẩm, đủ để hai người đau lòng. Chỉ trong vài chục hơi thở, cửa gỗ điêu khắc của nhã gian lại mở ra. Tiền Quân Minh mỉm cười, khách khí tiễn Tần Vũ ra ngoài. Ánh mắt Kim Hoài Tắc, Khổng Phong An nhìn thấy một khối lệnh bài mạ vàng trong tay Tần Vũ, trên lệnh bài khắc linh văn chữ ất. Lệnh bài số ất nhất. Hai người đồng tử chấn động mạnh, nhận ra đó là đa bảo lệnh mà họ cầu mà không được. Kim Hoài Tắc thất thanh nói, chỉ trong 10 hơi thở đã có được lệnh bài. Vị sư minh này mặt mũi lớn như vậy, sao lại lạ lắm, chưa từng gặp ở cổ thành. Đa bảo các có 4 cấp độ ký gửi linh vật, rắc, ất, bính, đinh, khối lệnh bài chữ ất đó, tu sĩ trúc cơ hậu kỳ bình thường, cũng không đủ tư cách. Khổng Phong An không do dự nữa, tay áo hơi run, một hộp linh thạch rơi vào tay Thẩm Tam Thông. Làm phiền Tam Thông huynh giải thích, chỉ điểm mê tân. Thấy vậy, Kim Hoài Tắc cũng lấy ra một túi linh thạch nhỏ, tu sĩ có thể đúc thành đạo cơ, không có kẻ ngu dốt. Làm phiền Thẩm sư huynh giải thích. Thẩm Tam Thông nhận lấy linh thạch, trên khuôn mặt không chút biểu cảm, nở một nụ cười. Hắn cân nhắc một hai, hạ giọng nói, đó là Tần Vũ, đại đệ tử của Phương Dật trưởng môn trong môn. Việc ký gửi phụ lục, đan dược ở đa bảo các không dễ dàng, không biết có bao nhiêu đồng đạo trúc cơ đang nhắm vào. Vị Tần Vũ sư đệ này địa vị cao, căn cơ vững chắc, lại có trưởng môn làm chỗ dựa. Hơn nữa danh tiếng không tệ, xét theo đó lại giao hảo với đa bảo các. Hai người có thể thử đến thăm một hai, nếu hắn giúp đỡ, không nói đến việc mơ ước bày hàng chữ ất, chữ bính cũng có chút khó khăn. Ít nhất bày hàng chữ linh có bảo đảm, có thể lấy được vị đại sư ý đạo cấp ba kia. Chân nhân trưởng môn trong môn. Kim Hoài Tắc, Khổng Phong An gần như đồng thời lên tiếng. Thì ra là vậy, tiền đại trưởng quả nhiên nhân mạch phong phú. Mấy ngày trước còn thấy người khác đến Huyền Cơ Động phủ, bái kiến Diêm chân nhân. Giờ lại có quan hệ với trưởng môn chân nhân. Thật đáng ghen tị. Thẩm Tam Thông khẽ gật đầu, tu vi trúc cơ trùng kỳ của Tiền Hoài Cẩm, luận đấu pháp, hắn không từ chối. Nhưng nhân mạch, ba người hắn đều không bằng một mình Tiền Hoài Cẩm. Hoàng hôn, trăng sáng treo cao, gió mát thổi nhẹ, huyền chân viện, linh trúc xanh biếc lay động. Trong tĩnh thất, từng cây cờ trận không gió tự động, linh quang mậu thổ bao quanh. Tiểu thú bạc trắng ngây thơ đáng yêu, thúc dục pháp khí, cắt vàng cuộn cuộn, ngăn cách khí cơ bên trong và bên ngoài chặt chẽ. Ông Phương Dật thần thức tỉ mỉ quét qua pháp cấm, xác nhận không có tu sĩ nào dò xét, dưới chân thanh liên lưu chuyển, rời khỏi tinh thất. Dưới sự cung dưỡng tinh huyết, Cố Cửu Thương đã đến thời điểm then chốt của sự lột xác. Cẩn thận là trên hết, không thể để người khác phát hiện. Tứ Phương Đỉnh, trên bàn đá xanh, linh than hình vuông được bốc lên, tiếng nước sôi sùng sục và hơi nước cùng bốc lên. Phương Dật cầm ấm ngọc nhỏ xinh, linh truyền nóng hổi trong suốt, pha một chút trà non xanh biếc, thương trà tràn ngập. Ánh mắt hắn đặt trên lệnh bài mạ vàng trên bàn đá. Lệnh bài số ất nhất sao? Có Diêm Hữu Đài chống lưng, không phải lệnh bài chữ giáp. Đưa ra lệnh bài cấp đất cũng là bình thường. Tần Vũ nhớ lại các hình chiếu trên đa bảo các, trong lòng tiếc nuối. Đa bảo các là nơi bán linh vật hàng đầu cổ thành đại độ, việc không có duyên với quầy hàng cấp giáp này, ảnh hưởng rất lớn đến việc bán hàng. Ngay cả khi có tu sĩ trúc cơ thân thiện với Hắc Uyên đảo truyền miệng, so với hình chiếu của đa bảo các được quảng cáo rộng rãi, sự khác biệt vẫn quá lớn. Hắn đã kinh doanh ở Hắc Uyên đảo mấy chục năm, có thể nói là nhân vật quản gia, dưới trướng cũng quản lý một đa bảo các. Nhưng dù là phẩm cấp đan dược, các loại pháp khí hay tu sĩ qua lại đều kém xa cổ thành đại độ. So với địa vị của đại trưởng quầy đa bảo các, tu vi trúc cơ trung kỳ của Tiền Hoài Cẩm ngược lại là thứ yếu. Thấy đệ tử mặt hơi biến sắc, Phương Dật khẽ lắc đầu, đưa một chén linh trà. Vũ Nhi, Tiền Hoài Cẩm tuy không lộ mặt,
nhưng một khối lệnh bài số ớt nhất đủ để giao đái với môn phái rồi. Từ Thanh Xà không cố ý che giấu, Tần Vũ đối với hỏa khí tinh thuần trong độc phủ đã sớm có suy đoán. Hắn do dự một hai, tự nhiên biết linh thạch đổi được từ khôi giáp liên quan rất lớn. Sư tôn, vật phẩm cấp giáp bán ra, đa bảo các chiếu dọi 12 canh giờ, nhiều nhất 3 ngày, tu sĩ trong cổ thành đều sẽ biết. Vị trí cấp đất này tuy chỉ kém cấp giáp một bậc, nhưng khoảng cách thực sự quá lớn. Có thể dùng trưởng môn pháp lệnh, lệnh tiền hoè cầm lấy đãi ngộ cấp giáp bán chiến khôi. Phương Dật phất tay thu hồi lệnh bài, lông mày kiếm hơi nhướng, mở miệng chỉ điểm. Nếu chỉ có Diêm Hữu Đại, như vậy cũng không phải là không thể. Nhưng đa bảo các có thể kinh doanh lâu dài ở cổ thành đại độ, sau lưng không chỉ có một vị chân nhân kết đan hô lôi sư thúc. Tần Vũ giật mình, như bén một lớp sương ngủ. Đa bảo các kinh doanh gần 200 năm, trong đó linh vật, pháp khí sưu túc, tự nhiên không thể thiếu hô lôi chân nhân tọa trấn cổ thành đại độ. Hắn nhíu chặt lông mày, vận thành một cục, so với Diêm Hữu Đại, vị chân nhân ngưng đan chưa đến giáp tí này. Uy thế tích lũy, tu vi nội tình của hô lôi chân nhân đều vượt xa Diêm Hữu Đại. Phương Dật không đội vàng, lại pha một chén linh trà. Vũ Nhi con cũng không cần hoảng loạn, chỉ là một chút xung đột. Lợi nhuận cống nạp hàng năm không đổi, hô lôi sư huynh không quan tâm đến chuyện trong đa bảo các, nếu không tiền hoè cầm cũng không cần tìm Diêm Hữu Đại làm chỗ dựa. Căn cơ thực sự của mạch hô lôi sư huynh nằm ở thiên hình đường trong môn việc có nặng nhẹ, Phương Dật hiện giờ đang làm chính là dùng khôi giáp để đổi lấy đủ linh thạch, sau đó luyện chế khôi lỗi, trong lúc thú triều sẽ kiếm một khoản linh thạch lớn. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, bỏ lỡ cơ hội này lần sau có thể sẽ khó khăn. Một tuần sau, đa bảo các tầng 7, lư hương đầu thú hương linh nghi út trên bình phong mở ra núi sông trùng điệp. Tiên Hoè cầm cầm sổ sách, nắn nắn giữa hai lông mày, kinh ngạc nói: chỉ trong một tuần đã bán ra gần 3.000 linh thạch hạ phẩm, khôi giáp này bán chạy đến vậy sao? Thúc phụ có gì dặn dò? Hắn vung tay háo đánh ra một đạo phù truyền âm, lát sau Tiền Quân Minh bước chân vội vã, cẩn thận bước vào phòng. Quân Minh, không quảng cáo, không đặc sắc, khôi giáp này bán chạy đến vậy sao? Tiền Hoè cầm mở miệng hỏi. Thúc phụ, khôi giáp này phòng ngự không kém pháp khí thượng phẩm, trong thành có tán tu nghe danh mà đến. Những tán tu trúc cơ kia ra tài mỏng manh, không có pháp khí phòng ngự thượng phẩm bảo vệ thân, không biết từ đâu nghe được tin tức. Việc bán chiến khôi này, trong thời gian ngắn đã vượt qua việc bán pháp khí trong môn. Tiền Quân Minh nghĩ đến Tiền Quân Hà đã mất tích, giọng điệu khiêm đường, thân mình càng ngày càng không xuống, nhưng trong mắt lại không giấu được vẻ hưng phấn. Đối thủ cạnh tranh lớn nhất mất tích, hạt giống trúc cơ của Tiền gia ở cổ thành đại độ, chỉ còn lại một mình hắn. Gần thủy lâu đài tiên đắc nguyện, sau khi hầu hạ tốt Tiền Hoè Cầm, trúc cơ có hy vọng. Thế à? Tiền Hoè Cầm hơi trầm ngâm, trong lòng ghét bỏ. Tần Vũ mang theo trưởng môn pháp chỉ, nói muốn bồi dưỡng khôi sư, lệnh đa bảo các bán khôi giáp, một phần phí ký gửi cũng không thể thu. Hắn tuy có Diêm chân nhân làm chỗ dựa, nhưng không muốn quá dựa dẫm, tránh bị mất đi quyền tự chủ, trở thành khôi lỗi. Nhưng vài vị tán tu mua khôi giáp cũng không ảnh hưởng lớn. Tiền Hoè Cầm từ trong tay áo lấy ra một khối lệnh bài. Hắn luôn tin vào hỏa khí sinh tài, đã nhận lệnh làm khó Phương Dật, nhưng cũng không muốn làm tuyệt. Dù sao cũng là trưởng môn Huyền Dương Sơn, biết đâu lúc nào đó, tu vi lại tiến thêm một bước, ngưng kết giả đan. Người cầm lệnh bài của ta, đổi 3000 linh thạch này thành linh vật đưa đến Huyền Chân Viện. Ngoài ra, thông báo cho tu sĩ trong các, việc bán khôi giáp này không có hoa hồng. Vâng. Tiền Quân Minh hiểu rõ, đa bảo các bán linh vật, để nâng cao sự tích cực của quản sự, tiểu nhị trong các. Mỗi linh vật đan dược bán ra, đều có thưởng, địa vị khác nhau, cũng có sự chênh lệch. Thấp nhất khoảng 3% lợi nhuận của phụ lục, pháp khí trong các, cao nhất có thể đạt đến một thành. Mất đi tiền thưởng, trong đa bảo các, không tu sĩ nào sẽ bán linh vật. Huyền Chân Viện. Trong tinh thất, từng sợi bạc lưu chuyển, kéo theo các mảnh giáp, hóa thành hình dáng sơ khai của khôi giáp đen nhánh. Đầu ngón tay Phương Dật biến hóa pháp quyết, trong miệng phun ra đan hỏa màu xanh nhạt. Ông. Linh văn lan tràn, một bộ khôi giáp cấp 2 đã tế luyện xong. Hừ. Mắt Phương Dật hơi nheo lại, từ trong tay áo lấy ra một khối lệnh bài trắng bệnh, lệnh bài rung động liên tục năm ngắn ba dài. Bắt đầu rồi sao? Yêu quỷ làm sao làm được? Tập hợp yêu thú nhanh như vậy, đầu ngón tay hắn biến hóa pháp quyết, trong thần hồn trên tam sinh thạch, một hư ảnh tóc trắng hiện ra, thần niệm khổng lồ ra chỉ xuống. Ầm ầm. Kinh sinh tử khô vinh vận chuyển đến cực hạn, nửa pháp thể Phương Dật trong suốt, huyết nục đầy đặn. Nửa pháp thể khô héo, sinh cơ ảm đạm, như gỗ mục. Thần thức mênh mông vô thanh vô tức dâng lên, quan sát toàn bộ cổ thành đại độ. Cửa nam cảm ứng một đạo khí cơ yêu thú mạnh mẽ, tiến gần đến cửa nam cổ thành, mắt Phương Dật hơi nheo lại, lộ ra vẻ mong chờ. Huyết khí đầy đặn, yêu lực cẩn chứa chiến ý, là Kim Tinh Viên Vương đó sao? Cách cửa nam cổ thành 10 dặm, Kim Tinh Viên Vương lông mềm mại bay phấp phới, nhìn Trần Tuyển. Tu sĩ nhân tộc, lời ngươi nói về sơ hở của trận pháp có thật không? Chương 627, Nam Môn Thành Phá, Hoàng Tước ở sau. Chương 627, Nam Môn Thành Phá, Hoàng Tước ở sau. Trần Toàn khẽ không lời, dáng vẻ cung kính, linh quang trong tay áo tụ lại, hóa thành một đồ án đại trận thôi diễn. Trong đồ án, những điểm sáng màu nâu phát họa ra đường kinh linh lực lưu chuyển, trong đó hai điểm đỏ ẩn hiện. Viên Vương, ngài sắp đột phá kết đan chu kỳ, lại am hiểu công phạt chi đạo, lão hủ sao dám lừa dối ngài? Hừ, tu sĩ nhân tộc xảo quyệt nhất. Kim Tinh Viên Vương ánh mắt lạnh băng, tên thú quỷ chân nhân này giấu đầu lòi đuôi, tự tìm đến Lan Đào Lâm, hắn đã biết là có ý đồ bất chính, nhưng chỉ cần có thể giúp hắn công phá đại độ cổ thành, hắn không ngại chút tiểu xảo. Thanh Mục Linh Tiêu là một thuộc yêu vương, thọ nguyên dài lâu, giỏi bồi dưỡng linh dược, thân gia phong phú vô cùng, đưa ra thủ lao cũng khiến yêu tâm độc khách. Tam giai trung phẩm bích huyết đào tâm, giỏi tẩy luyện huyết mạch, nếu không phải huyết duệ bị bắt, cũng không biết Tiêu Vương có linh vật như vậy trong tay. Một khi có được viên bích huyết đào tâm kia, phối hợp với Hầu Nhi tiểu tất giữ trong Lan Đào Lâm, tiến giai tam giai trung phẩm liền không còn trở ngại. Kim Tinh Viên Vương tâm tư nóng bỏng, không đào sâu suy nghĩ. Bất kể thú quỷ này có ý đồ gì, bất quá tu vi kết đan sơ kỳ, không thể lật nổi lòng bàn tay hắn. Có thể giúp yêu thú nhất mạch công hạ cổ thành, hắn không để ý chút tính toán. Cứ thử trước đã. Giống. Hắn gầm lên, Bích Thủy Viên, Hỏa Tấn Hầu, Kim Trảo Hầu ba tôn chuẩn tam giai yêu thú từ trong rừng bước ra. Từng tôn nhị giai viên hầu loại yêu thú, điều khiển các yêu thú khác, khí cơ câu liên, hóa thành yêu vân sẩm sám, tấn công đại độ cổ thành. Màn kịch lớn cuối cùng cũng bắt đầu, không hưởng công ta tiêu tốn đại giá như vậy. Chân toàn tay áo vạn thú lô phủ văn lưu chuyển, linh hương không màu không vị, dính vào pháp bảo, thấm vào huyết mạch của Kim Tinh Viên Vương. Tam giai trung phẩm an hồn hương, thanh tịnh thần hồn, bình tức yêu thú nội ý nếu không có linh hương tương trợ, với tính tình bạo liệt của Kim Tinh Viên Vương, không thể nào nói chuyện tử tế với hắn. Chỉ không biết khô hồn kia ẩn nấp ở đâu. Bất quá chỉ là kết đan sơ kỳ, có thuốc phụ ở đây, còn có thể làm loạn sao? Chân toàn tâm tư xoay chuyển, tiếp tục thôi động bạn thú lô, trước khi đại độ cổ thành bị công phá, nhận yêu hai tộc huyết chiến. Kim Tinh Viên Vương phải giữ tâm thanh thần tịnh, đảm bảo đại trận cổ thành bị phá. Tuy đã có kẽ hở của Mậu Dương trận, nhưng ba vị tu sĩ Trần gia chưa từng xem nhẹ các vị chân nhân trong đại độ cổ thành. Trong tình huống kéo chân nhau, vẫn có thể đứng vững ở Tố Độ Sơn, nội tình của các vị chân nhân có thể thấy được. Nam môn cổ thành, từng vị tu sĩ trúc cơ khoác giáp xanh biếc, tay cầm trường mâu pháp khí, dẫn theo đội bích thủy vệ nhất giai, tuần tra trên tường đá loan lộ. Tiểu thú triều, một vị giả đan chân nhân thân hình hiểu điệu, ánh mắt khẽ ngưng, nhìn thú triều quần quần kéo đến, đánh ra một đạo linh quang, rơi vào tỉnh thần trung trên cổ thành. Đinh, 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 tiếng chuông vang vọng cổ thành, cổng thành dày đặc đóng sập tức thì, pháp cấm phức tạp câu liên, hóa thành màn nước. Trong đại độ cổ thành, hoặc là khí cơ nóng bỏng, hoặc là sắc bén, hoặc là hùng tráng dâng lên. Tiểu thú triều, chưa có yêu vương ra tay. Ừm, ngược lại là cơ duyên của Bích Thủy Các, sau tiểu thú triều này, lại có thể luyện mấy lò trúc cơ đan, không ít tu sĩ trong môn phái trúc cơ. Một vị giả đan chân nhân nói chuyện với nhau, nhưng đều không ra tay. Ngay cả khi ra tay, Bích Thủy Các cũng sẽ không để họ chia chác lợi ích. Cứ như vậy, từng vị tu sĩ tự nhiên ngồi xem. Keng, tiếng đao minh vang lên, hoành đao tử còn nhanh hơn tu sĩ Bích Thủy Các đến hỗ trợ, dẫn đầu rơi xuống tường nam. Chư vị đạo hữu, hoành đao tử đặc biệt đến tương trợ. Hắn không quan tâm thu hoạch thế nào, hiện tại quan trọng nhất là kết giao với Ngọc Châu chân nhân, tìm cho mình một chỗ dựa. Trong huyền chân luyện, thường hứa thủy kính linh quang lưu chuyển, chiếu rọi cuộc chiến ở Nam Môn cổ thành. Phương Dật chỉ tay pháp quyết biến hóa, thủy kính càng thêm rõ ràng, nhìn Hoành Đao Tử và Hàn Quỷ Chi, hai vị giả đàn chân nhân của Bích Thủy Các ra tay, nhưng lại bị Bích Thủy Biên, Hỏa Tấn Hầu hai tôn chuẩn tam gia yêu thú áp chế. Hắn thờ ơ với điều này, Thiên Đao Ổ và Bích Thủy Các liên minh đã không còn che giấu. Nhanh, cùng với pháp lực rót vào, màn hình thủy kính liên tục thay đổi, cho đến khi dừng lại ở một góc chiến trường. Tìm thấy rồi, chỉ thấy một tôn kim trảo viên thu nhỏ bằng nắm tay, khoác pháp bào màu hồng đạo, mắt sáng rực, lén lút ẩn mình trong yêu triều, không ngừng dò xét phương hướng trận pháp trên cổ thành. Kim trảo viên trông có vẻ vô hại, thực ra móng đuốt trong bào liên tục biến hóa pháp quyết, không ngừng ghi chép và xác minh Mậu Dương pháp trận. Mà Ngọc Châu chân nhân của Bích Thủy Các, khí cơ mênh mông cùng Kim Tinh Viên Vương kiểm chế lẫn nhau, không hề phát hiện ra kim trảo viên nhỏ bé này. Lão quái thú quỷ và Kim Tinh Viên Vương đã cấu kết với nhau rồi. Phương Dật trầm ngâm một lát, hóa thành độn quang màu xanh từ huyền chân luyện bay lên. Trong mây, đã có hơn 20 vị tu sĩ hoặc cưỡi mây lành, hoặc điều khiển linh thú, hoặc tế ra các loại pháp khí. Các tu sĩ 3322 tự mình phân chia theo thế lực, bạn bè, đứng xem. Thấy Phương Dật đến đây, các tu sĩ đang nói chuyện, bất kể xuất thân thế nào, đều thân thiện ra hiệu. Phương trưởng môn, lão hủ có một hậu bối đệ tử vì kinh mạch bị tổn thương, không biết Phương trưởng môn khi nào có thời gian. Phương đạo hữu, ta có một linh vương tam giai, không biết có hứng thú không? Chân nhân, ta có một cây thanh hồn mục, giỏi nhất là bổ ích thân hồn. Phương Dật mỉm cười, trò chuyện với các tu sĩ từng người một, những tu sĩ có thể đến xem trên tầng mây này, phần lớn là giả đan chân nhân. Thỉnh thoảng có tu sĩ trúc cơ, cũng là tu tiên bách nghệ, đan phủ trợ khí, vờ có một đạo bước vào chuẩn tâm giai. Một hai tu sĩ kết giao, hắn có thể không để ý, nhưng hơn 10 giả đàn chân nhân tỏ ý tốt, mang đến linh vận, truyền thừa, giúp đỡ, rất có lợi cho tu hành, hắn tự nhiên sẽ không từ chối. Trong số này không ít lão quái, đối với cửu khúc, hô lôi và các chân nhân lão luyện khác, cũng không mấy để ý có thể tỏ ý tốt với hắn, là do xem trọng ý đạo tâm giai, đã chữa trị cho nhiều tu sĩ trúc cơ. Chư vị đạo hữu, Phương Mô những ngày này không rảnh tay, nếu có ý định bàn bạc, có thể đến huyền chân luyện nói chuyện chi tiết. Hiện tại, vẫn nên chú ý tiểu thú triều này. Sau khi hàn huyên với các tu sĩ, Phương giật dưới chân linh quang lưu chuyển, bay đến một đài pháp màu tím. Hô Lôi chân nhân mỉm cười, khen ngợi, Phương sư đệ thật tài giỏi, lần đầu tiên thấy cảnh tượng này. Lão phu thường trú cổ thành, những tán tu giả đan, lão quái giả cỗi này đều coi như không thấy. Chỉ dựa vào linh ý đạo thôi. Phương giật khẽ lắc đầu, không để ý việc này nằm trong dự đoán của hắn, giá trị của linh ý tăng dài, càng trong chiến tranh, càng tăng cao. Tố Độ Sơn mới là phúc địa của hắn. Hô Lôi chân nhân trầm ngâm một lát, nói, môn phái lần này đúng là được hưởng phúc của sư đệ. Để kết giao với sư đệ, không ít tu sĩ trúc cơ trong cổ thành không tìm được đường, liền đem việc mua bán năng lượng, bán linh vật đều đặt vào cửa hàng của môn phái. Sư đệ yên tâm, sau khi việc này kết thúc, sẽ chia cho sư đệ một phần lợi nhuận tăng trưởng. Ồ, vậy sư đệ xin nhận vậy. Phương Dật trong lòng khẽ vui, có thể khiến Hô Lôi chân nhân mở lời, lợi nhuận này hẳn không phải là một con số nhỏ. Nửa ngày sau, trước Nam môn cổ thành, khí tức máu tanh bao trùm, pháp khí tàn huyết, yêu thú tử vong, giải rác trước cổ thành. Ngọc Châu chân nhân và Kim Tinh Viên Vương kiềm chế lẫn nhau, đều chưa ra tay. Giống. Cùng với tiếng thú giống vang lên, tiểu thú triều dần dần rút lui. Ngọc Châu chân nhân thấy vậy không truy kích, nàng ước tính sơ bộ thu hoạch lần này, nụ cười trên khóe miệng không thể che giấu được nữa. Trên tầng mây, từng vị tu sĩ thấy vậy, không có lợi ích gì để kiếm, liền quay về độc phủ. Thanh Tiêu Vân Hạc, Xích Luyện Hỏa Xà, phục ba bảy tượng, đến không ít yêu vương. Trong huyền chân luyện, linh quang lưu chuyển, pháp bảo của Phương Dật pháp phối, trong mắt hiện lên ý khô héo. Hắn mượn thần thức đã tăng lên kết đan hậu kỳ, tỉ mỉ dò xét khí cơ yêu thú xung quanh cổ thành. Hai bên nhân yêu, bất kể là Trần Toàn có lòng riêng, hay là Kim Tinh Viên sắp thành công, hay là Hô Lôi, Cửu Khúc kết đan trung kỳ, đều không phát hiện có tu sĩ như vậy đang âm thầm quan sát tình thế biến hóa. Thú quỷ hành động hơi nhanh, từ sư đệ còn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng chưa chắc không thể biến hóa thành phúc. Cùng lắm là một hai lần nữa, Kim Tinh Viên Vương nên thăm dò rõ ràng đồ trận thật giả. Trầm ngâm một lát, Phương Dật dưới chân thanh liên linh quang lưu chuyển, thân hình biến mất trong cổ thành. Ngọc Lan Uyển, trăm hoa đua nở, từng con linh điệp bay lượn trong linh hoa. Ngọc Châu chân nhân tuy có chút quan tâm đến tiểu thú triều, nhưng cũng không quá để ý Tố Độ Sơn từ khi đại độ cổ thành được xây dựng, tiểu thú triều như vậy, 3 năm 5 năm lại đến một lần. Chỉ cần không có kết đan chân nhân ra tay, yêu thú và tu sĩ nhân tộc đều có sự ăn ý, chỉ là rèn luyện hậu bối lẫn nhau. Nhưng nàng liếc nhìn Hoành Đao Tử ân cần, khoe miệng mỉm cười, vẫn cảm ơn, lần này đa tạ Hoành Đao Tử đạo hữu ra tay, nếu không tổn thất của tu sĩ Bích Thủy chắc chắn sẽ càng thảm trọng. Chuyện nhỏ thôi, Hoành Đao Tử bất quá chỉ cống hiến chút sức mọn. Hoành Đao Tử từ túi trữ vật lấy ra một hộp ngọc, đẩy đến trước mặt Ngọc Châu chân nhân. Chân nhân đã vì thiên đao ổ mà mưu tính, đổi lấy việc Phương Dật miễn phí chữa trị tu sĩ trong môn, trưởng môn chân nhân sau khi biết chuyện, mong ngài nhận lấy món quà đáp lễ này. Sau này đều là tu sĩ cùng mạch, Trần huynh cần gì phải khách khí như vậy. Ngọc Châu chân nhân cười nói vui vẻ, tùy ý cất hộp ngọc đi. Hộp ngọc này không bị pháp cấm phong tỏa khí cơ của thủy hoa thạch tam giai hạ phẩm có thể dễ dàng cảm nhận. Được lợi, nụ cười trên mặt nàng càng thêm rực rỡ, đối với Hoành Đao Tử ngày thường không lọt mắt này, cũng thuận mắt hơn vài phần. Tuy không nói rõ, nhưng Trần Thịnh tọa trấn sơn môn thiên đao ổ, cách đại độ cổ thành cả triệu dặm, chuyện cổ thành nếu Hoành Đao Tử không nhắc đến, hắn sao có thể biết? Hoành Đao Tử, ngươi và ta sau này là tu sĩ cùng mạch, gọi ta sư tỷ là được. Lần này có gì phiền não, cứ nói ra. Hoành Đao Tử trong lòng khẽ vui, hắn mấy lần mưu tính, thấp hèn, không phải là để kết giao với Ngọc Châu chân nhân, sau này ở Thiên Đao ổ cũng có một chỗ dựa sao? Ngọc Châu sư tỷ, Phương Dật của Huyền Dương Sơn vì chữa trị tu sĩ mà danh tiếng vang xa trong cổ thành, bị ảnh hưởng bởi điều này, tán tu trong thành liên tục đổ về Huyền Dương Sơn, ngay cả khi không đổ về, cũng thờ ơ với Thiên Đao ổ các gian hàng đang dược, xưởng chế khí trong môn phái. Những ngày này vì thiếu tu sĩ bán linh vật, mua đan dược pháp khí, lợi nhuận đã giảm tới 3 thành. Hoành Đao Tử trong lòng cũng bất lực. Tán tu là thế lực nhất, không có lập trường, trước đây hắn giao đấu với Phương Dật, mất hết thể diện. Chưa kể mấy vị tán tu giả đan, ngay cả tu sĩ trúc cơ cũng tránh né tu sĩ, cửa hàng của Thiên Đao ổ nếu cứ tiếp tục xấu đi như vậy, đối với việc Thiên Đao ổ thu mua linh vật trong cổ thành, cung cấp cho môn phái, ảnh hưởng tiêu cực quá lớn. Phá hỏng đại sự của môn phái, hắn thực sự không chịu nổi tội. Cũng tiện cho Phương Dật này, tuy không thu phí khám bệnh, nhưng có hai nhà ta làm chỗ dựa, danh tiếng linh y này tăng vọt. Ngọc Châu chân nhân tuy có nghe nói, tán tu đổ về Huyền Dương Sơn, có ý lấy lòng Phương Dật. Nhưng Bích Thủy Các có kết đan chân nhân tọa trấn, nội tình hùng hậu, nhiều tán tu làm việc không dám quá rõ ràng. Nhưng Thiên Đao ổ chỉ có Hoành Đao Tử một vị giả đàn chân nhân, mấy vị lao quái giả đàn trong tán tu, có thể không ngại hắn trở mặt. Lang Nha Đài do các quản lý, những ngày này lợi nhuận cũng giảm nửa thành, vốn tưởng là biến động bình thường. Bây giờ xem ra, Phương Dật này tác dụng không nhỏ. Ngọc Châu chân nhân đôi mắt vượng khẽ nheo lại, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng. Đổi lại là mình, cũng là bán linh dược, mua pháp khí, giá cả không chênh lệch nhiều, nàng cũng sẵn lòng kết giao với một linh y tâm giai. Dù sao, con đường tu hành xa xăm, tu sĩ tranh giành sinh mệnh với trời, chiến đấu với yêu thú ở Tố Độ Sơn, càng thêm nguy hiểm. Bất kể tu vi thế nào, không ai có 10 phần chắc chắn sẽ không bị thương, làm chậm trễ tu hành. Lúc này, tác dụng của một linh ý tam giai càng trở nên quý giá. Không thể cứ tiếp tục như vậy. Ngọc Châu chân nhân trong lòng lạnh lẽo, càng như vậy, càng không thể để danh tiếng của Phương Dật tăng thêm nữa. Trong đại độ cổ thành, việc Huyền Dương Sơn và Bích Thủy đối lập ai cũng biết, thêm một tu sĩ kết giao với Huyền Dương Sơn, tức là ít đi một tu sĩ từ bỏ Bích Thủy Các. Hoành Đao Tử, người đến đây hẳn đã có ý định từ sớm. Hoành Đao Tử hạ thấp giọng, tàn nhẫn nói, vì Phương Dật nhờ việc chữa trị tu sĩ mà danh tiếng tăng lên, thì hãy để hắn vì việc đó mà bại vong, việc này còn cần sư tỷ tương trợ. 10 ngày sau, đã qua 2 đợt tiểu thú triều, tu sĩ Bích Thủy Các, mấy vị giả đan chân nhân đã hơi thả lỏng cảnh giác. Giống. Cùng với một tiếng gầm gừ hung dữ, Kim Tinh Viên Vương thôi động yêu lực, cao tới mấy chục trượng. Hắn nắm chặt 5 ngón tay, nện thẳng vào cổng thành đại độ cổ thành. Nghiệt chướng tìm chết. Sóng dữ từ nơi trú đóng của Bích Thủy Các dâng lên, ban đầu còn khẽ khàng, chớp mắt đã từ nhỏ thành lớn, vang vọng khắp đại độ cổ thành. Ngọc Châu chân nhân chân đạp sóng dữ, pháp bảo lụa dài phát ra linh quang, huyền như mãng, lao về phía Kim Tinh Viên Vương. Nắm đấm đầy lông vàng quấn quanh yêu khí, khí thế hung hãn, nện xuống. Ầm. Bảo quang màu xanh biếc va chạm với yêu lực và nóng, trong tiếng nổ vang trời, lực lượng vô hình quần quật lan ra. Ngang tài ngang sức, Kim Tinh Viên Vương không dốc toàn lực, nhưng vẫn giữ lại 3 thành lực. Hắn tứ chi dài ra, thân hình không ngừng biến lớn, yêu khí hóa thành chiến giáp, cuốn lấy Ngọc Châu chân nhân. Dưới đất, một tôn Xích Hạt Vương cao hơn trượng, độc vụ bao quanh, đuôi bọ cạp tỏa ánh sáng u ám. Lao hầu tử thật tài giỏi, lại có được kẽ hở của Mậu Dương trận đại độ cổ thành này. Giọng nói khàn khàn yếu ớt, nhưng mang theo sự tham lam nồng đậm. Đợi cổ thành bị phá, bất kể là huyết thực
hay là tiền thưởng của Tiêu Vương, đều đủ để tu vi của ta tiến thêm một bước. Một tu sĩ thân hình phong giải, ẩn hiện, hư giới Khô Vinh Phiên đang chờ thời cơ. Yêu Vương tam giai hạ phẩm, lại là độc thú, con xích vĩ hạt này quả nhiên lại xuất hiện. Phương Dật không lập tức ra tay, tôn xích vĩ hạt này hắn đã để mắt từ lâu, mục tiêu sau khi đến Tố Độ Sơn chính là nó. Yêu thú tam giai hạ phẩm, tôi luyện linh độc tam giai. Nuốt chửng cơ duyên này, thần hồn pháp thể luyện linh hồi, linh độc luyện dược, đủ để chiến lực của hắn tiến thêm một bước. Xích Vĩ Hạt Vương không hề phát hiện có tu sĩ đang dò xét, trên đuôi bọ cạp tỏa ra khí tức tanh ngọt, yêu lực tụ tập. Ầm. Thấy mậu dương trận trên nam thành vận chuyển đến cực hạn, đuôi bọ cạp xanh biếc đâm ra. Chương 628, Hoành Đao Bi Thiết, các phe ra hết át chủ bài. Chương 628, Hoành Đao Bi Thiết, các phe ra hết át chủ bài đinh. Đuôi của bọ cạp chúa tể vảy đỏ nhanh như gió lôi, chỉ thấy tàn ảnh xanh đú ám lướt qua, kim châm đuôi bọ cạp trong chớp mắt đã đánh trúng trận nhãn ở thành nam. Ầm. Vũ thổ linh lực tứ tán, trận văn nứt gãy, từng đạo trận văn trên ngũ dương đại trận vỡ vụn, hóa thành từng đốm sáng lấp lánh. Không hay rồi. Gây go. Nghiên xúc. Các vị kết đan chân nhân đang xem kịch trên mây, đồng loạt biến sắc, không còn bận tâm đến việc hà hê. Đối với các vị kết đan chân nhân, cảnh tượng pháp trận tan vỡ vượt xa dự kiến của họ. Cho dù là Hô Lôi, Diêm Hữu Đại, hay Cửu Khúc chân nhân, sự tồn tại của đại độ cổ thành có thể đảm bảo các phái điều động tán tu, không ngừng săn giết yêu thú, kiếm linh thạch. Gần 5 phần linh vật mà các tu sĩ luyện khí, trúc cơ của các phái thu được đều đến từ yêu thú ở Tố Độ Sơn. Pháp bảo của Hô Lôi chân nhân phần phật bay, tiếng sấm ầm ầm, dù hận không thể Ngọc Châu vẫn lạc, Bích Thủy cắt thiếu đi một vị kết đan chân nhân. Nhưng dưới đại cục, Càn Khôn chủ y nuốt nhà lôi quang, oanh kích xuống. Phù văn bắt quái lưu chuyển, cửu mục thanh long trượng hóa thành thanh dao, dưới sự thúc dục của Diêm Hữu Đài, cũng hóa thành nộ dao dài hơn 10 trượng, lao thẳng về phía cửa nam. Đồng thời, quanh thân Cửu Khúc chân nhân cắt vàng bay lượn, thúc dục pháp bảo Hoàng Hà Cửu Khúc Châu, diễn hóa thành dòng sông đục ngầu cuộn, quét xuống. Nhưng Kim Nhãn Viên Vương dám đến đây, tự nhiên đã sớm chuẩn bị, liên kết các yêu. Chư vị đạo hữu, lúc này không ra tay, còn đợi đến bao giờ? Rào rào, sóng nước cuộn cuộn, Phục Ba Ngọc tựa mình khoác linh giáp, tứ chi thô tráng lay động, chậm rãi bước ra. Ầm. Hỏa quang ngút trời chiếu sáng khắp mười phương, Xích Luyện Hỏa Xà hai mắt đỏ ngầu, từ trong tảng đá gồ ghề trườn ra. Từng đạo yêu khí hùng hậu bước lên trời, nhiều yêu vương đã chuẩn bị sẵn sàng, mỗi con tìm đến đối thủ cũ. Đều. Tiếng hạc kêu vang vọng khắp thiên địa, Bích Lạc Không Ca lên xuống diễn hóa trùng trùng dị tượng. Thanh Thiêu Vân Hạc Lạc Vũ Long Vũ thon dài vỗ cánh, ưu nhã phiêu dật, chặn đường Diêm Hữu Đài. Xích Luyện Hỏa Xà quận thành trận rắn hình tròn, hỏa độc hóa thành xiêm ý đỏ tươi, Bạch Ngọc Phục Ba tượng mình khoác từng lớp vải giáp, mà nước liên miên không ngừng mở rộng. Hai yêu liên thủ thi triển thần thông, giao chiến với Hô Lôi chân nhân không hề thua kém. Một bên khác, yêu thú hình mai đặc không, móng in dấu, cỏ cây sinh trưởng, dương quan cổ quyết tươi tốt, diễn hóa thành một làn sóng xanh tràn đầy sinh cơ, chặn Cửu Khúc chân nhân lại. Cửu Khúc lão quỷ, cứ để cổ thành của nhân tộc này chôn cùng huyết mạch của ta. Thanh Mục Linh Tiêu nhìn trận pháp ở thành Nam không ngừng bị phá hủy, tâm trạng vô cùng sảng khoái. Hắn muốn chút giận, không ngờ Kim Tinh Biên Vương tên ngốc này lại có thể làm được chuyện lớn như vậy. Đây chính là trận nhãn của Ngũ Dương cổ trận, không phải pháp sư trận pháp bình thường có thể phá giải. Chân hắn lung dung, tựa như dạo chơi mùa xuân. Khi tứ chi di chuyển, dây cổ thụ uốn lượn sinh trưởng, hóa thành roi dài, lại lần nữa đánh tan một đoạn sông đục ngầu. Kim Viên Nhi làm tốt lắm, trừ Bích Huyết Đào ta đã hứa với ngươi, sau khi thành vỡ sẽ có trọng tạ khác. Khuôn mặt hung ác dữ tợn của Kim Tinh Biên Vương hơi khựng lại, giữa chốn đông người lại bị gọi nhũ danh. Nếu không phải Thanh Mục Linh Tiêu có nội tình quá sâu, gia sản phong phú, đổi lại là yêu thú khác, đã sớm bị hắn đập thành thịt nát. Lộc Tiêu Tử, ta Kim Viên Quân làm việc ngươi còn không yên tâm sao? Đinh. Trên bức tường cổ, lại một trận nhãn bị đánh nát, Ngũ Dương đại trận là đại trận trung phẩm cấp 3, dựa vào linh mạch có 12 nút trận pháp. Một, hai trận nhãn bị phá vỡ, không ảnh hưởng đến căn bản của đại trận, nhưng nếu bị đánh xuyên thêm một cái nữa, toàn bộ tường thành phía nam sẽ bị hủy hoại. Đại trận chắc chắn sẽ bị giảm phẩm cấp, nếu muốn phục hồi, không biết phải tốn bao nhiêu linh vật tâm huyết. Đôi của bò cạp chúa tể vảy đỏ lại một lần nữa phát ra ánh sáng xanh đú ám đáng sợ, dịch độc đỏ tươi tụ lại. Đinh. Lại một trận nhãn nữa tan vỡ. Các pháp sư trận pháp chủ trì trong Ngũ Dương cổ thành, dù đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn không thể thay đổi được uy lực trận thế suy giảm. Nhiều thuật gia đã được gia trì lên tu sĩ Bích Thủy Các, hiệu quả cũng không ngừng giảm đi. Chặn bò cạp vảy đỏ. Không hay rồi. Tìm chết. Ngọc Châu, Hô Lôi, Diêm Hữu Đài, Cửu Khúc, bốn vị chân nhân đồng loạt biến sát, mặt mày dữ tợn, không màng tổn hao mà thúc giục pháp lực. Thanh Mục Linh Tiêu nhẹ nhàng đặt bốn chân, tiếng cười tùy ý vang vọng trong thai các tu sĩ cổ thành. Ha ha ha, cơ duyên tốt như vậy sao có thể bỏ qua. Sừng mai trên trán hắn phát ra ánh sáng xanh, yêu vân hùng hậu phát họa, cổ đằng trên không quấn quýt, tựa như hình người, dương quan, cổ quyết và linh thảo nó tươi, sinh trưởng mang rợ. Cuối cùng hóa thành ba pho tượng đất và rêu bám đầy cỏ cây, tràn đầy sinh cơ, hình người khôi lỗi. Bản mệnh thần thông, một khôi lỗi pháp. Ầm. Ba con khôi lỗi đồng loạt một kích, tường thành cổ kính lốm đốm rung chuyển, vết nứt lưu chuyển, gần trăm tu sĩ không kịp tránh né, bị chấn sát tại chỗ. Huyết khí trên chiến trường ngày càng nồng đậm, vô số tu sĩ yêu thú đang chém giết, không ngừng có tu sĩ vẫn lạc, yêu thú tử trận. Phương Dật như cổ một khô héo, ẩn mình sau bò cạp chúa tể vảy đỏ, thờ ơ trước sự vẫn lạc và tiếng kêu thảm thiết của tu sĩ. Lướt qua vũng máu trên tường thành, đó là những tu sĩ bị chấn sát mà hóa thành. Hắn vô hỉ vô bi, rõ ràng nói: Lộc Tiêu Tử lần trước quả nhiên chưa ra hết sức. Lão quái này luận về tuổi thọ, không kém gì con rùa cấp 3 thượng phẩm trong môn, sao lại chỉ có bấy nhiêu thủ đoạn?
Phương Dật suy nghĩ chuyển động. Ve sầu bắt ve, chim sẻ rình sau, nếu muốn làm thợ săn cuối cùng, phải nắm rõ căn cơ của các thế lực. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Thanh Mục Linh Tiêu sao lại mạnh đến thế? Hoành Đao Tử mặt mày dữ tợn, lòng đau như cắt, nhưng cảm nhận được khí cơ của Thanh Mục Linh Tiêu không kém gì trưởng môn Thiên Đao Ổ Trần Thịnh. Đó là lao quái vật đỉnh cao nhất dưới chiến lực của đại chân nhân trấn áp khí vận của các phái. Sao lại thế này? Sao có thể thế này? Hắn hối hận vô cùng, vì muốn lấy lòng Ngọc Châu chân nhân, đã phái đệ tử Thiên Đao Ổ trợ giúp Bích Thủy các tuần tra cổ thành. Những tu sĩ vừa chết, Thiên Đao Ổ chiếm tới 7 phần. Tổn thất thảm trọng như vậy, làm sao mà ăn nói với môn phái đây? Nhớ lại thủ đoạn của Trần Thịnh trước đây, Hoành Đao Tử dùng mình, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Không thể tiếp tục như thế này. Hắn nghiến chặt răng, sự việc đã đến nước này, chỉ có thể đi một con đường đến cùng, hoàn toàn quy phục Ngọc Châu chân nhân. Pháp bảo Kim Đao Lục Cháy bản nguyên, hóa thành một luân kim luân, chìm vào pháp cấm của cổ thành, thay thế vị trí của một trận nhãn. Vụ. Nhờ có Kim Đao Lục, một trong 6 bảo vật của đại độ, giúp đỡ, khí cơ của Ngũ Dương cổ trận tan rã dần chậm lại. Gầm. Một con kim giáp sư khí cơ hùng hồn, sau khi trọng thương một tu sĩ Bích Thủy Các, lại một lần nữa. Sư tử hùng dũng lông bờm vàng óng ánh, phản chiếu ánh sáng bằng kim, nó nhẹ nhàng nhảy lên, vung đuốt đập nát 2 tu sĩ trúc cơ của Thiên Đao Ổ thành thịt nát, cuốn vào bụng. Tốt. Tiểu bối này không tồi. Trong hư không, một quyền đánh bay pháp bảo Bích Thủy Châu lao tới. Kim Tinh Viên Vương rút được thời gian rảnh rỗi, thấy một góc tường thành tu sĩ bị quét sạch, cảm nhận được yêu khí thuần khiết của Kim Giáp Sư. Bàn tay lông lá của hắn vồ một cái, một đạo yêu lực bao bọc một quả linh đạo, rơi xuống trước Kim Giáp Sư. Sau đó 5 ngón tay nắm chặt thành quyền, như cối xay đập xuống, lại tiếp tục giao chiến với Ngọc Châu chân nhân không ngừng. Gầm. Kim Giáp Sư túi đầu cảm ơn xong, yêu vân quần quận, chặn đường Hoành Đao Tử. Yêu thú cấp 2 bé nhỏ, cũng dám ra tay với ta. Đáp lại Hoành Đao Tử là một vuốt hung ác của Kim Giáp Sư, bao phủ gió vàng quét tới. Đang, đang, đang. Gió vàng bao bọc yêu vân giao chiến với trường đao đen dày, Kim Giáp Sư thỉnh thoảng bị chém ra một vết đao, máu thịt cuộn trào, nhưng trong hơi thở yêu lực dập dềnh, vết thương lành lại nhanh chóng bằng mắt thường. Hai bên giao chiến mà không hề thua kém, khó phân thắng bại. Một yêu thú cấp 2 lại có thể chặn được một giả đan chân nhân. Vượt cấp địch phạt. Lộc Tiêu Tử, người đang thúc giục thần thông một khối lỗi, đánh cửu khúc chân nhân không có sức phản kháng, cũng phải nhìn cao hơn một chút. Yêu thú thiên kiêu như vậy, trong yêu tộc ở Tố Độ Sơn cũng vô cùng hiếm thấy. Vị có chiến tích như vậy trước đó là Thanh Tiêu Vân Hạc Lạc Vũ, giờ đã kết thành yêu đan, trong số yêu vương cấp 3 cũng là bậc nhất. Nhưng cũng chỉ nhìn thêm một chút, Lộc Tiêu Tử không đi sâu tìm hiểu. Luận về huyết mạch cao quý, dù là Kim Tinh Viên Vương, Xích Luyện Hỏa Xà, Phục Ba Bạch Tượng hay Thanh Tiêu Vân Hạc đều kém hắn rất xa. Thanh Tiêu Vân Hạc Lạc Vũ dù huyết mạch phản tổ, nội tình phi phàm, cũng chỉ miễn cưỡng lọt vào mắt hắn sau khi kết đan. Kim Giáp Sư này tuy tư chất thượng thừa, khả năng sát phạt mạnh mẽ, có thể vượt cấp tác chiến, nhưng không kết yêu đan, cuối cùng khó lọt vào mắt chân nhân. Quan tâm một hai, để lại ấn tượng là được. Nếu huyết mạch của Kim Giáp Sư này có thể phản tổ lần nữa, khai thác truyền thừa tổ tiên, Lộc Tiêu Tử mới triệu kiến lại. Cửu Thương lẫn vào yêu tộc lộ diện, Huyền Hao Bách Nhật Yến không hổ là cấm pháp của Linh Chủ Đạo, nhất huyết luyện hình, tế tự bản thân. Sau khi Cố Sư Minh nuốt chửng một phần huyết tinh yêu thú, cùng hậu duệ Kim Giáp Sư, hầu như không có bất kỳ sơ hở nào. Dưới cổ thành, Phương Dật trong lòng hơi nhẹ nhõm, nhưng pháp bảo phòng ngự Bích Thủy cổ đồ trong tay áo, phù văn lưu chuyển, vẫn đang chờ thời cơ. Dưới sự tẩy luyện của Nhân Khôi Bí Pháp, khí cơ của Cố Cửu Thương không hề lẫn lộn khí cơ bị tu sĩ nô dịch. Yêu thú ở Tố Độ Sơn rất nhiều, lại kết thù sâu với các thế lực nhân tộc như Bích Thủy Các, Thiên Đao Ổ Cố Cửu Thương đã bước đầu đứng vững. Hắn miễn cưỡng luyện hóa huyết châu, thân hình dị hóa, hoàn toàn hóa thành Kim Giáp Sư, vừa vặn mượn gió đông của cuộc chiến nhân yêu, tỉ mỉ mài luyện căn cơ, để chuẩn bị xung kích Kim Đan phẩm giai. Luyện hóa tinh huyết Kim Giáp Sư cấp 3, lại kết hợp với Nhân Khôi Lôi Bí Pháp, ngay cả đại chân nhân ra tay, không dùng phép lục hồn, cũng chỉ coi Cố Cửu Thương là huyết mạch phản tổ của yêu vương. Hắn khoác pháp bảo Sơn Hà Hóa Nguyệt, nhìn bọ cạp chúa tể bảy đỏ lại thúc dục yêu lực, đuôi bọ cạp lại đâm xuống. Đinh. Nhiều kết đan chân nhân đều bị cuốn vào, không thoát thân được, giả đan chân nhân cũng không dám đối đầu với yêu vương cấp 3, mặc cho đuôi bọ cạp liên tục đâm xuống. Trên trận pháp cổ thành, lại xuất hiện một lỗ hổng lớn bằng nắm tay, và dưới sự ăn mòn của độc bọ cạp, không ngừng lan rộng. Nhìn bọ cạp chúa tể vảy đỏ khí cơ đã giảm sút, Phương Dật trầm tĩnh như bực sâu, thấy Ngũ Dương đại trận không ngừng bị suy yếu, gần đến mức trận pháp hạ cấp. Dù cổ thành bị phá không phù hợp với lợi ích của hắn, nhưng Phương Dật kiên nhẫn vô cùng, bất động, dù chỉ cần một đòn là có thể trọng thương Xích Hạt Vương, giải trừ nguy cơ cho cổ thành, cứu được nhiều tu sĩ. Nhưng hắn vẫn không ra tay, bình tĩnh nhìn từng tu sĩ chém giết, chết đi, bị yêu thú nuốt chửng. Sinh tử khô vinh kinh tuy giỏi ẩn nấp, nhưng tối đa chỉ ra tay một lần, nếu không bị Lộc Tiêu Tử cuốn lấy, mới là phiền phức lớn. Là Kim Đan chân nhân của một đạo, Phương Dật rất rõ ràng, lão quái số 7, 800 năm này, tích lũy trong bao năm tháng, rốt cuộc có bao nhiêu khó đối phó. Trên chiến trường cổ thành, tu sĩ nhân tộc không ngừng bại lui, Hô Lôi chân nhân mặt mày ngưng trọng, trong lòng thở dài, quanh thân lôi quang âm ầm. Hai hại chọn cái nhẹ hơn trong thiên quân chủ y, lôi văn lũ ám ẩn hiện, nhờ vào bộ pháp bảo hai chiếc thiên quân chủ y tương trợ liên kết, tu sĩ kết đan trùng kỳ toàn lực ra tay, hai yêu vương hạ phẩm cấp 3 không thể ngăn cản. Điều đáng tiếc duy nhất là, một khi lộ ra tu vi kết đan trùng kỳ, lão quái cựu khúc chắc chắn sẽ tập trung chủ yếu vào Tử Quan Viện. Một lần hành động sẽ ảnh hưởng đến toàn cục. Dù thế nào đi nữa, đại độ cổ thành không thể bị phá, tức là Phương sư đệ không biết đã đi đâu rồi. Sư minh đang tìm ta sao? Bên hai tiếng truyền âm quen thuộc vang lên, Hô Lôi chân nhân lộ vẻ đề phòng, nhưng vài hơi thở sau,
hắn lại thả lỏng. Sư đệ mau ra tay, cổ thành không thể bị phá. Thần thức của hắn quét qua chiến trường ngày càng thảm khốc, dưới một cây cổ thụ, mơ hồ cảm nhận được khí cơ của Phương Dật. Hắn trầm tư, định mở lời. Khí cơ dưới cổ thụ tan biến, hóa ra là một con khôi lỗi hình người. Hàm dưới của khôi lỗi mở ra, truyền âm lại vang lên bên tai Hô Lôi chân nhân. Sư huynh đừng nội, cửa thành phía nam là do Bích Thủy các phụ trách, Ngọc Châu còn không nội, sư huynh hà tất phải lộ tu vi. Lời nói của Phương Dật trầm thấp, dường như có ý gì đó. Nếu có chuyện không hay, sư đệ nhất định sẽ ra tay. Ngọc Châu cũng giấu hậu thủ. Quả nhiên, sớm đã cảm thấy lão nương này không đúng. Hô Lôi chân nhân thấy vậy do dự một hai, pháp lực quần quận trong thiên quân chủ y được thu liễm ba phần. Đại độ cổ thành quan hệ phức tạp, các bên lợi ích đều có liên quan, ngàn vạn mối tơ vò. Nếu không lộ ra tu vi, dù là đối với hắn hay đối với Huyền Dương Sơn, đều có lợi lớn. Đinh, móc đuôi của bò cạp vậy đỏ lại một lần nữa nâng lên, bản nguyên cháy rủi, khí cơ lại giảm sút. Tiếc quá, Hoành Đao Tử rốt cuộc không phải kết đan chân nhân. Thấy kim đao lục hóa thành đại nhật, dần trở nên mờ ảo, Ngọc Châu chân nhân khẽ thở dài, rào rào. Sóng biết dập dần, Ngọc Châu trần truồng đôi chân, trường lăng trong tay bay múa, đạp trên trường hạ. Nàng gỡ chiếc vòng bạc trên cổ, khí cơ bạo tăng, trong hơi thở đã đạt tới tầng 4 kết đan. Kết đan trung kỳ. Trong vạn thú lô yêu hồn cuộn cuộn, hóa thành một ngôi sao băng, rơi xuống phía cửa nam. Trần Tuyên một thân áo đen, mặt bị mũ trùm che khuất, thấy cổ thành sắp bị phá, rắc rối nảy sinh, cũng thúc giục pháp bảo. Đại độ cổ thành bây giờ không thể bị phá. Ánh mắt Phương Dật điềm nhiên, pháp quyết trong tay áo biến đổi, một con thú nhỏ màu bạc trắng đang hô ứng dưới lòng đất. Nhưng hắn vẫn chưa ra tay. Ánh mắt hắn đặt lên Cựu Khúc chân nhân, ba vị kết đan chân nhân của đại độ cổ thành, vị nào cũng ẩn mình sâu hơn vị nào. Hô Lôi chân nhân, Ngọc Châu chân nhân đều giấu tu vi, kết đan trung kỳ giả làm kết đan sơ kỳ. Một vị kết đan trung kỳ, dù mới đột phá chưa lâu, cũng có thể đối phó với ba tu sĩ kết đan sơ kỳ. Ba Cựu Khúc chân nhân này cũng không phải hạng tầm thường. Ai? Tiếng thở dài u vang lên, trong tay áo Cựu Khúc chân nhân bay ra 9 viên bảo châu, khí cơ liên kết. Một đạo, hai đạo, năm đạo, sáu đạo bảo cấm. Nhờ khả năng cảm ứng khí cơ của sinh tử Khô Vinh Kinh, Phương Dật mơ hồ cảm nhận được, trong Cựu Khúc Hoàng Hà Châu đang diễn hóa đạo bảo cấm thứ 7. Hừ, Cựu Khúc Hoàng Hà Châu của lão quái này, chỉ còn một bước nữa là thành pháp bảo thượng phẩm. Hắn trong lòng trầm ngâm, Cựu Khúc Hoàng Hà Châu này đối với tiểu thất có ích lợi rất lớn. Bàn bạc kỹ hơn. Phương Dật tâm tư nội liễm, ánh mắt lại đặt lên bỏ cảm chúa tể vải đỏ, trong mắt lạnh lẽo. Những lão quái này đều đã lật tẩy át chủ bài, đến lượt ta ra tay rồi, không thể lãng phí cơ duyên tốt như vậy. Chương 629, Diện Sát Yêu Vương, thay đổi đại cục. Chương 629, Diện Sát Yêu Vương, thay đổi đại cục. Trên chiến trường cổ thành, Cựu Khúc Hoàng Hà Châu phun ra nuốt vào linh quang, thổ linh lực hóa thành mây mù cuộn cuộn, biến thành sông lớn đục ngầu, quét xuống. Cổ đang ngốn lượng, dương xỉ huỳnh quang, rêu xanh biếc, các loại linh lực cây cỏ cấu thành thủy triều xanh biếc, bị thổ linh lực xâm thực. Dầm dầm, yêu lực xanh biếc cùng sông đục màu nâu kịch liệt va chạm, Cựu Khúc chân nhân dựa vào sức một mình, áp chế thanh mục linh tiêu xuống phía dưới. Phương Dật mặt mũi nghiêm nghị, pháp quyết nơi đầu ngón tay biến hóa, thanh liên dưới chân lưu chuyển, trong nháy mắt xuất hiện phía sau xích vĩ bò cạp vương. Nhìn lớp giáp đen kịt của xích vĩ bò cạp vương, chín đốt đuôi bò cạp màu đỏ ngọc, lại vì nhiều lần thúc giục bản nguyên mà hơi ảm đạm. Hắn cười nhạt nói, thời cơ đã đến. Rầm rầm, cắt bay đá chạy, đôi mắt đen kịt của tiểu thất tràn đầy vẻ nghiêm túc, toàn lực thúc giục yêu lực, cách ly bên trong và bên ngoài. Cơ bắp cánh tay trái của Phương Dật cuộn cuộn, cổ đằng vàng sẫm quấn quanh, cổ đằng khô héo quấn quanh bên trên, đầy dây vân gỗ, trong nháy mắt bành trướng đến cỡ trượng. Một đạo cấm pháp, khô đằng thủ. Trong đan điền ba phủ văn cổ xưa lưu chuyển, hóa thành pháp luân, pháp lực tinh thuần ra chỉ xuống. Ấn tay màu vàng sẫm như chậm mà nhanh hạ xuống, lớp giáp đen kịt của xích vĩ bò cạp nứt toát, huyết nhục tươi non bị xuyên thủng, pháp lực Khô Vinh vô hình lưu chuyển, thanh huy chợt lóe rồi biến mất. Ai? Xích Hà Tử. Không hay rồi. Trên chiến trường, các chân nhân kết đan của nhân yêu hai tộc đang chém giết đều biến sắc. Cảm nhận trong cắt vàng ngút trời, khí tức của xích vĩ bò cạp vương trong nháy mắt suy yếu, hơi thở thoi thoát. Cửu Khúc, Hô Lôi, Diêm Hữu Đài ba người đồng thời đại hỉ, an ý giữa chừng, hoặc thúc dục pháp bảo, hoặc thi triển bí pháp. Trong chốc lát, áp chế các yêu vương như xích luyện hỏa xà, phục ba tự tôn, thanh tiêu vân hạc của yêu tộc xuống hạ phong. Ngọc Châu chân nhân trong lòng hơi thả lỏng, bàn tay ngọc thon dài nâng một viên bảo châu màu xanh biếc. Sóng biếc dập dờn, dòng chảy ngầm cuộn trào, pháp thể của Kim Tinh Viên Vương không ngừng bị xâm thực. Nhưng cũng chỉ có thể như vậy, Kim Tinh Viên Vương chỉ kém một bước nữa là đạt đến tam giai trung phẩm, yêu thể được rèn luyện trăm ngàn lần. Trong chốc lát, Ngọc Châu cũng không thể thoát thân. Lộc Tiêu Tử nổi giận đùng đùng, giao thủ đến nay, rõ ràng cục diện đang tốt đẹp, lại bị yêu vương tam giai trọng thương, có nguy cơ sinh tử. Yêu thú nhất, nhị giai thông thường chết chóc thảm trọng đến mấy, hắn cũng không bận tâm, bất quá chỉ là mài giũa hậu bối. Nhưng nếu có một yêu vương vẫn lạc, đó là việc lay động căn bản, đào đới gốc rễ của yêu tộc. Đặc biệt là xích vĩ bò cạp vương này, luyện hóa bản mệnh linh độc đạt đến tam giai, có thể xâm thực Mậu Dương đại trận. Đừng hòng mơ tưởng hão huyền. Nhân loại gian xảo, lão phu ha có thể không lưu lại hậu thủ. Yêu lực toàn thân Lộc Tiêu Tử bạo tăng, không còn du đấu, sừng trên đỉnh đầu sáng rực, tựa như một vầng đại nhật màu xanh biếc. Hắn khẽ nhấc bốn vó, nhảy bật lên, thân hình cường tráng, lao vào Cựu Khúc Hoàng Hà Châu. Ầm. Dưới tường thành, cắt vàng bay lượn, diễn hóa thành một không gian nhỏ của trận pháp cách ly bên trong và bên ngoài, làm nhiễu loạn khí tức. Trong lớp giáp của xích vĩ bò cạp vương, một chiếc lá cây bằng gỗ đầy những ký hiệu như nồng nọc, tỏa ra từng tầng ánh sáng xanh biếc. Dưới sự thúc giục của yêu lực, linh diệp trong nháy mắt hóa thành cho tàn của cây cỏ, linh quang màu xanh nhạt tỏa ra, hóa thành lớp giáp cây leo màu xanh biếc chẳng chịt.
yêu đạo thần thông, đang giáp thuật nhân tộc tìm chết. Xích Vĩ bỏ cả mặt mũi âm u, hơi thở thoi thoát, nhưng dưới sự bảo hộ của thanh đằng giáp, hắn trong lòng hơi yên tâm. Đang giáp thuật là do thanh mục linh tiêu lưu lại, luyện hóa từ linh vật tam giai trung phẩm một đằng diệp. Mặc dù chỉ có thể thúc dục một lần, cái giá phải trả không nhỏ, nhưng phòng ngự kiên cố, không kém gì pháp bảo phòng ngự hạ phẩm. Thần thông phù lục. Lão quái thanh mục linh tiêu này, còn tinh thông linh phù đạo sao? Phương giật nhíu mày, năm ngón tay nắm chặt, hư giới khô vinh phiên lay động, hàng chục sợi xích bắn ra, ngũ độc đỉnh đồng thời đánh kích xuống. Đinh, đinh, đinh. Sợi xích đen trắng để lại từng điểm trắng trên thanh đằng giáp, cổ trác đại đỉnh theo sát phía sau, mang theo sức mạnh hùng hậu đánh ra vết nước. Nhưng thanh đằng giáp tự vận hành, phun ra nuốt vào yêu lực, sinh sôi không ngừng, trong nháy mắt vết nước biến mất, khôi phục như lúc đầu. Thử, nhân tộc đến lượt ta ra tay rồi. Xích Vĩ bỏ cảm thấy vậy trong lòng hơi thả lỏng, tam giai huyết sâm nuốt vào tỏa ra dược lực cấm áp, tưới nhuần pháp thể vết thương cũ. Vút. Chín đốt đuôi bỏ cảm tỏa ra ánh sáng u ám đâm xuống. Trên cổ thành, cựu khúc Hoàng Hà Châu và sừng hiệu của thanh mục linh tiêu ba chạm, cả hai bất phân thắng bại. Lộc Tiêu Tử nhìn cựu khúc chân nhân đang kinh ngạc, lời nói bình thản vang lên. Bất quá chỉ là một pháp bảo trung phẩm, sừng linh tiêu của lão phu đã luyện hóa 600 năm, há có thể yếu hơn Hoàng Hà Châu này? Thanh mục linh tiêu tu vi đạt đến tam giai trung phẩm, tu luyện 5 tháng dài đằng đẵng, tuy không giỏi đấu pháp, nhưng khí mạch dài lâu, yêu lực thâm hậu đáng sợ. Trong giao thủ với cựu khúc chân nhân, lại còn có thể giành tay, thúc dục bí pháp. Yêu lực màu xanh nhạt từ bốn vó tỏa ra gợn sóng, đại địa chấn động, dương sỉ cổ sinh trưởng, rêu xanh lăng rộng, lại có thêm ba pho một khôi lỗi nổi lên. Liên tiếp thúc dục bí pháp, Lộc Tiêu Tử vẫn còn dư lực, điều khiển một khôi lỗi hướng về phía tường thành dưới cắt vàng bay lượn, khí tức hỗn loạn, nơi Xích Hạt Vương đang ở để lão phu xem, rốt cuộc là kẻ nào giấu đầu hở đuôi hô lôi sư mình. Phương giật miệng môi mấp máy, bí âm truyền vào tai. Thanh mục linh tiêu này là yêu thú thuộc tính mục, pháp lực quá thâm hậu. Hô lôi chân nhân gật đầu hiểu ý, hiện giờ tu sĩ nhân yêu hai mạch đã đánh ra chân hỏa, đều lật ra lá bài tẩy của mình, nhưng đều bị đối thủ cuốn lấy, khó mà giành tay, lúc này thắng bại nằm ở Mậu Dương đại trận. Trận pháp này không ngừng hút linh lực, hóa thành triển khai, bí thuật gia trì tu sĩ. Nếu để Xích Vĩ bỏ cạp vương phá vỡ đại trận, dưới yêu triều, cổ thành sẽ lâm uy. Hắn vô vào túi chữ vật bằng bàn tay như quạng, một khối pháp bảo bia đá cổ xưa rơi xuống, chặn lại hai yêu vương. Hai búa ngàn cân khí tức câu liên, vân lôi màu tối lưu chuyển. Mây chỉ xám xịt tụ tập, kéo dài hàng chục dặm, điện quang màu vàng như linh xà xuyên qua. Tam giai bí thuật, từ lôi hóa hình hắn cũng không che giấu tu vi, hai búa ngàn cân đánh vào trong mây chỉ, lôi đỉnh hóa giáp. Điện quang cuốn quanh, ầm ầm, hai con độc giác lôi tê, bốn chi đặc động, khí thế hùng hồn, từ trong mây chỉ bước ra, ầm, lôi tê và một khôi lỗi giao thủ, lôi quang như ngục, cổ đằng cháy đen, độc giác lôi tê khí tức bị tổn thương, lôi điện từ trong mây chỉ bổ xuống, chữa lành vết thương cũ, một khôi lỗi cũng không ngừng hấp thụ lực lượng cây cỏ, rêu xanh sinh trưởng, cổ đằng sinh sôi, cả hai tạm thời đều không làm gì được đối phương. Xích Vĩ bỏ cả vương mặt lộ vẻ lạnh lẽo, với tư cách là yêu vương tam giai, vốn đã da dày thịt béo, sau khi nuốt một cây tam giai huyết sâm, vết thương của hắn đã có phần hồi phục. Nhân tộc, nếu ngươi có một pháp bảo công kích, ta chưa chắc đã có thể hồi phục. Giờ thì đến lượt ngươi tự gánh lấy hậu quả. Đôi bỏ cạp màu đỏ tỏa ra ánh sáng u ám, hóa thành tàn ảnh, đánh một đòn hư không, không hướng về phía Phương Dật mà rơi xuống, mà là hướng về trận nhãn của Mậu Dương đại trận. Một khi trận nhãn bị phá, Mậu Dương cổ trận ra chỉ cho tu sĩ sẽ giảm mạnh, chiến trường đang giằng co, chắc chắn sẽ nghiêng về phía yêu tộc. Bích thủy cổ đồ triển khai, hóa thành từng tầng màn nước, chặn lại chân bỏ cạp. Pháp bảo của Phương Dật pháp phối, cười như không cười. Đạo hữu nói có lý. Phương Mô quả thực thiếu một pháp bảo công kích Mậu Dương đại trận này không thể bị phá. Phương Mô thiếu một pháp bảo công kích, nhưng pháp bảo phòng ngự thì có chút dư giả. Pháp bảo phòng ngự. Đôi mắt Xích Vĩ bỏ cả vương đầy vẻ hiểu động, trong miệng phun ra độc vụ màu đỏ, có thể nhìn thấy rõ ràng các loại pháp cấm bị ăn mòn. Nhưng bích thủy cổ đồ hơi nước bốc lên, linh quang màu xanh thấm lưu chuyển, kiên cố không gì phá nổi, bảo vệ trận nhãn kín kẽ. Trong lòng hắn trầm ngâm, cựu khúc chân nhân bị thanh mục linh tiêu áp chế, Kim Tinh Viên Vương còn cấu kết với một chân nhân kết đan, còn lấy chân nhân không rõ danh tính này, ưu thế vẫn thuộc về yêu tộc. Ánh mắt Phương Dật tinh quang lưu chuyển, trong lòng ung dung. Nhanh, hương thuốc vô hình xuất hiện, Xích Vĩ bỏ cạp mặt lộ vẻ khinh thường, một đám mây đỏ cách ly hương thuốc. Muốn dùng độc sao? Độc bỏ cạp của ta luyện hóa đến tam giai, mới là bậc thầy về độc đạo. Vậy sao? Phương Dật khép cười một tiếng, thư giới khô vinh phiên lay động, một ấn tay thanh mục lớn đánh ra. Tính ra thời gian, cũng nên phát tác rồi khi nào? Đau đớn kịch liệt tập đến, khí tức của Xích Vĩ bỏ cạp vương hỗn loạn, mặt mũi dữ tợn. Sợi tơ xanh vàng xuất hiện trên lớp giáp đen kịt, yêu lực trong kinh mạch xông thẳng, yêu huyết đỏ tươi chảy ra từ bảy lỗ. Là cú đánh lén đó. Rõ ràng ta đã dò xét từ trước, không có linh độc nào lẫn vào, hắn cố gắng điều khiển đuôi bò cạp đánh về phía Phương Dật. Phương Dật mặt mũi bình thản, một cây linh đằng từ trong tay áo bay ra, đánh bay chiếc đuôi bò cạp mềm yếu không có lực. Khô vinh pháp ẩn chứa linh độc, há có thể bị Xích Vĩ bò cạp vương phát hiện. Cánh tay hắn tỏa ra linh quang vàng sẫm, cổ đằng bám vào, một chiêu khô đằng thủ lại đánh ra. Dưới sự xâm thực của linh độc, pháp lực của Xích Vĩ bò cạp vương ảm đạm, thần hồn vô lực, dù có thanh đằng giáp hỗ trợ, cũng bị nhìn thấu sơ hở, đánh tan thức hải. Rầm rầm. Thứ rồi khô vinh phiên lay động, một luồng u quang của trảo rút thần hồn của Xích Vĩ bỏ cạp đang dãy rủa ra. Tiểu trừ hồn pháp, nắm viên hồn châu màu đỏ u ám, Phương Dật lấy ra ba hộp ngọc phong linh, lần lượt lấy nội đan và độc bỏ cạp tam giai ra phong ấn. Để bảo toàn yêu đan và thần hồn, bí pháp luyện hóa linh khôi đã tốn không ít công sức, lần thú chiều này cũng nên kết thúc rồi ẩm. Cát vàng tan đi, khí tức hỗn loạn dần trở nên rõ ràng. Hồ Lôi, Cửu Khúc, Diêm Hữu Đài, Ngọc Châu, Xích Luyện Hỏa Xà, Thanh Tiêu Vân Hạc, Thanh Mục Linh Tiêu, từng chân nhân kết đan hay yêu vương tam giai đang giao thủ chém giết, đều phóng thần thức xuống. Tu sĩ ra tay là chân nhân nào? Chân nhân đó và Xích Vĩ Bỏ Cả Vương, rốt cuộc ai thắng? Nhân yêu hai tộc, dù là chân nhân kết đan hay tu sĩ luyện khí, trúc cơ, đều nóng lòng muốn biết kết quả. Rầm rầm, một linh viên cổ kính xanh biết sừng sững, tỏa ra gợn sóng vô hình, thương thuốc thoang thoảng. Thanh Liên Bảo sắc kỳ triển khai, từng đóa anh lạc xanh biết rủ xuống, anh lạc hóa thành hạt sen, bén rễ, nảy mầm, đâm chồi, ra lá. Vũ Độc Đỉnh và Hư Giới Khô Vinh Thiên đồng thời được tế lên. Thịch, thịch, thịch. Một tu sĩ tuấn tú, khoác pháp bảo sơn hà hóa nhạc, ôm một tiểu thú bạc trắng, từ trong cắt vàng bước ra. Phương Dật khoe miệng mỉm cười, ôn nhu như ngọc, chư vị đạo hữu có lễ. Phương Dật, trưởng môn Huyền Dương Sơn, tu sĩ trúc cơ. Sao lại là hắn? Tu sĩ cổ thành đại hỉ, nhưng cũng nghi ngờ trong lòng. Tu sĩ trúc cơ tuy mạnh, nhưng có thể chém giết Xích Vĩ Bỏ Cạp Vương sao? Đó chính là yêu vương tam giai ngưng kết yêu đan, còn mạnh hơn tu sĩ kết đan ba phần. Tiểu thất, Phương Dật vỗ vỗ tiểu thú trong lòng, yêu lực mênh mông lan tràn, thất giới đạp yêu vân, hướng về phía thú quỷ chân nhân giao thủ. Yêu sủng tam giai, Phương Dật này cơ duyên lớn quá. Ngọc Châu chân nhân mắt khẽ híp lại, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Kim Tinh Viên Vương cảm nhận sóng lớn biết hơi bông lòng, nhìn thất giới mắng to. Yêu tộc phản định, pháp quyết của Phương Dật biến hóa, thúc giục bí thuật, chỉ một mình thất giới nhiều nhất cũng chỉ có thể chặn thú quỷ. Một đạo bí pháp, tất một đồng mạch dễ khí lan tràn, liên kết và gia trì lẫn nhau giữa kỳ, đỉnh, phiên, ba bảo vật, hóa thành thanh liên pháp vực. Huyền chi thăng thần, vũ liên giữa khí. Trong gió mạnh, pháp bảo của Phương Dật phất phới, đầu ngón tay pháp quyết nhảy múa, pháp ấn phức tạp đánh ra, diễn hóa hai đạo bí pháp ý đạo chuẩn tâm giai. Hơi nước xanh biết tụ tập, hóa thành một cây thanh ngọc bảo chi, hương thuốc thoang thoảng rủ xuống, không ngừng tư dưỡng thần hồn. Trên lá cờ cổ xưa, một ma thần ba đầu sáu tay béo hoa mỉm cười, giữa khí tức từ bi bao trùm, dung nhập vào hoa sen. Huyền chi thăng thần pháp và ngũ liên dưỡng khí pháp hai đạo bí pháp thăng cấp lên tam giai hạ phẩm. Phương Dật vung tay chiêu, Quân Tần Vũ, Hoắc Triều, Lý Hành ba người đang liều mạng chém giết đến bên cạnh mình. Các ngươi ba người cứ xem. Ý lìa đạo tu sĩ chúng ta mạnh nhất không phải là chữa trị tu sĩ, mà là thay đổi xu hướng của một đại thế bút. Vũ sắc liên hoa và thanh sắc huyền chi nổ tung, hóa thành từng đống sao, rơi xuống trên từng tu sĩ nhân tộc. Thương thế của ta đang hồi phục. Một tu sĩ trúc cơ áo xám mặt lộ vẻ cuồng hỉ, cảm nhận trong kinh mạch cơn đau do cưỡng ép kích phát pháp lực đã biến mất. Hắn mặt lộ vẻ hung ác, thúc giục pháp khí móc ngọc trong tay lại chém xuống. Đệ tử luyện khí bị vây giết, cảm thấy trong đan điền khô kiệt, sinh ra một luồng pháp lực. Nhờ sự giúp đỡ này, hắn điều khiển phi kiếm, chém giết một con Xích Vĩ viên thượng phẩm nhất giai. Tình huống như vậy, trên chiến trường không đếm xuể. Tu sĩ nhân tộc nhờ y đạo bí thuật hỗ trợ, tư dưỡng thần hồn, khôi phục pháp lực, khí thế bỗng chốc tăng vọt. Đánh giết đến nay, dù có Mậu Dương trận gia trì, nhiều tu sĩ đã nuốt không ít đan dược, đan độc tích tụ, dần dần rơi vào hạ phong. Nhưng y đạo bí thuật khác biệt, không có đan độc tích tụ, vũ liên dưỡng khí pháp và huyền chi thăng thần pháp tam giai, dù chỉ là một phần, cũng đủ để tu sĩ thở phào một hơi, tạm thời áp chế thương thế, nghịch thế bùng lên. Đại cục đã thay đổi, thế công thủ của nhân yêu hai mạch nghịch chuyển. Pháp quyết của Phương Dật lại biến, một đóa thanh liên ngũ sắc và hư ảnh thanh ngọc bảo chi lại hiện hóa. Khác với trước đó, lần này hai đạo y đạo bí thuật không tư dưỡng tu sĩ luyện khí, trúc cơ, mà là chia làm ba, lần lượt rơi xuống trên ba chân nhân giả đan. Một đóa ngũ sắc liên cánh và một lá thanh chi, chính xác rơi vào trong thần hồn của Thịnh Bá An đang giao thủ với một con âm giao xà chuẩn tam giai. Cảm nhận được ý tư dưỡng trong thần hồn, thương thế trong thần hồn giảm nhẹ, pháp lực quần quần hồi phục, hắn năm ngón tay nắm chặt. Ầm. Ảnh quyền màu tím bao bọc lôi quang đánh ra, không có thương thế thần hồn kiềm chế. Hắn thúc dục pháp bảo bia đá, sau nhiều lần giao thủ, chém giết con âm giao xà chuẩn tam giai đã quân lấy từ lâu. Hai vị chân nhân giả đàn khác của Huyền Dương Sơn, tuy nội tình không bằng Thịnh Bá An, nhưng nhờ Phương Dật tương trợ, yêu thú chuẩn tam giai vốn đang giằng co, cũng dần dần bị áp chế xuống hạ phòng. Ý địa đạo đại sư lại một lần nữa đánh bay Cửu Khúc Hoàng Hà Châu, áp chế Cửu Khúc chân nhân, Thanh Mục Linh Tiêu không có một tia vui sướng, mặt mũi âm trầm đáng sợ. Tu luyện mấy trăm năm, hắn kiến thức rộng rãi, quá rõ ràng ảnh hưởng của một linh y tam giai đối với cục diện chiến trường. Nếu đan, phù, trận, khí là đứng đầu trong trăm nghệ tu tiên, là để giúp đỡ tu sĩ tu luyện, phò trợ đạo đồ. Linh y địa đạo có thể xếp vào hàng đầu trong trăm nghệ, chính là vì ảnh hưởng của nó đối với các thế lực lớn giao chiến. Tu khí, hồi pháp, dưỡng hồn. Y địa đạo tu sĩ đạt đến tam giai, đã có thể ảnh hưởng đến xu hướng của trận đại chiến nhân yêu này. Chương 630, Đại Vân Vang Danh, tái ước thú quỷ. Chương 630, Đại Vân Vang Danh, tái ước thú quỷ. Tiếp theo chính là kết đan chân nhân. Pháp quyết trong tay Phương Dật lại biến, dựa hương lượn lờ vẫn biết. Hắn biết rõ tu sĩ luyện khí, trúc cơ dù chiếm ưu như thế, nhưng muốn giành chiến thắng, kết thúc đợt thủy triều yêu thú này, vẫn cần dựa vào thắng bại giữa kết đan chân nhân và yêu vương cấp 3. Hô la la, vô số thanh liên lay động, từng hạt sen rơi xuống từ đài sen, rút ra những cành lá non nớt, nụ sen trực nở. Nhìn vô số tu sĩ trong cổ thành, Phương Dật cảm kích đến rơi lệ. Ngọc Châu chân nhân vượng mâu hơi lạnh, nhớ lại lời Hoành Đao Tử nói trước đó. Nàng phất tay áo, cười tươi như hoa, quyến rũ yêu kiều, ý vị mị hoặc khiến Kim Tinh Viên Vương đang giao đấu mất thần nửa nhịp. Làm phiền Phương trưởng môn giúp thiếp thân một tay, trấn sát nghiệt xúc này. Bích thủy trường lăng phát ra từng vòng sáng rực, như độc mãng siết chặt xuống. Kim Tinh Viên Vương gắng sức thúc giục yêu lực, nhưng một cánh tay đã bị nghiền nát, chỉ còn lại ít gân cốt quấn quanh xương trắng.
Cửu Khúc chân nhân tay áo bay phấp phới, thân hình lúc gần lúc hiện, dưới chân cắt đá đục ngầu của quận, dây dưa với Lộc Tiêu Tử. Thỉnh thoảng lại tranh thủ chút thời gian, năm ngón tay gầy gò thúc dục một mầm trận pháp, chìm vào Mậu Dương trận để tu bổ chỗ khiếm khuyết của trận pháp. Mậu Dương đại trận đến nay vẫn chưa rơi xuống cấp 3 trung phẩm, công lao của hắn không thể phủ nhận. Hắn nói chuyện khách khí, mang theo một tia lo lắng. Làm phiên phương trưởng môn, giúp Ngọc Châu đạo hữu trấn áp Kim Tinh Viên Vương. Hoành đao tử thai hơi động, thúc dục trường đao pháp bảo, tránh một đòn tấn công của Kim Giáp sư. Cầu Phương chân nhân ra tay, xua đổi Viên Vương bảo vệ cổ thành. Nhìn Ngọc Châu chân nhân đang chiếm thượng phòng, Phương Dật quét qua vài chiến trường. Diêm Hữu Đài áp đảo Lạc Vũ một chút, nhưng Thanh Tiêu Vân Hạc ngưng phong tụ thủy, giỏi đột pháp, Bích Lạc Không Ca liên miên bất tuyệt. Thêm một kết đan chân nhân nữa cũng vô ích, khó mà trọng thương, thậm chí là chém giết Lạc Vũ. Lộc Tiêu Tử đỉnh đầu tiêu giác như thanh nhật, chân đạp sóng xanh, vững vàng áp chế Cửu Khúc chân nhân. Thất giới vì bản mệnh pháp bảo chưa luyện thành hình, dưới sự áp chế của thú quỷ, chỉ có thể dựa vào yêu thú hệ thổ ra dày thịt béo, phòng ngự xuất chúng, gắng gượng chống đỡ. Còn Hô Lôi chân nhân thì sao? Bị ba con khôi lỗi cự một kiềm chế thiên quân truy, một mình giao đấu xích luyện hỏa xạ và phục ba ngọc tượng, tuy chiếm thượng phòng, nhưng cũng không thể giành thắng lợi trong một sớm một chiều. Muốn kết thúc thú triều càng sớm càng tốt, tương trợ Ngọc Châu chân nhân lại là lựa chọn hàng đầu. Cảm nhận được sự kỳ vọng ngày càng nhiều đổ dồn lên mình, Phương Dật thúc dục pháp lực. Khư giới khô binh tiền, thanh liên bảo sắc kỳ, ngũ độc đỉnh, ba vật cộng hưởng, cổ sáng xanh vọt thẳng lên trời, khuấy động phong vân. Nhưng thanh liên pháp vực lại không mở rộng về phía Ngọc Châu chân nhân. Hắn không tin tưởng Ngọc Châu chân nhân. Mắt Phương Dật lạnh lẽo, chân đạp thanh liên quang lóe lên rồi biến mất, khi xuất hiện lại đã ở bên cạnh Hô Lôi chân nhân. Đáng tiếc thấy Phương Dật đi về phía Hô Lôi chân nhân, trong vượng mâu của Ngọc Trợ chân nhân hiện lên vẻ tiếc nuối. Nàng mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của vị đại chân nhân trong tổ sư đường, Hoàng Quang Thắng, ở trên người Phương Dật. Nếu Phương Dật đến rút, nàng có chút sơ suất, Kim Tinh Viên Vương phát điên đủ để trọng thương hắn, giúp Bích Thủy Cắt trừ bỏ một đại địch. Còn về thú triều, hay càng nhiều tu sĩ ngã xuống. Kể từ khi Xích Vĩ bỏ cả Vương ngã xuống, cổ thành đã không còn khả năng bị công phá. Yêu tộc vẫn chưa rút lui, chẳng qua là để tôi luyện hậu bối và ôm hy vọng cuối cùng, muốn giết chết một kết đan chân nhân. Chia ra vài nhà, nội tình của Bích Thủy Cắt đủ để gánh chịu phần tổn thất này. Tiện tỷ này, quả nhiên tâm hoài quỷ thai. Bị thuật đẳng cấp này, nếu không phải sớm có đề phòng, bị Ngọc Châu mê hoặc tâm trí, dù chỉ là mấy hơi thở, hậu quả cũng không thể tưởng tượng được. Áp chế sự nóng rát từ bụng dưới dâng lên, trong đan điền của Phương Dật, pháp lực từ vinh chuyển khô, xua đuổi ý niệm mị hoặc trong tâm thần. Hắn sao có thể quên, Ngọc Châu chân nhân có thể kết đan, cơ duyên lớn nhất là nhờ song tu pháp, nghịch nuốt một hạt giống kết đan đỉnh cấp. Tu tiên giới Đại Vân tuy nghèo nàn, linh vật cấp 3 hiếm hoi, nhưng chính vì thế, mỗi một tu sĩ có thể kết đan đều không phải kẻ tầm thường. Nếu đổi sang tu tiên giới thịnh vượng như Đại Vũ, cũng là nhân vật hàng đầu. Hoa lập lạc, thanh liên pháp vực không ngừng mở rộng, trong nháy mắt đã cuốn xích luyện hỏa xà và phục ba tượng vương đang giao đấu với Hô Lôi chân nhân vào trong đó. Hô Lôi sư minh, thương mười ngón không bằng chặt một ngón. Trước tiên đối phó xích luyện hỏa xà. Môi Phương giật khẽ mấp máy, thi triển truyền âm chi pháp. Độc bản mệnh của xích luyện hỏa xà chỉ cách cấp 3 một đường. Phối hợp với độc bỏ cạp của xích vĩ bỏ cạp vương, cùng với tạo nghệ độc đạo của hắn, đủ để thêm một lá bài tẩy. Trong thanh liên pháp vực, 12 mạch khí hỗn lượng liên kết với Hô Lôi chân nhân. Pháp bảo của Phương giật bay phần phật, liên tiếp đánh ra ba đạo pháp thuật cấp 3. Bí thuật, Vũ Liên dưỡng khí bí thuật, Huyền Chi thăng thần bí thuật, Xuân Phong hóa vũ năm đóa sen ngũ sắc và thanh huyền chi lần lượt rơi xuống, mưa phùn mịt mở theo sát phía sau. Cảm nhận pháp lực không ngừng hồi phục, thần hồn phát ra ngọc quang, Hô Lôi ngửa mặt lên trời gào thét. Sảng khoái, thật là sảng khoái. Yêu vương cấp 3 ai nấy đều gian xảo, pháp thể cường kiện vượt xa kết đan chân nhân. Cơ duyên diệt sát yêu vương như vậy, trăm năm cũng chưa từng thấy. Hô Lôi chân nhân tế lên phù lục màu tím, hóa thành điện xà màu tím, cuối cùng kết thành một tấm lưới sét, bao trùm lấy phục ba tượng. Phía sau, pháp bảo bia đá phát ra ánh sáng tím, nuốt chửng sấm sét, nghiền về phía xích luyện hỏa xà. Xích luyện hỏa xà đôi mắt đỏ rực sát ý ngút trời, thân thể di chuyển, không còn cuộn tròn nữa, động tác nhanh nhẹn, lao về phía Lộc Tiêu Tử, tìm kiếm sự che chở. Hoa, hàng trăm cây dây leo to bằng miệng bắt đột ngột từ dưới đất chui lên, hóa thành lưới dây bao trùm lấy xích luyện hỏa xà. Chết tiệt, vị linh y lìa đó ra tay từ khi nào? Vậy của xích luyện hỏa xà dựng ngược, hai chiếc răng nanh dài phun ra mây đỏ, hóa thành mây chắn. Nếu phải chịu đòn toàn lực này của Hô Lôi, hắn nhất định sẽ bị trọng thương. Lộc Tiêu cứu ta! Bốn vó của Lộc Tiêu Tử không ngừng dậm đạp, trong lòng đầy bồn chồn. Đồ vô dụng. Dao động vô hình lan tỏa, trong vảy của xích luyện hỏa xà cũng có một lá bùa hình lá cây khô bay ra. Lá bùa tự bốc cháy không cần gió, cổ đằng xanh biết cuốn lượn, hóa thành giáp đằng. Vành. Pháp bảo bia đá rơi xuống, sấm sét âm ầm, giáp đằng phát ra màu đen cháy, xuất hiện những vết nước nhỏ li ti như mạng nhện. Linh quang màu xanh tự mình nuốt nhả sinh sôi không ngừng, trong nháy mắt, giáp đằng hồi phục được một nửa. Hắn không để ý đến Hô Lôi chân nhân đang căng thẳng toàn thân, như đối mặt với đại địch. Ánh mắt rơi vào Phương Dật với dung mạo tuấn tú. Chính tiểu tu sĩ trúc cơ này đã lay chuyển cục diện chiến tranh giữa người và yêu, khiến hắn không công mà trở về, còn mất đi một yêu vương cấp 3. Không ngờ, đại sự như thế này lại bị ngươi, một tiểu tu trúc cơ, làm hỏng. Phương Dật, trưởng môn Huyền Dương Sơn. Tâm nhìn của Thiên Quyết vẫn sắc bén như vậy. Hoa lạp lạp sóng xanh đang dây dưa với Cửu Khúc chân nhân nổ tung, hóa thành hàng chục đạo linh quang chìm xuống lòng đất. Ầm ầm ầm. Lại có 6 con một khôi lỗi khoác giáp đẳng, rêu xanh quấn quanh, phát sáng lấp lánh mọc lên từ mặt đất. Lông xanh của Lộc Tiêu Tử hơi tối sầm lại, dù với tích lũy của hắn, liên tục thúc dục 12 con một khôi lỗi cũng có chút khó khăn.
đi. Một Khôi Lỗi bất chấp tổn hao, lao về phía Hồ Lôi, Diêm Hữu Đài, Ngọc Châu, Cửu Khúc. Từng con yêu vương có được khoảng trống, hóa thành độn quang lao đi, thú triệu như thủy triều rút lui. Tiếng tán thưởng của Lộc Tiêu Tử vang vọng trên cổ thành, rõ ràng truyền vào hai từng tu sĩ. Phương Dật, không hổ là nhân kiệt của Huyền Dương Sơn, Hoàng Quảng Thắng có người kế nghiệp. Bản tọa cũng không lấy lớn hiếp nhỏ, đợi ngươi ngưng kết kim đan, rồi đến tìm ta một trận. Trong cổ thành đại độ, tĩnh lặng một mảnh. Đông có tu sĩ lên tiếng. Thú triều đã rút. Hoa. Sống sót sau đại nạn, ai nấy đều lộ vẻ kích động, không màn vết thương, vui vẻ cười lớn. Rút rồi. Thú triều đã rút. Không biết ai là người đầu tiên lên tiếng, tiếng cảm ơn như sóng triều băng lên, từng đợt sóng sau cao hơn sóng trước. Đa tạ Phương chân nhân ân cứu mạng. Phương chân nhân đại đức. Tiếng cảm tạ như núi đổ biển gầm, vang vọng khắp cổ thành đại độ. Tân Bốc. Lộc Tiêu Tử này không có ý tốt. Mắt Phương Dật hơi nheo lại, rồi nhẹ nhàng mỉm cười, chắp tay hành lễ với các vị tu sĩ. Lộc Tiêu Tử không có ý tốt, nhưng danh tiếng lan rộng mang lại lợi ích, lại là 10 phần 10. Phương Mỗ chỉ là đúng lúc gặp chuyện, không dám nhận lời cảm ơn này của chư vị đạo hữu. Lần này có thể đẩy lui thú triều, phần lớn là nhờ Hô Lôi chân nhân một mình đối phó hai kẻ địch, Cửu Khúc chân nhân ngăn chặn Lộc Tiêu Tử, và Diêm Sư Minh cản lại thành Tiêu Vân Hạc. Mắt Ngọc Châu chân nhân lạnh lẽo, sát ý ngút trời, trong tay áo một lệnh bài phát ra linh quang. Nàng đương nhiên biết Lộc Tiêu Tử tâm hoài quỷ thai, cố ý ly gián. Lợi ích của một linh y cấp 3 đối với tu sĩ cổ thành, chỉ trong trận chiến hôm nay đã có thể thấy rõ. Cổ thành đại độ là cổ thành đại độ, Bích Thủy Các là Bích Thủy Các, hai cái không thể đánh đồng. Với mối quan hệ giữa Bích Thủy Các và Huyền Dương Sơn, nếu để Huyền Dương Sơn lại xuất hiện một Hoàng Quảng Thắng nữa. Trong lòng Ngọc Châu chân nhân dâng lên hàn ý một vị đại chân nhân chuyên về linh thực đạo, khiến sản lượng linh dược trúc cơ của Huyền Dương Sơn tăng gấp đôi. Tu sĩ trúc cơ của Huyền Dương Sơn hoàn toàn bỏ xa Bích Thủy Các. Vị đại chân nhân chuyên về linh ý đạo kia sẽ mang lại bao nhiêu lợi ích cho Huyền Dương Sơn? Dù Phương Dật chỉ là tu sĩ trúc cơ, sau này có thể tu luyện linh ý đạo đến cấp 3 thượng phẩm hay không thì chưa biết. Hiện giờ đã có dấu hiệu này, nàng tuyệt đối không cho phép, Bích Thủy Các cũng tuyệt đối không cho phép. Hoành Đao Tử, ngươi đến Ngọc Lan luyện một chuyến. Huyền Chân luyện, cành trúc xanh biếc, gió nhẹ thổi qua, lá cây xào xạc. Từ Thanh xả tay nâng thiên địa hồng lô, thấy thú triều rút lui, thở phào nhẹ nhõm. Thú triều đã rút lui, nhẫn đồng treo lơ lửng giữa không trung, Trần Lao lộ vẻ tiếc nuối. Đợt thú triều này, Từ Tiểu Tử và Khôi Giáp do Phương Dật luyện chế, chắc chắn sẽ kiếm được một khoản lớn. Nhưng cũng chỉ là một khoản thôi, một yêu vương cấp 3 ngã xuống, ít nhất phải mất 60 năm. Nhất yêu hai tộc này sẽ không còn xảy ra xung đột lớn nữa. Sắc mặt Từ Thanh xà cứng đờ, trầm mặc hồi lâu, rồi lên tiếng. Quả thực có chút đáng tiếc, nếu không phải yêu vương ra tay, thú triều liên miên bất tuyệt, Khôi Giáp do Phương sư huynh luyện chế, chắc chắn sẽ bị mua sạch. Tuy nhiên, có thể kiếm được một khoản lớn, rồi bán đi một phần linh vật, đủ để sơ bộ sửa chữa thiên địa hồng lô 3 ngày sau. Huyền Chân luyện. Phương Dật vận thanh y đi, lộ vẻ mệt mỏi. Hắn 3 ngày nay chưa nghỉ ngơi, theo lời mời của Hô Lôi chân nhân, ra tay chữa trị cho các tu sĩ Huyền Dương Sơn. Các tu sĩ luyện khí hậu kỳ có hy vọng tiến xa hơn, các tu sĩ trúc cơ, giả đàn chân nhân và vô số tu sĩ tán tu có ý muốn kết giao với hắn. Dù danh tiếng lan rộng, lại kiếm được một khoản linh thạch, nhưng quả thực có chút mệt mỏi. Cân nhắc túi trữ vật trong tay, đây là lợi ích mà Hô Lôi chân nhân đã nói trước đó, cùng với thủ lao chữa bệnh cho tu sĩ. Tổng cộng 3000 linh thạch hạ phẩm, không phù hợp với giá trị của một linh y cấp 3. Nhưng thú triều rút lui, bất kể là tiểu tu luyện khí, thượng nhân trúc cơ hay giả đàn chân nhân, đều tổn thất không nhỏ. Là trưởng môn Huyền Dương Sơn, Phương Dật không tiện để chư vị tu sĩ thiếu linh thạch, dứt khoát đổi lấy một danh tiếng tốt. Tuy nhiên cũng đáng. Từ hôm nay trở đi, danh hiệu linh ý số 1 Đại Vân sẽ thuộc về ta. Lợi ích vô hình sau này mang lại sẽ không ngừng tu dưỡng đạo đồ, đủ để bù đắp cho lần bỏ ra này. Ánh mắt Phương Dật u u, từ trận thú chiều này, hắn đã hoàn toàn đứng vững ở Huyền Dương Sơn. Danh tiếng linh ý số 1 Đại Vân mang lại lợi ích vô hình, sẽ không ngừng tu dưỡng đạo đồ. Sau này, các giả đang tán tu, kết đan chân nhân, nếu pháp thể có tổn hại, lựa chọn đầu tiên chính là hắn, Phương Dật. Tình hình như vậy, chỉ cần kinh doanh một chút sẽ là một mạng lưới quan hệ trải khắp Đại Vân. Các loại bí thuật y đạo, tàn tiên truyền thừa, nếu có tu sĩ nào có được, cũng sẽ tìm hắn ra tay. Danh tiếng này vốn di thuộc về Bích Thủy Các, giờ đây hắn nhờ trận thú triều mà hoàn toàn đoạt lấy. Hãy để danh tiếng này phát huy tác dụng, giờ thì xử lý Xích Vĩ bỏ cảm trước đã. Phương Dật sau khi hàn huyên với Từ Thanh Xà, bước vào tinh thất. Hắn mua túi chữ vật, một bộ xương Xích Vĩ bỏ cảm vỏ đen, khí thế hùng hậu, lơ lửng giữa không trung. Thú hồn, hài cốt, nội đan, ba thứ đều đầy đủ, cuối cùng đã chuẩn bị đủ linh vật để luyện chế bí pháp linh khôi. Mắt Phương Dật nóng rực, chờ sau khi luyện chế Xích Vĩ bỏ cạp thành linh khôi, dùng bí pháp nuôi dưỡng. Đợi khi Xích Mi xung kích cảnh giới Nguyên Anh, hắn sẽ có một lá bài tẩy định đoạt phong vân. Không có nội tình của đại chân nhân, tham gia vào đại sự như vậy, quả thực quá nguy hiểm. Năm ngón tay xanh biếc của Phương Dật, từng chút một vuốt ve pháp thể Xích Vĩ bỏ cạp, tỉ mỉ thăm dò đường đi kinh mạch, sự tích tụ yêu lực. Hai cốt yêu vương cấp 3 vốn đã khó có được, lại còn cần thần hồn, nội đan đầy đủ. Yêu thú tính tình bạo liệt, nếu không phải lần này Xích Vĩ bỏ cạp tiêu hao bản nguyên nhiều lần, Phương Dật có nắm chắc giết chết yêu vương cấp 3 hạ phẩm. Nhưng lại không thể đảm bảo yêu hồn nguyên vẹn, nội đan còn nguyên. Sóc Độ Sơn, Thanh Tuyền Cốc, cổ mục cao ngất, linh khí mộc nồng đậm bao quanh. Yêu vụ xanh đậm, phủ lên tung lũng sâu thẳm một lớp màn mỏng. Cố Cửu Thương nằm trên một tảng đá xanh mài nước, lay động bầm vàng ở cổ, đôi vây vây, tránh ánh mắt nóng bỏng của một con hỏa bẩm sư tử nhìn mình. Thấy vẻ ngưỡng mộ trong mắt hỏa bẩm sư tử, hắn dùng mình một cái, cố nhịn cảm giác khó chịu trong lòng, khó khăn lên tiếng. Hỏa Linh đạo hữu, các vị yêu vương gọi chúng ta đến có việc gì? Hỏa Bẩm sư tử lắc đầu, rủi vào bẩm vàng của Cố Cửu Thương, thỏa mãn gầm gừ vài tiếng. Kim Giáp, cơ duyên của ngươi đã đến. Yêu Vương ngã xuống, vài vị lao tổ thương nghị xong, muốn giúp yêu tộc Thiên Kiêu ngưng đan. Trong mắt Hỏa Linh lộ ra vẻ hối hận. Nếu sớm biết có cơ duyên này, ta 60 năm trước đã không cưỡng ép đột phá. Giờ tuy đã kết giả đan, nhưng tiến thoái lưỡng nan, đạo đồ đã đứt đoạn. Một tuần sau, một lá ngọc phù vàng úa rơi xuống, ngoài rừng đào hỏng, sắc mặt Trần Toàn âm trầm. Trần Ngọc Hoa mặt mày nho nhã, lên tiếng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" Trần Toàn mở miệng: "Là tin của Khô Hồn, đòi huyết châu cấp 3. Cái tên khốn đó ngồi mát ăn bắt vàng, nếu lúc trước thú triều có hắn ra tay, sao có thể dễ dàng bại lui?" Trần Ngọc Hoa lộ vẻ bất mãn, rồi mở miệng: "Không cần để ý đến hắn. Đợi Minh Hỏa kiếm khôi phục, Trần gia ta không cần phải kiêng dè mấy vị đại chân nhân của Đại Vân nữa, lão phu đích thân đi một chuyến bắt hắn về, làm nô làm tỳ." Trần Toàn cầm lấy một phù, mở miệng: "Nhưng thúc phụ, Khô Hồn nói, trong tay hắn có trận đồ mới nhất của Mậu Dương đại trận ở cổ thành Đại Độ cái gì?" Sắc mặt Trần Ngọc Hoa hơi biến, lập tức đổi lời: "Vậy thì ngươi hãy hẹn hắn gặp mặt." Chương 631, Linh Khôi cấp 3, thú triều lại nổi, 1, chương 631, Linh Khôi cấp 3, thú triều lại nổi, 1, 3 ngày sau, Đại Độ cổ thành. Cổng Nam thành chi chít vết nước, mười mấy vị trúc cơ thượng nhân của Bích Thủy Các, dưới sự dẫn dắt của Giả Đàn chân nhân, đang chậm rãi tu bổ. Đa Bảo Các, từng đạo pháp cấm hóa thành quan quyển, bao bọc lấy đan dược, phù lục, pháp khí đang được bày bán. Tìm thấy rồi, khôi giáp cấp 2, giá 499 viên linh thạch. Thẩm Tam Thông bung tay áo, cho đến khi 499 viên linh thạch rơi vào quan quyển, pháp cấm tan đi. Một kiện khôi giáp đen sẫm giản dị rơi vào tay hắn. Vuốt ve khôi giáp trong tay, cảm nhận xúc cảm dày dặn của nó, cùng dịch linh mục sinh chạy xuôi trong những đường vân xanh biếc, trong lòng hắn khẽ vui. Tiền Quân Minh sắc mặt cổ quái, mang theo chút tò mò, bước ra từ quầy hàng. Đây cũng là vị trúc cơ thượng nhân thứ 12 đến mua khôi giáp trong tháng này. Thẩm đạo hữu, khôi giáp này tuy do Phương Giật luyện chế, nhưng phòng ngự cũng chỉ tương đương với pháp khí thượng phẩm. Với thân gia của ngươi, đâu thiếu pháp khí thượng phẩm bên mình, sao lại mua khôi giáp này? Thẩm Tam Thông khẽ cười nói, Tiền đạo hữu, pháp khí thượng phẩm ta không thiếu. Nhưng pháp khí và khôi giáp khác nhau, trong thú triều, chuẩn bị thêm một phần, thì thêm một phần sinh cơ. Thú triều. Tiền Quân Minh trong lòng kinh thường. Ai cũng biết Tố Độ Sơn đã tổn thất một tôn yêu vương cấp 3, thương tổn căn bản. Trận chiến thú triều, Ngọc Châu, Hô Lôi đều thể hiện tu vi kết đan trung kỳ. Ngay cả khi yêu tộc dốc sức bồi dưỡng, không có 3-50 năm, cũng không thể gây ra sóng gió lớn. Có 500 linh thạch này, sao không mua đan dược pháp khí, tăng cường tu vi? Dù trong lòng kinh thường, nhưng Tiền Quân Minh lộ vẻ bình tĩnh, dường như nghi hoặc đã được giải đáp. Hắn cảm kích nói, đa tạ Thẩm đạo huynh chỉ điểm. Trong thú triều, chuẩn bị thêm một phần, thì thêm một phần sinh cơ. Thẩm Tam Thông là một kẻ môi giới có tiếng trong cổ thành, cũng là người tinh quái, tự nhiên nhìn ra sự không thật lòng của Tiền Quân Minh. Trong lòng hắn khẽ động, ghi nhớ chuyện này. Xem ra đa bảo các này không có liên hệ chặt chẽ với Phương trưởng môn. Huyền chân viện, hồ sen gợn sóng nhẹ, nước long lanh, những con cá chép vàng lắc lư thân hình mập mạp, thong dong tự tại. Ầm, cánh cửa dày nặng của tĩnh thất mở ra, ba quận cầm đồ, mỗi quận kèm theo một túi chứa vật bay ra. Tiếng nói trầm ấm của Phương Dật vang lên, Vũ Nhi, Chiêu Nhi, Hành Nhi, ba con cầm ba quận cầm đồ này đi một chuyến trong thành, lần lượt bái kiến các giả đàn chân nhân, đổi lấy những linh vật còn thiếu trong đó. Hiện giờ thú triều vừa qua, các tu sĩ trong thành sẽ nể mặt vi sư đệ tử tuân mệnh. Sư tôn yên tâm, đệ tử đi ngay. Tần Vũ, Hoắc Chiêu, Lý Hành ba người nhận lấy cầm đồ, ánh mắt quét qua, sơ lược lướt qua các loại linh vật được ghi trên đồ. Sau khi bàn bạc một hồi, liền tự mình rời đi. Đúng như Phương Dật đã nói, hiện giờ ở Đại Độ cổ thành, về danh tiếng, Phương Dật như mặt trời ban trưa. Hơn nữa còn không ngừng khuyết tán đến các địa giới của các phái như Phong Linh Tiên Thành, Bích Thủy Các, Thiên Đao Ổ. Với nội tình của Phương Dật, đổi lấy không phải linh vật cấp 3, các phái trong cổ thành, dù là Bạch Cốt Môn, Hợp Hoan Tông những đại phái ma đạo, hay Phong Linh Tiên Thành một mạch, thế lực tán tu trong cổ thành, đều nguyện ý nể mặt. Thậm chí cả Thiên Đao Ổ, kẻ đang cấu kết với Bích Thủy Các, cũng có không ít giả đàn chân nhân âm thầm bày tỏ thiện ý. Dù sao, con đường tu hành hiểm ác, tu sĩ nào mà chẳng trải qua những trận chiến sinh tử, thương thế không ngừng. Một vị linh ý cấp 3 có tiếng tốt, nếu có thể kết giao, sự trợ giúp lớn đến mức không tu sĩ nào từ chối. Trong tĩnh thất, đan hỏa màu xanh nhạt bùng lên dữ dội, bao bọc lấy hổ vĩ hạt, không ngừng tôi luyện gần cốt huyết nhục của nó. Linh thạch mà Hô Lôi sư minh ban cho, sau khi đổi lấy linh vật tế luyện linh khôi, cũng đã cạn kiệt. Phương Giật nắm một lá bùa truyền âm màu đỏ, nhìn túi chữ vật xẹp lép bên hông, khẽ lắc đầu. Đợi sau khi hưởng thụ hết đợt hồng lợi này, linh khôi tế luyện xong, lại mưu tính đợt thú triều thứ hai. Đại Độ cổ thành vẫn còn tiềm năng không nhỏ. Xích Âm bước vào kết đan trung kỳ, cũng nhờ vào huyết tinh của thú triều. Hắn bung tay áo, một lá ngọc phù khô một bay ra, xuyên qua tầng tầng pháp cấm, lóe lên rồi biến mất. Rừng đào nát, đào một khắp nơi, sương mù màu hồng tràn ngập, từng con linh hầu đùa giỡn trong rừng. Trần Ngọc Hoa sắc mặt hơi trầm, nhìn một góc trận đồ trong tay, trên đồ trận văn du tẩu, khi sắp phát họa ra trận nhãn thì đột nhiên dừng lại. Cái tên Khô Hồn đó nói gì? Trần Toàn cũng vô cùng tức giận. Ba ngày trước, cổ thạch quật, lão quái Khô Hồn không hề xuất hiện, chỉ còn lại một góc trận đồ này. Hắn sư tử há mồm, ngoài viên huyết châu cấp 3 đã hứa trước đó, còn đòi thêm hai viên huyết châu nữa. Hảo đảm. Trần Nhĩ tưởng mặt như ngọc quan, khí độ bất phàm, quanh thân bích lân lũ hỏa nhảy múa. Năm ngón tay hắn nắm chặt, phát ra tiếng xương cốt va chạm lách cách. Gia tộc Trần ta trăm phương ngàn kế, còn hao phí linh hương cấp 3, cũng chỉ có được 5 viên huyết châu cấp 3. Tên Khô Hồn này chỉ cung cấp trận đồ, lại lén lút mà vọng tưởng chia 6 thành lợi ích. Trần Toàn cũng bất mãn trong lòng, nhưng nhìn trận đồ truyền đến từ Ngọc phủ, môi mấp máy, muốn nói lại thôi. Trước đó thú triều có thể tạo ra cục diện lớn như vậy, luyện ra 5 viên huyết châu cấp 3, Vũ Dương trận đổ công lao rất lớn. Trần Ngọc Hoa vướt dâu dài, mở miệng nói, Trần Toàn, ngươi hẹn khô hồn ra nói chuyện, muốn chia 6 thành lợi ích, lén lút như vậy không được. 3 tháng sau, Huyền Chân Viện, bóng trúc lay động, mùi thuốc thoang thoảng, thất giới tự ôm một giỏ trúc đựng linh quả, nằm trên tảng đá lớn màu xanh, gặm ngon lành. Sau khi ngưng kết yêu đan, linh quả cấp 2 đã không còn chút linh hiệu nào, chỉ còn lại thỏa mãn khẩu vị. Gu lu, một hơi nuốt trọn chuối nước xanh, thất giới khẽ thở dài, có chút lo lắng. Không biết Cố lao đầu thế nào rồi. Lao ra người như vậy mà còn vô cùng kiêng dè Lộc Tiêu Tử, hy vọng đừng xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến huyết mạch sư tử vàng tinh thuần của Cố Cửu Thương, nàng ánh mắt u u, trong lòng hơi an. Lao ra tâm ngoan thủ đoạn, đã bỏ vào một khối xương thú cấp 3 trung phẩm, che giấu nhiều lần, Cố lao đầu chắc là không sao. Cố lao đầu, ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận, ngươi chết rồi, sẽ không ai nấu linh hào cho ta nữa. Suy, một đạo truyền âm phù màu đỏ xuyên qua tầng tầng pháp cấm, thất giới nhảy dựng lên, cắn lấy ngọc phù, thần thức dò xét vào trong. Lại đến rồi. Đây là tu sĩ nhà nào vậy? Những ngày này, theo sự lan truyền của Lưu Ảnh Thạch về trận chiến đại độ cổ thành, không biết bao nhiêu tu sĩ đã gửi thư mời, chỉ để kết giao tình với Phương Dật. Sau khi thấy Phương Dật bế quan tu luyện, nhiều giả đan tu sĩ, kết đan chân nhân, liền đổi sang truyền âm bằng ngọc phù. Loại truyền âm phù cao cấp đặc chế này, thất giới đã thu được một túi nhỏ. Hả? Tiểu thú màu bạc rên lên một tiếng, sắc mặt bặm méo. Truyền âm của thú quỷ chân nhân. Sao lại nhanh vậy? Lão gia bế quan luyện pháp, cũng không thèm để ý đến hắn, còn không ngừng thúc giục. Dục như dục mà vậy. Vũ Dương trận này bị lao quái cựu khúc bố trí lại, trận nhãn di hình hoán bị, dễ dàng dò xét như vậy sao? Truyền âm này vừa đến, lão gia lại sắp thúc ta cái mạng lao lực này. Nàng sắc mặt hơi khổ, Vũ Dương đại trận bị bố trí lại, mấy thế lực lớn trong đại độ cổ thành đã tốn không ít tiền của. Với nội tình của nàng là một trận sư chuẩn cấp 3, do xét hướng đi của lỗ hồng trận pháp, không biết phải hao phí bao nhiêu tâm huyết. Nếu có cách nào có được trận đồ, chuyện này sẽ đơn giản hơn nhiều. Thất giới khẽ lắc đầu, Vũ Dương đại trận liên quan đến căn bản của đại độ cổ thành, người biết trận đồ chỉ có 3 người. Hô lôi của Huyền Dương Sơn, Ngọc Châu của Bích Thủy Các và Cửu Khúc Chân Nhân tự mình bố trí trận pháp. Thiên Đao Ổ, Hợp Hoa Tông, Bạch Cốt Môn ba phái này nội tình không đủ, đều kém chút hỏa hầu, đừng nói là nàng yêu thú này. Len keng, len keng, len keng. Tiếng chuông trước cửa Huyền Chân Viện vang lên. Thất giới thần thức hạ xuống, sau đó khí thế lười biếng thay đổi, một đạo yêu lực hạ xuống. Tiểu bối, ngươi đến đây có việc gì? Ngoài cánh cửa sân đỏ, Tiền Quân Minh một thân pháp ý kim tơ đa bảo, đội kim con nhỏ, khí thế hăng hái. Nhờ thế của thú triều, các đan sư các phái khai lò. Dùng nội đan thuộc tính thủy một cấp 2, luyện chế trúc cơ linh đan. Dùng để bồi dưỡng trúc cơ thượng nhân, bù đắp số trúc cơ tu sĩ đã mất trong thú triều. Hắn dựa vào tiền hoại cẩm, cũng có được một suất đổi lấy trúc cơ đan. Hiện giờ tu vi tiến thêm một bước, đã là trúc cơ thượng nhân hưởng thọ 4 giáp. Đệ tử Tiền Quân chương 631, linh khôi cấp 3, thú triều lại nổi, 2, chương 631, linh khôi cấp 3, thú triều lại nổi, 2, Minh, phụ mệnh cầu kiến trưởng môn chân nhân, dâng lên số tiền thu được từ việc ký gửi khôi giáp của đa bảo các tiền quân minh chỉnh lại y phục, nâng một túi chữ vật, lời nói cung kính. Danh xưng Tam giai y địa tu, Diệu thủ nhân tâm thanh dương tử, theo thời gian trôi qua, đã được các thế lực đại vân biết đến. Đừng nói Tiền Quân Minh, chỉ mới vừa đúc đạo cơ, ngay cả đại trưởng quý đa bảo các đến đây, cũng không dám có chút phòng bị nào. Tam giai linh y thì có tam giai yêu sủng, sự kết hợp như vậy, đủ để Phương Dật và mấy vị kết đan chân nhân trong cổ thành ngang hàng nhau. Bài kiến. Lão gia bế quan tu hành, linh thạch ta đã nhận, ngươi hãy lui đi. Một đạo yêu lực hạ xuống, thu lấy túi chứa vật phồng lên, trong Huyền Chân Viện không còn tiếng nói nào vang lên. Vâng, đệ tử xin cáo lui. Tiền Quân Minh cúi đầu chào, rồi khom lưng rời đi, không dám nói thêm một lời nào. Trong lòng hắn ghen tị vô cùng, hận không thể thay thế. Một tôn yêu vương cấp 3 làm yêu sủng, đừng nói trúc cơ tu sĩ, ngay cả kết đan chân nhân cũng vô cùng ngưỡng mộ. Nếu không phải Phương Dật là trưởng môn Huyền Dương Sơn, mà thất giới yêu vương này lại không rời bỏ Phương Dật, không biết bao nhiêu tu sĩ sẽ nảy sinh ý đồ. Đa Bảo Các, trong phòng tu luyện, Tiền Quân Minh đẩy cửa bước vào. Thúc phụ, việc người giao đã làm xong rồi. Nhưng Phương trưởng môn không lộ diện, là tôn yêu vương tên thất giới kia đã nhận linh vật linh thạch. Tiên Hoệ cầm thân hình tròn trịa, khoác pháp y bằng kim, trên pháp y khảm 5 viên linh châu đủ màu, vô cùng hoa lệ. Hắn bụng tròn chính, chuyên tâm điều khiển những chiếc tính toán bằng vàng, tính toán lợi nhuận của đa bảo các trong quý này, không mở miệng trả lời. Tiếng bàn tính lách cách, những chiếc tính toán vàng ngọc bị ngón tay thô tráng bắt thành tàn ảnh. Đan dược xuất nhập, linh dược thu mua, pháp khí điều động, trận kỳ vận chuyển. Về việc ký gửi linh vật, hắn hơi dừng động tác, rồi tiếng phát tính toán tiếp tục vang lên. Tiền Quân Minh nhìn rõ ràng, giá trị của khôi giáp ký gửi đã hoàn toàn áp đảo tất cả đan dược, phụ lục, pháp khí ký gửi. Thời gian trôi qua chậm rãi, đợi ánh trăng từ cửa sổ gỗ chiếu vào trong phòng, Tiền Hoệ cầm vung tay áo, thu lại chiếc bàn tính pháp khí bằng vàng ngọc lam cờ, gỗ thơm làm xương. Hắn ngẩng đầu nhìn Tiền Quân Minh đã trúc cơ, khẽ gật đầu. Phương Dật thu linh thạch là được, đa bảo các mở cửa làm ăn, không thể thiếu linh thạch của bất kỳ tu sĩ nào. Vậy Phương Dật có khôi giáp mới đến đây không? Thất giới chân nhân nói, Phương Dật bế quan tu hành, không có khôi giáp mới đến đây. Thúc phụ liệu sự như thần, Phương Dật này quả nhiên không còn ký gửi khôi giáp nữa. Tiền Quân Minh liên tục gật đầu, không ngừng định đoạt. Trong lòng lại biết, Tiền Hoệ cầm trước đây không có thái độ như vậy. Hiện giờ giữ quy củ là vì nể mặt tôn yêu vương cấp 3 thất giới kia. Như vậy cũng tinh minh, thú triều đã qua, đại độ cổ thành ít nhất trong vòng giáp tí, nhân yêu hai mạch sẽ không có động tĩnh lớn. Có thể bán khôi giáp chỉ còn lại ba kiện, đã là mượn gió của thú triều tiền hoẹ cầm trong lòng hơi bưng lỏng, khôi giáp và pháp khí phòng ngự, phụ lục, công năng có phần chủ đạo. Tài lực tu sĩ có hạn, số lượng khôi giáp bán ra tăng gọn, lợi nhuận của pháp khí, phụ lục, bao gồm cả đan dược chữa thương của đa bảo các trong quý này, đã giảm đi ba thành. Ký gửi khôi giáp, lại không thu bất kỳ phần trăm nào, làm ăn tốt như vậy, đa bảo các và hắn cũng không có chút lợi lộc nào. Cứ như vậy, lợi nhuận của các tu sĩ ký gửi linh vật sẽ giảm đi, hắn không thể giao phó với môn phái. Nếu không có một tôn yêu sủng cấp 3, phương giật này làm sao có thể được xưng là trúc cơ thủ tu, ngang hàng với một đám kết đan hạt giống. Trong mắt Tiền Huệ cẩm hiện lên vẻ hâm mộ, nếu hắn có một tôn yêu sủng cấp 3, còn cần phải cẩn trọng như đi trên băng mỏng, cố ý lấy lòng kết đan chân nhân như vậy sao? Huyền chân viện. Trong tinh thất phủ đầy pháp cấm, phương giật sắc mặt nghiêm nghị, 10 ngón tay thon dài kết pháp quyết, từng đạo cấm chế cổ xưa được đánh ra. Hổ bí hạt bị đan hỏa màu xanh nhạt bao phủ, giờ chỉ còn to bằng cối xay, giáp sắc đen sóng toát ra ánh ngọc, trên đuôi bọ cạp màu đỏ, khảm một viên yêu đan. Nhanh. Thư giới khô vinh phiên lay động, âm phong gào thét, bóng quỷ trùng trùng, âm khí xám trắng ngưng tụ thành băng. Rào rào. Xích sắc đen trắng phủ đầy minh văn, kéo theo một viên hồn châu màu đỏ, từ từ dung nhập vào nội đan của hổ bí hạt. Xì 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 mắt hổ bí hạt vô thần, yêu hồn trống rỗng, đã bị xóa bỏ hoàn toàn thần trí. Hập. Một đạo đao quang u lam lướt qua cổ tay, máu tươi nóng hổi chảy ra, không ngừng thấm ướt khôi hổ bí hạt to bằng cối xay. Phương giật sắc mặt nghiêm nghị, nhìn trên thân khôi hổ vĩ hạt, linh văn đỏ rực hiện lên, trong xương cốt chảy ra tùy bạc. Hô, hắn thở ra một hơi trọc khí, một cây đại xuân mục có cảnh lá xum xuê hư ảnh hiện ra phía sau, thôi động khô vinh pháp ý để không ngừng tẩy luyện linh khôi. Mật thuật của linh khôi, khi tế luyện khôi lỗi cấp 3, không còn là do linh vật trồng chất mà thành, yêu đan, yêu hồn, yêu thân thiếu một không được. Nếu không phải thú triều gặp đến, hổ vĩ hạt vương này không thể dễ dàng có được như vậy. 3 ngày sau, trong tinh thất, bùm, đan hỏa màu xanh lục bùng nổ, một con hổ vĩ hạt lớn bằng cối xay, khắp người chi chít phủ văn hình côn trùng. Trên đuôi bọ cạp màu xanh biết khảm một viên yêu đan, dù không thôi động, cũng đủ khiến người ta kinh hãi. Phương giật há miệng phun ra một dải lụa, cuốn lấy hổ bí hạt, rơi vào đan điền. Trong khí hải đan điền, kim đan màu xanh xoay tròn, pháp lực khô vinh không ngừng chảy xuống, nuôi dưỡng tiểu xảo linh lung khôi hổ bí hạt. Theo pháp lực khô vinh không ngừng chảy xuống, khí cơ của khôi hổ bí hạt thăng lên một cách khó nhận ra. Linh khôi đã tế luyện xong, sau đó chỉ cần theo thời gian mà nuôi dưỡng, không ngừng thăng cấp. Cấp 3 trung phẩm, cấp 3 thượng phẩm, thậm chí là chuẩn cấp 4 hắn vung tay áo, môi mấp máy. Sau khi dặn dò đôi lời, liền lặng lẽ rời khỏi Huyền Chân Viện. Phơi khô lâu như vậy, lửa cũng đã đủ rồi, xích âm thăng cấp 3 trung phẩm, phải nhờ vào vị thú quỷ đạo hữu này. Dừng đào nát, một đạo độn quang màu đỏ bay lên, trong độn quang Trần Toàn nắm một ngọc phủ, mặt lộ vẻ vui mừng. Lão quái khô hồn này, cuối cùng cũng có tin rồi. Chương 632 huyết châu đắc thủ, tam chân truy Trần. Chương 632 huyết châu đắc thủ, tam chân truy Trần. 3 ngày sau, cách đại độ cổ thành về phía nam mấy chục dặm, loan thạch ngay, không có linh mạch, hiếm người qua lại. Một đạo độn quang màu đỏ thấm hạ xuống, Trần Toàn cảnh giác nhìn cổ thành cách đó 10 dặm, mặt lộ vẻ đề phòng. Hắn thần thức lướt qua vách đá dốc đứng cao trăm trượng, cuối cùng dừng lại ở một tảng đá vàng rêu phong cao một trượng. Khô hồn đạo hữu, lão phu thành ý tràn đầy, hà tất phải trốn tránh. Khi lời nói vừa dứt, Trần Toàn mặt lộ vẻ bất mãn, trong tay áo một đạo kiếm nhận màu đỏ thâm chém ra. Ông, một bàn tay trắng non bị thi khí bao quanh, bắn ra từ sau tảng đá vàng, năm ngón tay khẽ bóp, vết nứt tức thì hiện ra, kiếm nhận bị bóp thành mấy chục mảnh vụn. Cực phẩm pháp khí thì đừng lấy ra mất mặt. Phương giật một thân áo đen, khóe mày đầy những nếp nhăn, chống một cây gậy gỗ, chậm rãi bước ra. Thú quỷ, bản tọa chưa hề trốn tránh. Lão quái này luyện thi, tu vi lại tăng lên rồi. Trần Toàn nhíu chặt mày, đối với Phương Giật trông như lão giả tóc bạc vô cùng cảnh giác. Trần gia nội tình thâm hậu, nhưng lão quái này lại tà môn dị thường, vài lần giao thủ Trần gia cũng không chiếm được lợi thế. Trần Toàn đi thẳng vào vấn đề, không hề che giấu. Đạo hữu hành sự có chút không chính đáng, chuyện đại độ cổ thành này là do đạo hữu ước hẹn, nhưng lại mấy lần thất tín với người. Trận đồ là thật sao? Lợi ích mà đạo hữu đạt được có giả dối không? Phương Giật trong lòng lạnh lẽo, câu cá còn cần mồi nhử. Trần gia ẩn giấu 2 kết đan chân nhân, một kết đan trùng kỳ sở hữu một kiện pháp bảo thượng phẩm tàn tổn, một người ngưng kết kim đan. Nếu không lôi kéo kiềm chế, hắn đã sớm bị hắc ăn hắc, nói không chừng hồn phách huyết đục cũng không còn. Ma đạo tu sĩ tâm ngoan thủ lạn, không hề có chút thành tín nào, Phương Giật há lại không biết. Thú quỷ, huyết châu của lão phu đâu? Trần Toàn khỏe miệng mỉm cười, vung tay áo, 3 viên huyết châu lơ lửng giữa không trung, hương thơm ngào ngạt. Minh hỏa kiếm được huyết châu nuôi dưỡng, đã khôi phục đôi chút, Trần gia khí thế tăng lên, vừa lúc mượn cơ hội này dằn đè khô hồn. Một kết đan sơ kỳ, mà lại muốn chia 6 phần lợi ích. Si tâm vọng tưởng, bản tọa há lại lừa gạt đạo hữu, huyết châu ở đây, tính chờ đạo hữu lấy đi. Nhưng mà Trần Toàn sắc mặt đột ngột chuyển biến xấu, hàn khí lạnh lẽo ngưng xương hóa tuyết, sát khí kinh người. Khô hồn, trận đồ đâu? Hắn trong lòng lưu tính, 3 viên huyết châu nhiều nhất cũng chỉ nhường ra 1 viên để đổi lấy trận đồ, 2 viên còn lại giữ làm mồi nhử. Phương giật mắt khẽ híp, đè xuống sự dục dịch, thèm khát chảy nước miếng của Xích Âm trong khô vinh tiểu đập tiên. Xích Âm đừng nội, những thứ này sớm muộn gì cũng là của ngươi. Dưới sự an ủi của thần hồn đầy tự ái, Xích Âm hai tay ôm đầu gối, cuộn mình thành một khối, bị hồng liên đỏ thấm bao bọc. Cảm nhận được Xích Âm cực lực áp chế dục vọng ăn uống của bản thân, Phương Dật trong lòng hài lòng. Là một tam giai thi vương, Xích Âm trời sinh khao khát huyết thực, giờ đây có thể cưỡng chế áp chế, điều này cho thấy nó được nuôi dưỡng đúng cách, đã bắt đầu áp chế khuyết điểm bẩm sinh. Chính vì vậy, mới phải có đủ tam giai huyết châu. Ánh mắt đục ngầu của Phương Dật rơi vào ba viên huyết châu lơ lửng giữa không trung, to bằng nắm tay, linh quang đỏ thâm bao quanh. Mắt hắn tinh quang lưu chuyển, trong lòng tán thán. Thứ tốt, thật là thứ tốt. Linh quang đầy đạn, huyết tinh tinh thuần, quan trọng nhất là không có oán khí. Kỹ thuật thuần thục như vậy, thủ đoạn tinh luyện như vậy, thú quỷ này ra học yên thâm. Thứ tốt như vậy thuộc về ta rồi. Phương Dật tay áo phiêu phất, với tốc độ nhanh như chớp, hai tay nhanh chóng tỏ ra. Mấy chục dây leo khô héo hóa thành một trường ấn lớn, bổ lấy huyết châu. Tốt gan. Trần Toán năm ngón tay nâng lên xoay tròn, đỉnh lò đầy những hồn phách yêu thú hiện ra, trở tay ném thú hồn lô ra. Ầm. Đại thủ lớn của khô đằng bị thú lô đánh nát, hóa thành cảnh lá tàn úa. Khô hồn, ngươi muốn trở mặt với bản tọa sao? Trần Toán sắc mặt tâm trầm, khô đằng đại thủ lớn này thúc dục cực nhanh, nhưng chỉ là thuật pháp chuẩn tầng giai, hắn đối phó dễ dàng. Nhưng khô hồn này quá vô pháp vô thiên rồi. Hắn biết thú quỷ tuyệt đối sẽ không an phận, đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng không ngờ khô hồn lại cướp đoạt huyết châu. Trần Toán thúc dục giải lụa đỏ thâm cấp tốc, cuốn ba viên huyết châu vào tay áo. Tam giai huyết châu khó có được, nếu bị khô hồn cướp đi, tổn thất sẽ quá nặng nề. Cơ duyên đã tới. Phương Dật sắc mặt lạnh băng, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Thú triều được lợi mà hồ đồ, thú quỷ này lại quá khinh suất, dám lấy huyết châu ra, không dùng pháp bảo phòng hộ. Thật sự coi hắn là người lương thiện sao? Một đạo bí pháp, vạn diệp phi hoa. Một linh lực của Phương Dật tụ tập, linh quang khô vàng lưu chuyển, hư ảnh cảnh khô lá lúa rực rỡ sắc màu hiện ra, cảnh tượng điên đảo mê ly hiện ra. Huyễn thuật. Trần Toàn sắc mặt mơ hồ nửa nhịn, liền từ huyễn cảnh tỉnh lại. Hắn không kịp giữ lại, một tôn giao hồn từ vạn thú lô thò ra. Một rồi. Ánh mắt Phương Dật càng thêm lạnh lẽo, pháp lực khô vinh trong kinh mạch như trường hà quần quần không ngừng, pháp quyết trên đầu ngón tay liên tục đánh ra. Bèo bèo bèo. Thư giới khô vinh phiên được thúc dục, mặt cờ màu xám không gió tự động, âm khí nồng đậm tràn ra. Một trận chiến ở Tố Độ Sơn, Phương Dật cũng thu hoạch không ít nhị giai âm hồn, âm mạch trong khô vinh tiểu động tiên tăng lên rất nhiều. Kéo kẹt kéo kẹt. Bóng quỷ trùng trùng, tiếng hú thê lương vang lên, hoặc là thiếu đầu cổ tay, hoặc là bị mổ bụng xẻ ngực, hoặc là âm hồn ánh mắt hận ý rõ ràng, như thủy triều tuôn ra. Những âm hồn dày đặc tụ tập, hóa thành một tôn bóng quỷ đội tam âm quan, khoác pháp y ra người, tay cầm chuỗi hạ xương trắng hiện ra. Ầm. Hư ảnh ma thần nổ tung, từng phù văn âm vũ lưu chuyển. Âm khí, quỷ khí, thi khí quấn quýt, một vũng bùn máu thịt trên mặt cờ ẩn hiện. Trong vũng bùn có một thiếu niên khoác áo đen, mặt non nớt, chân trần đạp trên hồng liên đỏ thẫm, ngây thơ vô tả, ôm một cây búa đồng lớn. Kéo, kéo, kéo. Tiếng cười trẻ con vang lên, xích âm thẻ lưỡi liếm môi, cười quỷ dị, trên mặt những đốm đen to bằng đồng xu không ngừng mọc ra, khóe miệng mọc ra hai chiếc răng nanh thi thể xanh biếc. Ăn ngon, ăn nhanh. Phương Dật đánh ra một đạo pháp quyết, một đôi bàn tay khô héo nhưng đáng sợ phi thường từ trong mặt cờ âm u thò ra, những văn tự thi thể lạnh lẽo quỷ dị trên bàn tay hiện ra. Lân hỏa bùng cháy, bàn tay xanh đen, năm ngón tay xương rõ ràng, dường như chậm mà lại nhanh, đánh thẳng vào đầu Trần Toàn, muốn lấy mạng hắn. Khô hồn ngươi điên rồi sao? Nhìn lại độ cổ thành cách đó mấy chục dặm, sắc mặt Trần Toàn đại biến. Tiểu đấu pháp này bất kể thắng thua ra sao, nhất định sẽ dẫn ra kết đan chân nhân trong đại độ cổ thành. Một trận thú triều, Ngọc Châu, Hô Lôi, Cửu Khúc, ba vị kết đan chân nhân không ai là kẻ tầm thường. Tùy tiện dẫn tới một người, hai người bọn họ đều không thể thoát thân. Ầm. Thi khí tràn ra, loan thạch nhai nổ tung. Phương Dật bước chân nhẹ nhàng, năm ngón tay vồ lấy, ba viên huyết châu lọt vào tay, nhanh chóng lấy ra hộp phong linh cất giữ. Ngay lập tức, pháp quyết trên đầu ngón tay lại biến đổi, trong chớp mắt, hai tay xích đâm đầy những vân thi, móng tay trắng sáng mọc dài, năm ngón tay khép lại nắm chặt, khẽ tích lực đấm ra một quyền. Thi hồn đại thủ ấn ầm. Thi thủ và giao chảo va chạm, cuốn quýt, cuối cùng cả hai triệt tiêu lẫn nhau. Khóe miệng Phương Dật khẽ nhếch, được lợi rồi, không dây dưa nhiều, hóa thành một đạo linh quang sáng trắng rời đi. Tu sĩ trong đại độ cổ thành, hắn không muốn trêu chọc. Cố Cửu Thương lẻn vào yêu tộc, được bồi dưỡng thành một trong những kết đan hạt giống, truyền về không ít tin tức mật. Trần gia muốn phục hồi một kiện pháp bảo thượng phẩm thuộc tính âm hỏa, để đạt được giao dịch với yêu tộc, đã phải trả một cái giá rất lớn. Chỉ cần trận đồ làm mồi nhử, không sợ thú quỷ không căn câu. Nhìn cô hồn chỉ trong hơi thở đã biến mất ở chân trời, Trần Toàn tuy không chút tổn hại nào, nhưng mặt mày méo mó đến cực điểm. Khô hồn. Tiếng gào thét thê lương từ miệng hắn truyền ra, vang vọng trời đất. Kẻ nào rình mò? Trong đại độ cổ thành sóng lớn cuộn cuộn, Ngọc Châu chân nhân một thân cung trang, tay cầm pháp bảo Bích Châu, chân đạp trường hà mà đến. Nghĩa trướng, là ngươi. Nhìn luồng khí tức chân nhân không ngừng ập tới, Trần Toàn trong chớp mắt phản ứng lại. Lao giả, tính toán hay thật. Khô hồn này chọn khoảng cách gần đại độ cổ thành như vậy, rõ ràng đã có ý đồ từ sớm, chính là để sau khi cướp đoạt Huyết Châu, khiến hắn không kịp lo việc khác. Thâm tâm, thủ đoạn. Trong lòng hận không thể ăn sống nuốt tươi Phương Dật, nhưng thấy ba luồng khí tức kết đan trong đại độ cổ thành dâng lên, khuấy động phong vân. Tiểu thuyết mới nhất trên Lục Cửu Thư Bá lần đầu phát hành. Trong Tử Quang Viện sấm sét vang rền, trên Huyền Chân phủ cắt vàng tung bay, trong Huyền Cơ lâu phủ văn bát quái lưu truyền. Trần Toàn biết, nếu không đi thì không đi được. Vút, đột quang màu đỏ thẫm như tiền bắn, hóa thành tàn ảnh điên cuồng bay về phía chân trời. Khô hồn đầu ngu này, đại độ cổ thành có tam giai thiên cơ sư, thật sự cho rằng đi trước một bước có thể thoát được sao? Mười mấy hơi thở sau, sóng biết cuộn cuộn, Ngọc Châu chân nhân một thân cung trang, hạ xuống trước tiên. Nàng mắt vượng khẽ híp, thân thức từng tấc lướt qua vách đá chỉ còn lại tàn tích. Khí tức này, là tà tu đã ra tay giúp yêu tộc ngày đó sao? Nhưng còn một người nữa là ai? Ngọc Châu, ngươi có phát hiện manh mối gì không? Sấm sét vang rền, Hồ Lôi chân nhân chậm nửa bước, nhưng cũng đầy sát khí, tay cầm Thiên Quân chủ ý theo sát phía sau. Sau đó, Diêm Hữu Đài chân đạp tường vân, hạ xuống bên cạnh Hồ Lôi. Hắn bấm ngón tay biến hóa pháp quyết, trong hơi thở, trong mắt hiện lên vẻ hiểu rõ. Nơi đây có kết đan chân nhân đấu pháp, khí tức không phải của Huyền Dương Sơn, Bích Thủy Cát, Bạch Cốt Môn và sáu thế lực khác mười hơi thở sau. Phương Dật đội ngọc quan, một thân áo xanh, mùi thuốc thoang thoảng. Hắn ôm một con tiểu thú màu bạc trắng, dưới chân thanh liên lưu chuyển, cắt vàng của trảo, cũng hạ xuống bên cạnh mọi người. Ngọc Châu đạo hữu, Hồ Lôi sư minh, Diêm sư minh, có chuyện gì vậy? Ngọc Châu khẽ nhíu mày, nghĩ đến danh tiếng Y Lìa đạo thủ tu đang lan truyền trong giới tu tiên hôm nay. Danh tiếng này Bích Thủy Các đã kinh doanh hơn 300 năm, cứ thế bị Phương Dật bắt mất. Nhưng giờ nàng không bận tâm đến chuyện đó, chỉ cần Phương Dật còn ở Đại Độ Cổ Thành, không sợ không có cơ hội ra tay. Nhưng Trần Toàn lại xuất hiện, rình rập Đại Độ Cổ Thành. Vẫn là cửa nam. Thiệt hại của tu sĩ trong đợt thú triều trước đó đã khiến Bích Thủy Các đau thấu xương, đặc biệt là con sư tử giáp bằng kia, chuyên chọn trúc cơ của Bích Thủy Các để giết. Nếu lại có thêm một đợt thú triều, trong mắt Ngọc Châu lạnh lẽo, nàng tuyệt đối không cho phép. Nhanh! Nàng tay ngọc vẫy vẫy, một chiếc cổ kính được tế lên, sóng nước cuộn cuộn, nổi lên từng tầng gợn sóng. Bích ảnh chiếu hình kính. Đồng tử Hồ Lôi chân nhân co rụt lại, nhận ra pháp bảo trung phẩm nổi tiếng của Bích Thủy Các này. Ngay sau đó, miệng hắn lẩm bẩm, báo cho Phương Dật và Diêm Hữu Đài về pháp bảo này. Bích ảnh chiếu hình kính, tầm tung mịch tích châu, bảo vật tìm kiếm dấu vết nổi tiếng nhất ở Đại Vân. Nếu bị lưu lại một tia khí tức, vạn dặm không dấu vết. Phương Dật trong lòng hiểu rõ, trên pháp bảo Sơn Hà Hóa Nguyệt, linh quang thanh mục hiện lên, khóa chặt khí tức pháp lực. Bên hông Diêm Hữu Đài một khối ngọc quyết bói toán linh văn lưu chuyển, chặn lại những gợn sóng đang lan tới. Trong ba hơi thở, một luồng khí tức minh hỏa nóng bỏng bị Bích ảnh chiếu hình kính chặn lại. Sau đó, một luồng khí tức âm u như có như không hiện lên, nhưng sóng nước cuộn cuộn, không ngừng kéo, vẫn không thể ngưng tụ khí tức. Chỉ có được một luồng khí tức kết đan chân nhân. Thôi vậy, chính sự quan trọng hơn Ngọc Châu chân nhân mắt khẽ híp, vung tay ném luồng khí tức minh hỏa ra, ánh mắt dừng lại trên Diêm Hữu Đài. Diêm đạo hữu là Tam giai thiên cơ sư, chuyện này mong đạo hữu ra tay, bắt lấy tà tu đang rình mò cổ thành này. Diêm Hữu Đài khẽ gật đầu, liên quan đến tu sĩ rình mò Đại Độ cổ thành, lại là hỏa đạo chân đan, tự nhiên sẽ không lưu tình. Mục tiêu của Huyền Dương Sơn đến đây, hắn vẫn chưa quên. Diêm Hữu Đài sắc mặt nghiêm túc, ngân quang lưu chuyển, thiên cơ bát quái bản đã đạt đến cấp bậc pháp bảo được tế lên. Hắn bấm ngón tay pháp quyết, từng đạo pháp ấn hiện ra, đánh vào pháp bảo hình đĩa lơ lửng giữa không trung. Cùng với pháp lực hùng hậu rót vào, thiên cơ bát quái bản bắt đầu xoay chuyển chậm rãi, theo luồng khí tức minh hỏa không ngừng di chuyển. Dấu ấn bát quái hiện ra, càn, khôn, khảm, ly cấn, đoại, chấn, tốn linh quang bạc cuộn trào không ngừng, một hư ảnh hình người mờ ảo trên thiên cơ bát quái bản, cuối cùng một chiếc lò thú hiện ra. Tìm được rồi. Diêm Hữu Đài khẽ miệng mỉm cười, ngay lập tức hóa thành một đạo độn quang cấp tốc bay đi. Ngọc Châu chân nhân và Hồ Lôi chân nhân nhìn nhau, cùng theo sát phía sau. Ánh mắt Phương Dật u tối, ôm tiểu thú bạc trắng, không hành động. Hắn trong lòng lẩm bẩm. Vừa lúc thăm dò thực lực, một kết đan trung kỳ tay cầm chân phái tàn bạo, nếu không thăm dò rõ ràng, thật sự khó mà yên tâm. Hai vị kết đan trung kỳ, một tam giai bốc sư, đội hình này đã đủ rồi. Một canh giờ sau, một đạo linh quang đỏ thấm bay đi, lướt qua núi rừng cổ kính, không ngừng đi sâu vào Tố Độ Sơn. Nhìn ba luồng khí tức chân nhân không ngừng tiếp cận, sắc mặt Trần Toàn cay đắng. Ta giao thủ với cô hồn, sao Hồ Lôi, Ngọc Trúc, cả Diêm Hữu Đài đều đến truy ta? Chẳng lẽ cô hồn đã đầu quân cho Đại Độ cổ thành? Trần Toàn lập tức phủ nhận, tổn thất của thú triều đối với các phái ở Đại Độ cổ thành, hắn há lại không biết. Tổn thất lớn như vậy, ngay cả kết đan chân nhân, khô hồn cũng sẽ không được Huyền Dương Sơn, Bích Thủy Các, Phong Linh Tiên Thành chấp nhận. Thấy ba đạo độn quang lại gần, hắn ngay lập tức không dám chậm trễ, bước ra một giọt tinh huyết. Phụt. Độn quang đỏ thâm nhuốm màu đỏ tươi, độn thuật lại tăng lên mấy thành. Trong lòng hắn mang theo chút tủi thân, rõ ràng hợp tác với khô hồn rất vui vẻ, trần ra được không ít lợi ích. Chẳng qua là chuẩn bị giữ lại một phần lợi ích, gian đe khô hồn một chút, sao hắn lại trở mặt? Một tháng sau, Lạc Đào Lâm, một đạo ngọc phù hạ xuống. Ầm. Hỏa khí bùng nổ khắp nơi, Trần Toàn khí tức suy yếu, mặt mày âm trầm, chửi rủa. Hỗn sược. Khô hồn này dám còn truyền âm hẹn gặp. Trần Nhĩ Tường cũng sắc mặt khó coi, để cứu Trần Toàn, lại che giấu nơi mưu đồ đại sự, Trần gia đã phải trả cái giá cực lớn. Nhưng thấy trên phủ truyền âm đính kèm hai góc trận đồ, Trần Nhĩ Tường miệng mấp máy, muốn nói lại thôi. Nửa khắc sau, hắn mở miệng nói, khô hồn đó gặp hay không gặp? Gặp. Trần Toàn gần như hộc máu, nhưng cắn răng nói, không gặp khô hồn này, thiếu trận đồ, làm sao có thể thuyết phục yêu tộc? Chờ khi thế lực của tộc lớn mạnh, bản tọa nhất định sẽ rút hồn luyện phách hắn. Chương 633, bán khôi giáp, rèn rũa móng đuốt. Chương 633, bán khôi giáp, rèn rũa móng đuốt. Một tháng sau, Đại Độ cổ thành. Huyền chân luyện, trúc xanh lay động, ao sen gợn sóng lấp lánh. Phương Dật cầm trong tay một túi chữ vật, mở lời nói, "Vũ Nhi, đây là khôi giáp mới luyện chế, ngươi đưa đến đa bảo cát." Cảm nhận khôi giáp đen kịt trong túi chữ vật, Tần Vũ do dự một lát, khuyên nhủ, "Sư tôn, khôi giáp này ở đa bảo cát ngày càng khó bán ra. Các tu sĩ trong cổ thành tiềm lực đã cạn kiệt, e rằng khôi giáp không dễ tiêu thụ." Phương Dật khẽ cười một tiếng, không giải thích, "Vô Phương, có đa bảo các ở đó, chậm rãi cũng sẽ bán hết." Đa bảo các? Tần Vũ nhớ lại thái độ Tiền Hoè Cẩm ngày nay thay đổi lớn, hắn vô thức giữ khoảng cách với mình. "Sư tôn, theo đệ tử được biết, Tiền Hoè Cẩm đã đầu quân cho Diêm Hữu Đài." Cũng không chậm. Phương Dật trong lòng rõ ràng, không nằm ngoài dự liệu của hắn. Tuy Huyền Dương Sơn có ba cường giả trúc cơ cảnh ở Đại Độ cổ thành, hàng năm cống nạp không giảm, nhưng căn cơ của Hồ Lôi chân nhân lại ở Thiên Hình Đường, xưa nay không mấy để ý đến tu sĩ phụ trách đa bảo các. Tiên Hoè Cẩm lại từng đắc tội bản thân, cho dù sau này lộ ra Huyền Chân Huyền có một tôn Tam Gia Yêu Vương, nếu có sự lựa chọn, hắn sẽ không chọn bản thân. Tính toán như vậy, đại độ cổ thành có thể chống lưng cho Tiên Hoè Cẩm chỉ còn lại một mình Diêm Hữu Đài. Phương Dật trầm ngâm một lát, trong lòng đại khái đã nắm rõ, từ sau khi ngưng đàn, Diêm Hữu Đài có chút cố kỵ, hai bên xưa nay nước sông không phạm nước giếng. Nếu muốn ra tay ngăn chặn, phần lớn là vì vị tử tự của Phạm Đại Thành. Phương Dật khẽ lắc đầu, đại thế đã nắm trong tay, thờ ơ nói, "Vũ Nhi, việc này không cần lo lắng, cứ ký gửi khôi giáp là được." Tần Vũ môi khẽ động, do dự một lát rồi mở lời, nhưng cuối cùng lại im lặng. Trưởng quản đa bảo các Tiền Hoè Cẩm đã đầu quân cho Diêm Hữu Đài, hai bên câu kết, không kẽ hở. "Sư tôn, đệ tử cáo lui." Tần Vũ trong lòng khẽ thở dài, khôi giáp đã luyện chế ra, muốn tháo dỡ hoàn lại linh vật cũng vô cùng khó khăn. Nhưng sự đã đến nước này, chỉ đành cố gắng thu hồi bốn. Đi đến trước cổng vòm, hắn bước chân khẽ dừng lại, cuối cùng vẫn không nhịn được, khuyên nhủ, "Sư tôn, đệ tử đi trước một bước đến đa bảo các. Người đừng luyện chế khôi giáp nữa, bảo vật này tuy tinh diệu, phòng ngự cực mạnh, nhưng tu sĩ trong thành linh thạch có hạn, duy trì tu luyện hàng ngày. Tu sĩ có ý mua khôi giáp, tiềm lực những ngày này đã sớm cạn kiệt." Phương Dật khẽ mỉm cười, cử chỉ phong độ nhẹ nhàng. "Ha ha ha, vi sư tự nhiên biết tiềm lực tiêu thụ khôi giáp này đã cạn kiệt. Các trúc cơ thượng nhân muốn mua khôi giáp đã sớm mua rồi, các tu sĩ còn lại không có nhu cầu. Tần Vũ ngươi cứ đi bán khôi giáp, đợi khôi giáp bán xong, vi sư sẽ luyện chế tiếp." Nghe lời này, Tần Vũ trong lòng khẽ thở phào, như vậy cho dù khôi giáp khó bán, không tiếp tục luyện chế, tổn thất sẽ không mở rộng nữa. Hắn cúi người thi lễ, xách túi chứa vật hóa thành độn quang màu xanh rời đi. Nhìn Tần Vũ rời đi, Phương Dật thần niệm khẽ động, mây mù quần quần hóa thành pháp cấm, ngăn cách hậu viện. Các tu sĩ đại độ cổ thành hiện nay, những tu sĩ chưa mua, sau một tháng, một năm, thậm chí 10 năm cũng sẽ không mua. Các trúc cơ tu sĩ muốn mua khôi giáp cũng đã sớm mua rồi. Nhưng khỏe miệng Phương Dật khẽ cong lên, xoa xoa một viên đú hồn châu, linh hỏa không ngừng đun đốt. Không có nhu cầu có thể tạo ra nhu cầu, huống hồ Tố Độ Sơn còn chưa yên bình. Phương Dật vỗ túi chứa vật, mấy chục hộp ngọc phong linh bay ra, phù lục màu vàng mơ không gió tự nhiên bốc cháy, hóa thành một đống cho tàn. Trước tiên luyện chế đủ nhị giai khôi giáp, cơ hội không đến hai lần nào ảo. Sơn Hà Hóa Nhạc pháp bảo không gió tự động, pháp lực toàn thân Phương Dật không ngừng lưu chuyển. Xuy, một viên ngọc phù màu đỏ rơi xuống, pháp cấm trên phù lục lưu chuyển, hư ảnh Trần Toàn ánh mắt đờ đẫn, nghiến răng nghiến lợi bước ra. Khô hồn, 3 ngày sau, 10 vạn dặm phía nam đại độ cổ thành, tịch nguyệt tuyệt bút. Thiện tay đánh rơi hư ảnh, Phương Dật mặt không đổi sắc. Kẻ tiểu nhân sợ uy không nhớ ân, đối với những tu sĩ tà đạo có mưu đồ như vậy, tự nhiên phải rèn giũa nhiều hơn. Hiện giờ, vẫn là luyện chế khôi lỗi trước đã linh quang màu xanh lục hội tụ phía sau, Phương Dật thúc dục pháp lực, hư ảnh đại xuân một cổ kính mạnh mẽ từ phía sau nhảy lên. Đến đây, khô vinh pháp lực của trảo, một bộ hài cốt thủy thạch quy nhị giai trung phẩm rơi vào tay hắn. Ngón trỏ vuốt ve mai rùa, Phương Dật đã hoàn toàn yên tâm về chất lượng linh vật. Trong thú triều, không ít yêu thú đã bỏ mạng dưới tay tu sĩ, trong cổ thành, chất lượng linh vật loại yêu thú không ngừng được nâng cao, giá cả cũng giảm đi không ít bùng. Đan hỏa màu xanh nhạt nhảy múa, huyền âm trảm hồn đao hóa thành một đường cong tuyệt đẹp. Rắc rắc, rắc rắc. Xương rùa ở bước, âm u vừa bị chia đôi, đan hỏa màu xanh nhạt không ngừng liếm láp, tách tạp chất ra. Hút. Linh một ô thiết đen kịt được hút đến trước mắt, Phương Dật năm ngón tay khép lại, lấy lòng bàn tay làm dao, cắt thành những miếng giáp lớn nhỏ khác nhau. Đến đây, hắn ngón trỏ khẽ chạm, thạch kiến ngân trong hộp phong linh hóa thành chất lỏng, kéo dài thành những đường kinh lạc mảnh mai. Huyết hổ chịu linh cân, ngọc tựa bản huyền cốt, linh xả giải ngọc bì. Từng món linh vật không ngừng được luyện hóa, các bộ phận khôi giáp liên kết với nhau, hòa quyện không phân biệt dưới kỹ nghệ khôi lỗi thiên thành của Phương Dật. Hợp. Văn tự linh phức tạp lưu chuyển, phù văn trên khôi giáp lưu chuyển, hóa thành từng đạo bí văn. Khôi giáp thứ nhất khỏe miệng Phương Dật nở nụ cười, nhìn khôi giáp lơ lửng trong không trung, nuốt nhả linh khí. Khôi giáp toàn thân được rèn từ linh mục đen kịt, mặt giáp phủ đầy vân gỗ. Các khớp nối như bay, cổ, khuỷu tay được bọc da yêu thú. Ngực, đan điền, tim và các yếu huyệt khác được khảm gương hộ tâm luyện chế từ linh thiết nhị giai. Trước đây linh thạch không đủ, không thể luyện chế khôi giáp một lần, bây giờ linh vật dự trữ dồi dào tự nhiên phải luyện chế đủ khôi giáp. Phương Dật nhớ lại những lời trong phủ truyền âm trước đó, khẽ cười một tiếng, khôi giáp đã luyện chế xong. Hàng hóa không đủ, hắn tuyệt đối sẽ không đi tìm thú quỷ nữa. Đa bảo các, sân thượng tầng trên cùng, từng chậu lan ngọc bích treo lơ lửng, tỏa ra từng đợt hương thơm thoang thoảng. Tần Sư Minh, không phải sư đệ không nể mặt, giá thuê quầy hàng ký gửi là do Diêm Chân Nhân quy định. Tiền Hoè Cẩm mặt khiêm tốn, chỉ vào một thanh linh kiếm màu đỏ trong quầy hàng chữ ất, thành cần nói, Diêm Chân Nhân lấy thân làm gương, thuê quầy hàng chữ ất một năm, phải trả 500 linh thạch hạ phẩm. Nếu trưởng môn chân nhân muốn thuê quầy hàng, cũng là giá này quầy hàng loại ất, giá thuê đổi thành 500 linh thạch một năm. Tần Vũ mặt hơi trầm xuống, sau khi Tiền Hoè Cẩm đầu quân cho Diêm Hữu Đài, đã thay đổi hoàn toàn quy tắc ký gửi linh vật của Đa Bảo Các. Chân nhân trúc cơ ký gửi, cũng phải trả linh thủy, Tam Gia Yêu Vương cũng vậy. Hắn trong lòng trầm ngâm, không ngừng cân nhắc được mất. Trong túi trữ vật có 20 bộ khôi giáp, tính theo khôi sư luyện chế khối lỗi, chiếm lợi 3 thành, lợi nhuận 3000 linh thạch hạ phẩm. Theo 500 linh thạch hạ phẩm một năm, lợi nhuận sẽ giảm đi 1/6. Hơn nữa 20 bộ khôi giáp này, không phải trong thời gian ngắn có thể bán hết. Sư tôn đã sớm dự liệu. Tần Vũ nghĩ đến lời dặn dò của Phương Dật trước đó, lông mày khẽ nhíu lại, không nhiều lời dây dưa. Diêm Hữu Đài lấy thân làm gương cố ý gây khó dễ, nhưng quy tắc chiếm giữ, pháp lý không sai, sư tôn của mình cũng không tiện mở lời. Hắn từ trong túi trữ vật, lấy ra 500 linh thạch hạ phẩm, cùng 20 bộ khôi giáp đưa cho Tiền Hoè Cẩm. Nhị giai khôi giáp, giá bán 499 linh thạch, thuê quầy hàng ất đẳng 1 năm được rồi. Thuê quầy hàng ất đẳng 1 năm. Tiên Hoè cầm nhanh chóng thu linh thạch, khóe miệng nở nụ cười. Tần Vũ đôi mắt hơi nheo lại, thấy khôi giáp đặt trên quầy hàng, được mây vàng bao phủ. Hắn khẽ gật đầu, xoay người rời đi. Một khắc sau, trong đa bảo các, Tiên Hoè cầm cảm ứng Tần Vũ đã rời khỏi đa bảo các. Hắn mặt hơi trầm xuống, đôi tay giày vô ra, lệnh phù khắc chữ đa bảo bên hồng, phát ra từng lớp linh quang. Ào ào. Pháp cấm bao phủ khôi giáp của trảo, linh quang vàng sẫm, hóa thành một mảnh xám xịt. Hắn mặt cười lạnh, trong miệng lẩm bẩm, phương chân nhân cứu chữa đồng môn, tiền mộ vô cùng bội phục. Nhưng vì tiền đồ của tiền mộ, Diêm chân nhân đã sớm dặn dò, cấp đồ đệ của hắn, khôi giáp này vẫn là không bán được tốt. Tiền Hoè cầm không phải không kiêng kỵ yêu sủng tam giai của phương giận. Nhưng Diêm Hữu Đài đích thân quan tâm, danh tiếng lây lửng, hắn đã chọn một bên để đầu quân, tự nhiên sẽ không lưỡng lự. Ba ngày sau, phía nam đại độ cổ thành, Tịch Nguyệt Tuyển. Trần Toàn khoanh chân ngồi, phía sau vạn thú lô nuốt nhả linh quang, một viên bảo châu phát ra từng lớp gợn sóng. Thanh quang ngũ nguyên châu này giỏi nhất trong việc thăm dò khí cơ, có bảo vật này trợ giúp, khâu hồn này một khi hiện thân, nhất định phải cho hắn một bài học cả đời khó quên. Trần Toàn mặt tâm u, nghĩ đến việc bị cướp mất tam giai, đến giờ lòng vẫn còn đau. Thời gian trôi qua, mặt trời mọc, ánh nắng chiếu rọi. Cùng với ánh mặt trời gay gắt, dần dần lặn về phía tây, Trần Toàn trong lòng lẩn ẩn có dự cảm chẳng lành. Hắn cúi đầu lấy ra một lá phù truyền âm có vân gỗ, thần thức dò vào trong. Vài hơi thở sau, hắn xác định nói, đúng là hẹn gặp mặt hôm nay, khô hồn này đến trễ như vậy, còn muốn ra ai? Thanh quang ngũ nguyên châu linh quang bùng lên, gợn sóng lan tỏa đến trăm dặm. Trần Toàn đôi mắt khẽ khép, khuynh chân ngồi, từ từ được giường mây màu đỏ nâng lên. Chẳng qua là thủ đoạn nhỏ thôi, không đáng mặt đợi đến khi trăng sáng lặn xuống, một tia nắng lóe lên, sắc mặt Trần Toàn đã âm trầm đến mức có thể nhỏ ra nước. Đồ to gan, lao giả, dám đùa giỡn ta như vậy suy. Một đạo ngọc phù vân gỗ rơi xuống, Trần Toàn năm ngón tay chụp lấy. Ong. Phù truyền âm chấn động, linh quang màu nâu lưu chuyển, lại lần nữa phát họa ra một góc trận đồ. Ầm. Pháp bảo của Trần Toàn không gió tự động, từng chữ một nói, lão quái này, thực sự nghĩ ăn chắc ta sao? Hắn năm ngón tay dùng sức bóp nát ngọc phù, nhưng nghĩ đến một góc trận đồ mới tinh. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Trần Toàn hóa thành linh quang màu đỏ rời đi. Một tháng sau, Huyền Chân Huyền đa bảo các không bán một bộ khôi giáp nào. Phương Dật suy tư, nhưng cũng không mấy để tâm. Dù là yêu tộc hay tu sĩ cổ thành, trong thời gian ngắn đều không có ý định gây chiến lại. Nếu Tiền Hoè Cẩm lại động tay động chân, khôi giáp bán không được cũng là chuyện bình thường. Phần lớn là Diêm Hữu Đài đứng ra, thú triều vừa lui, ngược lại có lòng muốn đấu một trận với ta. Phương Dật đôi mắt khẽ khép, vung tay, một bộ xương thú rơi vào tay hắn. Thú triều công thành, cho dù có hắn mưu tính, trong vòng giáp tí, 10 phần thì 89, chỉ còn lại một cơ duyên. Hắn hiện giờ toàn tâm luyện chế khôi giáp, tạm thời không có thời gian đấu pháp với Diêm Hữu Đài. Tất cả đợi thú triều nổi lên lại nói, ánh mắt Phương Dật u tối, đối với hắn mà nói, xích âm hấp thu huyết tinh và thú, sớm ngày tiến giai tam giai trung phẩm mới là điều quan trọng nhất. Hết chương này, chương 634, thanh xả khỏi bệnh, lại khiêu chiến thú triều. Chương 634, thanh xả khỏi bệnh, lại khiêu chiến thú triều nửa năm sau. Trong đại độ cổ thành, các tu sĩ qua lại đều kính sợ nhìn Huyền Chân Viện bị pháp cấm bao phủ. Trong tinh thất, Phương Dật đánh ra từng đạo ấn quyết, các minh văn trùng trích trên ngũ độc đỉnh lưu chuyển, không ngừng thôn phệ linh quang, nọc độc màu đỏ của bọ cạp dần hóa thành mỡ, lắng động trong đỉnh. Hấp. Thư giới Khô Vinh Phiên lay động, một luồng ánh sáng cuộn lấy mỡ đã thành hình rơi vào Khô Vinh tiểu độc tiên. Phương Dật khẽ lắc đầu, vẻ mặt tiếc nuối. Đáng tiếc không giữ được nọc độc của xích luyện hỏa xà, nếu không, xích huyết cao cấp 3 hạ phẩm này, phẩm chất còn có thể tiến thêm một bước. Hả? Hắn đột nhiên đứng dậy, trong mắt hiện lên ảo ảnh hoa mai 6 cánh màu lạnh, ánh mắt sắc bén xuyên thấu pháp cấm. Đông xương cành lá trúc linh xanh biết đã đua vàng, hỏa khí nóng bỏng nung đốt linh tuyển lạnh lẽo, hơi nước bước lên nghi ngút. Thiên địa hồng lô thiếu một góc giống như một vầng đại nhật, hỏa ô, hỏa loan, hỏa xà, các loại linh diễm hóa thành vô số yêu thú hỏa đạo. Bên cạnh hồng lô, một tu sĩ đầu đội lưu ly quan, mình khoác pháp bảo thêu vàng màu đỏ, tóc dài bay múa, khí cơ hùng hồn. Linh quang màu xanh biếc lưu chuyển, thân hình Phương Dật hiện ra ở đông xương, cảm nhận khí cơ thuần hậu của Từ Thanh Xà, sắc mặt hường hào. Từ sư đệ đã hoàn toàn hồi phục. Ha ha ha, đa tạ sư minh tương trợ, Thanh Xà đã hồi phục. Từ Thanh Xà khí thế hùng hực, tứ chi bách hải truyền đến tiếng vang giòn tan. Để ta khám lại một chút. Năm ngón tay thon dài của Phương Dật vươn ra, một sợi thiên thanh ti bắn ra, cuốn quanh trăm huyệt của Từ Thanh Xà. Mắt hắn khẽ nhắm, thiên thanh ti xuyên qua kỳ kinh bát mạch, cuối cùng rơi vào đan điền. Một viên kim đan màu đỏ ánh vào thần hồn. Một lúc sau, thương tổn của kim đan đã hồi phục, nhưng nguyên đan bản mệnh bị hao tổn, lại khó mà khôi phục. Thiên thanh ti hóa thành thanh quang tan đi, dưỡng nuôi huyết đủ, Phương Dật trong lòng tiếc nuối. Sau khi kết đan mà gặp phải tai ương này, phẩm chất đan của Từ Thanh Xà đã giảm sút, chỉ miễn cưỡng duy trì được kim đan nhị phẩm, bất chấp nội tình ban đầu. Từ Thanh Xà tiêu sái nói: "Được chi ta may mắn, mất chi ta mệnh, Thanh Xà đã mãn nguyện rồi. Nếu không phải sư minh trượng nghĩa ra tay, kim đan phẩm giai đều không thể duy trì, như vậy mới là ngưng đan gian nan. Còn về vị đạo hữu kim đan tu luyện minh hỏa chi đạo kia, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Tu sĩ kết đan thọ nguyên dài lâu, đợi ta tu vi tiến giai kết đan trung kỳ, nhất định sẽ cho hắn một báo ứng." Từ Thanh Xà lộ vẻ hung ác, sát ý của quận. Kim đan phẩm giai rất xuống, thù giết thân đoạn đạo như vậy, sao có thể không báo? Sư đệ đã trầm ổn hơn nhiều, nhưng báo thù rửa hận cũng không cần đợi đến khi tiến giai kết đan trung kỳ. Phương Dật mở miệng nói. Từ Thanh Xà lộ vẻ ngạc nhiên. Phương sư minh chớ khinh suất. Vị kim đan hỏa đạo kia có một tu sĩ kết đan trung kỳ làm chỗ dựa. Dù sư minh là kim đan chân nhân, nhưng tu sĩ có thể tiến giai kết đan, không ai là kẻ dễ đối phó. Người ta vừa ngưng kết kim đan, gặp phải tu sĩ kết đan trung kỳ có thể tự bảo vệ, nhưng hắn còn có thượng phẩm pháp bảo tương trợ. Từ Thanh Xà hết sức quyến rũ, thượng phẩm pháp bảo tàn quyết cũng không phải ngươi ta có thể ứng phó. Sư đệ chớ nóng. Phương Dật tự nhiên biết, một kiện pháp bảo thuộc tính tương hợp, đối với sự trợ giúp của tu sĩ đấu pháp. Trương Hằng vừa ngưng đan chưa lâu, đã dám tìm Cửu Khúc chân nhân gây sự, dựa vào kim đan một đạo sao?
Không,
là dựa vào trấn phái chi bảo đại không trấn vân chu của tổ sư đường. Nếu không như vậy, Phương Dật làm sao có thể lưu luyến bích huyết bổ đề chi trong tay thiên quyết tử? Nhiều lần mưu tính thiết thi văn do trưởng môn Tiêu Liệt để lại, để xích âm luyện bảo. Kim đan chân nhân so với trấn đan, tiền đồ càng rộng lớn, nhưng cũng khó có thể vượt cấp mà thắng. Phương Dật thấy Từ Thanh Xà càng thêm nghi hoặc, ngón tay điểm một cái, quang ảnh lưu chuyển, hình ảnh trần toàn hiện ra. Vị tu sĩ này theo sư minh biết, có huyết mạch liên hệ với vị kim đan hỏa đạo kia, nhiều lần mưu tính đại độ cổ thành, muốn giúp yêu thú công thành. Yêu thú còn sẽ đến tấn công. Từ Thanh Xà bỗng nhiên tỉnh ngộ, trong miệng lẩm bẩm nói: "Mượn lực lượng trong môn, tự nhiên phải mượn lực lượng trong môn, nếu không có kim đan hỏa đạo hiện thân, thì không thể giao phó với thiên quyết tử." Phương Dật mở miệng nói: "Cửu Hàn chân nhân thường xuyên có thư tín, vẫn đang truy tìm tung tích kim đan hỏa đạo trong Tố Độ Sơn, vị kim đan minh hỏa kia vừa vặn bù đắp lỗ hổng của Từ Thanh Xà. Tình hình trong Huyền Dương Sơn thế nào, sư đệ hẳn trong lòng đã rõ."
"Ha ha, vậy thì làm phiền sư minh lưu tính."
Từ Thanh Xà mắt sáng lên, tinh quang bạo tăng. "Có tu sĩ kết đan trung kỳ che chở, sư đệ không trông mong đánh chết kim đan hỏa đạo kia, ít nhất cũng phải cho hắn một bài học đau đớn." Phương Dật khẽ gật đầu. Huyền Dương Sơn đã đặt cược lớn vào cổ thành, Cửu Hàn, Hồ Lôi, Diêm Vũ Đài, hai vị kết đan trung kỳ, một vị kết đan sơ kỳ. Tính thêm Cửu Khúc chân nhân, Ngọc Châu chân nhân, bốn vị tu sĩ kết đan trung kỳ, đại chân nhân đến đây cũng không sợ một trận chiến. Ngày hôm sau, đại độ cổ thành, Thanh Linh Hạng. Phương Dật một thân hắc y chậm rãi bước đi dọc theo con đường đá xanh, các tu sĩ qua lại lướt qua bên cạnh hắn, nhưng không ai phát hiện ra tung tích của hắn. Một đạo huyền pháp vạn diệp phi hoa, sau khi ngưng đan liên tục tu luyện, đã bước vào ngưỡng cửa cấp 3. Đến rồi. Hắn dừng bước, ôm một con tiểu thú màu bạc trắng, nhìn viện nhỏ mở gian, pháp cấm màu xanh nhạt hóa thành con cháo, ngăn cách trong ngoài. Trần Thủy Ba cấp 2 thượng phẩm, Tiêu Liệt làm trưởng môn Huyền Dương Sơn nhiều năm, đúng là đã để lại không ít nội tình cho Tiêu gia. Hằng Nhi cũng là thủy linh căn, thất giới tốn chút công sức, cải trang một chút, trận bàn này vừa vặn cho Hằng Nhi sử dụng. Rào. Một lá trận kỳ màu nâu bay ra, dưới sự thúc dục của thất giới, linh quang màu nâu dễ dàng xâm thực pháp cấm màu xanh nhạt. Phương Dật trong tay vướt ve bích sắc hồng châu, một bước đặt ra, tiến vào trong pháp cấm. Trong đại sảnh, Tiêu Đức Mậu một thân hắc bào ngồi đại mã kim đao trên ghế gỗ đàn. "Chư vị đều là huyết mạch Tiêu gia ta, lần này bản tọa cùng Tiêu Trác trưởng lão liên thủ, chém giết một con thao thủy hỏa cấp 2." Tiêu Trác vung tay áo, một đạo linh quang từ túi chứa vật bay ra, hóa thành phong linh ngọc hộp. Trong hộp linh cẩm trải đệm, một viên nội đan xanh thẳm nằm trong đó. Ầm. Trong sảnh người ta xôn xao, các tu sĩ luyện khí của Tiêu gia, đặc biệt là tu sĩ luyện khí tầng 9, bàn tán sôi nổi. Thấy từng ánh mắt nóng bỏng đổ dồn vào nội đan, Tiêu Đức Mộ và Tiêu Trác nhìn nhau, đều thấy sự hài lòng trong mắt đối phương. Tu vi của Tiêu Nghiễn tiến bộ đã vào giai đoạn bình ổn, tích lũy nội tình. Tiêu gia đã có thể rảnh tay điều động một phần linh vật để thế hệ sau sinh ra kim đan thượng nhân mới. Đúng là đến đúng lúc. Phương Dật trong tay nắm một viên hồn châu, không tiếng động xuất hiện sau lưng Tiêu Đức Mộ. "Nội đan thao thủy hoa cấp 2 trung phẩm, Tiêu Liệt đạo hữu, cơ duyên của hậu bối ngươi đúng là không tồi. Nếu tìm được đan sư đỉnh cấp, ít nhất cũng là một lò trúc cơ đan trung phẩm. Khi Tiêu gia đang ở giai đoạn thiếu hụt nhân tài, lại xuất hiện không ít nhân kiệt." Bùm. Một hậu bối luyện khí của Tiêu gia đột nhiên ngã xuống, Tiêu Đức Mộ mặt biến sắc, một chiếc bảo kính màu đỏ xuất hiện trong tay. "Kẻ nào cả gan?" Hắn thúc dục pháp khí, kính quang màu đỏ chiếu sáng khắp nơi. Bùm, bùm, bùm. Từng tu sĩ nối tiếp nhau ngã xuống, Tiêu Đức Mậu cũng mềm nhũn chân tay, pháp lực vận chuyển không thông. "Trời diệt Tiêu gia ta." Bùm. Mi mắt từ từ khép lại, Tiêu Đức Mậu cũng từ ghế gỗ đàn lăn xuống, rơi vào hôn mê. Phương Dật lấy lớn hiếp nhỏ, "Ngươi uổng làm kim đan chân nhân. Lão phu nguyện rủa ngươi đạo đồ bất thuận, gặp phải đại địch, thân tử hồn diệt trong hồn châu, thần hồn tiêu liệt không ngừng mà mèo, không còn im lặng." "Cơ hội." Tranh thủ lúc thần hồn tiêu liệt thất thủ, lộ ra một tia sơ hở, đầu ngón tay Phương Dật linh quang đại thịnh. Hồn hỏa màu xanh lục bắt đầu dung nhập vào cấm chế trong thần hồn hắn. "Không tốt." Thần hồn Tiêu Liệt biến sắc, ôm giữ nguyên nhất, nhưng đã muộn rồi. Một khắc sau, pháp cấm trong tiểu viện hơi tối, Phương Dật khỏe miệng mỉm cười, lại một lần nữa bước ra. Tiêu Liệt quan tâm đến hậu bối huyết mạch như vậy, tâm thần thất thủ, cũng tiết kiệm không ít công sức. Huyền chân viện, trong ao sen cá chép bơi lội tung tăng, gió thu thổi qua, gợn sóng lan tan. Tinh thất hư giới khô vinh phiên lay động, xiềng xích đen nhánh từ mặt phiên vươn ra, trói buộc hai tu sĩ trúc cơ, hơn 10 tu sĩ luyện khí. Xích Đâm ôm một viên huyết châu, răng nanh sắc xanh lục nhô ra, tiết hầu chuyển động, không ngừng nuốt nước bọt. "Chắc." Phương Dật gõ nhẹ vào trán Xích Đâm, khẽ cười nói: "Tiêu Đức Mộ và Tiêu Trác này, không thể để ngươi nuốt. Sao ba viên huyết châu cấp 3 vẫn chưa đủ ngươi tiêu hóa?" Xích Đâm lộ vẻ không nỡ, nuốt nước bọt, chỉ vào hơn 10 tu sĩ luyện khí, đôi mắt đen nhánh tròn tròn, đáng thương nhìn Phương Dật. "Huyết châu cấp 3 tuy huyết khí tinh thuần, đại bổ tu vi, nhưng so với huyết thực tươi sống, vẫn kém hương vị. Ngươi đúng là tham ăn, tu sĩ luyện khí cũng không được." Phương Dật khẽ lắc đầu. Xích Đâm thu lại răng nanh, ủy khuất hừ vài tiếng, thấy Phương Dật không để ý, liền quay người đi về phía Khô Vinh tiểu độc tiên. Nhìn Xích Đâm đi một bước ngoảnh đầu ba lần, vẻ mặt lưu luyến không rời, Phương Dật khỏe miệng khẽ cong, huyết thực được nuôi dưỡng đúng cách, thần hồn của Xích Đâm lại tăng trưởng. Hắn từ trong tay áo bay ra mấy chục sợi hồn ti, thăm dò vào pháp thể thần hồn của Tiêu Đức Mộ và tiêu hóa. Khôi đạo bí pháp, thao hồn một khắc sau, hư giới Khô Vinh Phiên lay động, lụa xanh cuộn lấy từng tu sĩ tiêu ra không thể khống chế cuốn vào Khô Vinh tiểu độc tiên. Vạn sự đã chuẩn bị. Phương Dật khẽ miệng mỉm cười, cho Tiêu Nghiễn chút áp lực, sớm ngày ngưng kết chân đan, để dễ dàng tế luyện Bích Huyết Bồ Đề chi. Hồn châu màu xanh lục lơ lửng, thần hồn dữ tợn của Tiêu Liệt hiện ra, không ngừng chửi rủa. Phương Dật ngươi tàn hại đồng môn không được, hai ngón tay trỏ thon dài, kẹp lấy hồn châu, linh hỏa màu đan thanh hiện ra. A a a. Đau đớn ập đến, thần hồn Tiêu Liệt mặt mũi và mèo. Chấm dãi mà làm. Sau vài năm tẩy luyện bằng hồn hỏa, có thể hoàn toàn xóa bỏ thần trí của Tiêu Liệt. Đến lúc đó tra rõ thiết thi văn, chủ liệu bản mệnh chi bảo của Xích Âm sẽ có. Ánh mắt Phương Dật u tối. Dùng thú triều thu thập huyết thực, giúp Xích Âm tiến giai cấp 3 trung phẩm, sau đó tế luyện ra bản mệnh chi bảo. Từ sư đệ tu vi đã hồi phục, không cần phải bó buộc tay chân nữa. Thú triều lần đầu tiên vẫn chưa đủ thảm liệt. 3 ngày sau, Tố Độ Sơn, Lãng Đào Lâm, xương độc màu hồng bao phủ truyền âm làm bằng gỗ linh, mang theo khí tức mục nát, bay nhanh vào trong xương độc. Ầm. Trong thạch động, hỏa khí nóng bỏng bốc lên ngút trời, linh diễm cuồn cuộn tràn ra, trong chớp mắt đã đốt cháy mấy cây linh đảo, hóa thành than tủi. Hắn làm sao dám? Khô hồn làm sao dám như vậy? Trong thạch động, Trần Toàn Dâu tóc dựng ngược, vẻ mặt tức giận méo mó đỏ bừng. Trên ngọc phù linh quang lưu chuyển, linh quang phát họa ra chưa màu xanh. 3 ngày sau, gặp tại Xích Thạch Than phía Nam Đại Độ cổ thành, quá giờ không đợi. Khô hồn Trần Toàn giận dữ tăng gọn. Hết lần này đến lần khác đùa giỡn hắn. Thật sự coi Trần Toàn hắn không có tính khí, là quả mềm, tùy gọi tùy đến, tùy ý nào nặng sao? Bụ. Bàn tay phủ đầy lông vàng rơi xuống, từng đạo yêu lực vướng víu hóa thành đê chắn, trấn áp linh diễm đang phun trào. Thú quỷ, ngươi điên rồi sao? Kim Tinh Đại Viên Vương vẻ mặt âm u, linh đào trồng trọt không dễ, mỗi cây đều là nội tình của Lạn Đào Lâm. Trong chớp mắt này, lại bị Trần Toàn đốt hủy hai cây linh đào cấp 2 trung phẩm, hắn sao có thể không tức giận? Trần Toàn mặt mày âm trầm gần như nhỏ ra nước. Đây đã là lần thứ 3 rồi. Hô, thở ra một ngụm trọc khí, nhìn Kim Tinh Viên Vương khí cơ càng ngày càng hùng hồn, lông mao lưu kim bảo quang lưu chuyển, Trần Toàn đè nén cơn giận đang bùng cháy trong lòng. Viên Vương thứ lỗi, lão phu có việc đi trước một bước. Đột quang màu đỏ bay lên, Lạn Đào Lâm cách Tố Độ cổ thành một đoạn đường không ngắn, nếu chậm trễ thời gian, chưa kịp đến Xích Thạch Than phía Nam Đại Độ cổ thành. Vì gia tộc, vì nhĩ tưởng, vì trong đột quang, Trần Toàn không ngừng tự an ủi, hắn muốn từ chối, nhưng đại kế của gia tộc không thể thất bại. 3 ngày sau, 3000 dặm về phía Nam Đại Độ cổ thành, mặt hồ trong vắt như một tấm gương áo, trên bãi đá đỏ ven hồ, vài con cò trắng đang nuốt những con cá bạc trong miệng. Đột quang màu đỏ hạ xuống, Trần Toàn bước ra khỏi đột quang, thưởng thức một quét nhìn xung quanh. Một lúc sau, nhìn bãi đá đỏ không một bóng người, hắn mặt mày âm trầm. Lại bị lừa rồi. Lão xuất sinh này, đợi đến khi rơi vào tay ta, nhất định phải cho hắn nếm đủ các thủ đoạn hình đạo của Trần gia ta. Dưới chân Trần Toàn, linh vân màu đỏ bốc lên. Đột nhiên linh vân ngừng lại, hóa thành điểm sáng tan đi. Chờ thêm một lát nữa, liên quan đến đại sự của tộc, một phần nắm chắc cũng phải dốc toàn lực tranh thủ. Đại nhật đỏ rực dần dần lặn về phía tây, ánh trăng bạc rải xuống, Trần Toàn mấy lần muốn rời đi, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ. Tung tích khô hồn quỷ dị, vốn tưởng rằng hắn để ý đến việc kiếm lợi trong thú triều. Hiện tại xem ra, hắn không quan tâm đến lợi ích của thú triều, ngay cả huyết châu cấp 3 này, dường như cũng không để ý ánh trăng bạc hạ xuống, quần tinh ẩn mình, tia nắng đầu tiên của bình minh ló dạng. Trần Toàn mặt mày âm u, có chút nản lòng. Khô hồn này thật sự không hề quan tâm đến lợi ích trong thú triều. Không nên như vậy. Chân nhân thi đạo thích nhất tinh huyết, khô hồn còn có một bộ luyện thi cấp 3 hạ phẩm, sao có thể không quan tâm? Hồi tưởng lại mái tóc khô héo như cỏ của Phương Dật, sinh cơ yếu ớt, kinh nghiệm đấu pháp hung ác, gã điên đó sẽ không sắp hết thọ nguyên chứ? Trần Toàn trong lòng chợt giật mình, nếu đúng là như vậy, một kim đan chân nhân sắp hết thọ nguyên, lại là tu sĩ ma đạo, thật sự quá khó đối phó. Vô dụng tắc cương a. Vụ. Mây xám cuộn cuộn, thi khí lạnh lẽo bao quanh, Phương Dật như một lao già tóc bạc, chống gậy gỗ, bước đi chậm rãi nhưng kiên định. Thú quỷ đạo hữu, đã lâu không gặp. Ánh mắt đục ngầu của Phương Dật chuyển động, giọng nói khàn khàn như kềnh kềnh. Nhìn lão quái vô kiên kỵ, sinh cơ lại mỏng manh, Trần Toàn trong lòng giật mình. Hắn nở nụ cười trên mặt, ý muốn hương sư vấn tội, toàn bộ đều đè xuống. Ha ha ha, khô hồn đạo hữu đã lâu không gặp. Phương Dật thấy vậy trong lòng gật đầu, biết mục đích đã đạt được, đầu ngón tay khẽ điểm, năm màu linh quang phát ra. Vụ. Linh quang lưu chuyển, từng đạo trận văn đang phát họa. Đây là. Trần Toàn mắt trợn tròn, toàn thân chú ý nhìn biến hóa của linh quang. Năm màu linh quang ngừng lại, trận đồ đột ngột dừng. Phương Dật khẽ gõ gậy gỗ. Đạo hữu, trận đồ này của ta ngươi có vừa ý không? Hết chương này, chương 635, kẻ tinh kế, một mũi tên trúng ba đích. Chương 635, kẻ tinh kế, một mũi tên trúng ba đích. Phần còn lại của trận đồ đâu? Trần Toàn sắc mặt hơi trầm xuống, với tư cách là trận pháp sư cấp 2, dù không thể bố trí đại trận cấp 3, nhưng nhìn hiểu đại khái trận đồ, tìm kiếm trận nhãn không khó. Trận đồ trước mắt này cực kỳ tinh xảo, là đại độ cổ thành Mậu Dương đại trận, nhưng lại che giấu trận nhãn. Phần còn lại của trận đồ. Phương Dật trên khuôn mặt đầy nếp nhăn, phát ra tiếng cười âm hiểm đến giận người, như kền kền ăn sắt tối. Đại độ cổ thành hiểm trở, phần còn lại của trận đồ phải xem thành ý của thú quỷ đạo hữu. Nếu thành ý đã đến, trận đồ tự nhiên không thành vấn đề, nếu thành ý chưa đến. Trong mắt Phương Dật xẹt qua vẻ lạnh lùng, năm ngón tay gầy guộc nắm chặt, trận đồ hóa thành từng điểm linh quang tản ra. Đan dược diên thọ cấp 3, lão hủ muốn một viên đan dược diên thọ cấp 3. Không thể nào. Trần Toàn tốt lên, từ chối. Linh tài đan dược diên thọ cấp 3 hiếm có thể kéo dài tuổi thọ nửa giáp tí, loại đan dược này quý giá biết bao. Khô hồn ngươi phát điên rồi sao, vọng tưởng như vậy. Chưa kể một phần trận đồ cấp 3, toàn bộ Mậu Dương đại trận của Đại Độ cổ thành, giá trị đều không thể so sánh với viên đan dược này. Mắt Phương giật hơi lạnh, dường như có chút bất mãn, giơ hai ngón tay lên, giọng trầm thấp nói: "Lão phu lùi một bước, hai viên huyết châu cấp 3. Khô hồn, ngươi đây là được voi đòi tiên." Y dị phục trần toàn phồng lên, pháp lực tuôn trào ra, vạn thú lô xuất hiện trong tay. Trên lò luyện thú màu xám cho, ba đạo bảo cấm hình thú phát ra bảo quang rạng rỡ, khí cơ màu tím lưu chuyển. Ngâm. Tiếng gầm thét vang lên, Thử Lân giao hồn từ trong lò bơi ra. Hống. Hỏa quang ngùn ngụt, hỏa mang hổ lông bầm đỏ rực nhảy bật ra. Hai tôn yêu hồn cấp 3 hộ vệ, trần toàn mặt mũi lạnh lùng, khí cơ nặng nề bao trùm xuống. Khô hồn lão quỷ, trước đó đã cướp 3 viên huyết châu cấp 3, bổn tọa còn chưa tìm ngươi tính sổ, còn muốn được voi đòi tiên. Nằm mơ giữa ban ngày, pháp bảo Phương giật phân phật, không hề lay động. Nếu đạo hưu muốn đòi lại huyết châu, cứ việc ra tay, lão phu sẽ tiếp. Bất quá, lão phu nghe nói Đại Độ cổ thành xuất hiện một linh ý địa cấp 3. Tu sĩ ý địa đạo đạt đến cấp 3, đối với tu sĩ có bao nhiêu tăng cường, thú quỷ đạo hưu hẳn là rõ hơn lão phu. Có Phương giật của Huyền Dương Sơn tương trợ, đừng nói không có trận đồ, ngay cả khi có trận đồ, công phá cổ thành cũng khó khăn. Phương giật cười càng thêm mà bù, một cây bảo phiên âm khí bao quanh, xuất hiện phía sau, bóng quỷ trùng trùng điệp điệp. Dù không bằng hai tôn yêu hồn cấp 3 trấn áp tứ phương, khí thế hùng hồn, nhưng hàng ngàn âm hồn gào thét, cũng tạo thành một phen quỷ vực. Xích âm đạp lên xích hồng thi liên, khí cơ sám trắng, cuốn lấy quỷ khí hào hạt tuôn ra, âm khí đại triều. Bùm. Khí quỷ sám trắng cùng linh quang xanh biết kịch liệt va chạm, gió táp gào thét, tiếng sấm ầm ầm cuộn, hồ nước dâng lên sóng thần. Ngươi, lão quỷ vô sỉ đến cực điểm, ngay cả mặt mũi của chân nhân kết đan cũng không cần. Ngón trỏ của Trần Toàn chỉ vào Phương Dật khẽ run rẩy, mặt đỏ bừng. Phương Dật mặt mũi giãn ra, khẽ cười. Cơ duyên khó được, đổi lại đạo hữu có cơ hội này liệu có bỏ qua? Lão phu há lại như ngươi mà không cần mặt mũi, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Trần Toàn trong lòng âm u, nếu hắn có cơ hội như vậy, tự nhiên sẽ ăn sạch sành sanh. Mặt mũi có tác dụng gì? Có đổi được linh vật cấp 3 không? Trong xích thạch đàm, hai người đối mặt, nhìn Minh Phiên bị âm hồn quấn quanh, Trần Toàn trong lòng khẽ thở dài. Đều sử dụng pháp bảo loại phiên, khô hồn này vô sỉ xảo quyệt, tham lam đến cực điểm. Phương giật của Huyền Dương Sơn kia, tuy là đối thủ, nhưng vô tư chữa bệnh cho tu sĩ cổ thành, hắn cũng đã từng nghe nói. Hai người thật sự là một trời một vực. Nếu hợp tác với mình là Phương giật thì tốt rồi, một ý nghĩ chợt lóe lên trong lòng, Trần Toàn tự giễu. Trường môn Huyền Dương Sơn, linh y địa cấp 3, sao lại hợp tác với hắn? Nửa khắc sau, nhìn tu sĩ giàn mua chống gậy, Trần Toàn trong lòng kiêng kỵ không thôi. Tu sĩ tuổi thọ gần hết, không có gì phải sợ. Hắn do dự một lát, đè nén lửa giận bốc lên trong lòng, vỗ túi chữ vật, một hộp ngọc phong linh được lấy ra. Để tránh dẫm vào vết xe đổ, hai tôn yêu hồn tiến lên nửa bước, nhìn chằm chằm Phương Dật. Rắc, hộp ngọc mở ra, một khối linh thiết lớn bằng nắm tay phát ra u quang, âm khí tràn ngập. Đan dược diên thọ quý giá, bổn tọa trong tay cũng không có, khô hồn ngươi đừng có vọng tưởng. Còn về huyết châu cấp 3, cũng đã dùng hết rồi. Sợ Phương Dật cố chấp không bông, Trần Toàn giải thích. Huyết châu chiết xuất không dễ, ba viên trước đó đã là 6 phần thu hoạch. Vật phẩm linh thi thể này, khớp huyết thạch, có thể tặng cho đạo hữu, coi như thủ lao khớp huyết thạch cấp 3 hạ phẩm. Trong lòng Phương Dật chợt lóe lên một tia vui mừng, lại còn có niềm vui bất ngờ. Ba vị chân nhân của một mạch thú quỷ này, gia sản thật sự phong phú. Có bảo vật này làm phụ liệu, dùng để luyện hóa thi văn thiết, bản mệnh chi bảo của Xích Âm, phẩm chất có thể tăng thêm một bậc. Hắn mặt trầm xuống, mở miệng nói: "Khớp huyết thạch này tuy là linh vật cấp 3, nhưng không thể làm chủ tài để luyện chế pháp bảo, luận giá trị thì xếp chót trong các linh vật cấp 3. Lấy cái này làm vật trao đổi, không đủ." Khoe miệng Trần Toàn hơi cong lên, đầu ngón tay nở ra linh quang màu đen, linh quang lượn lờ như rồng rắn trên không trung, phát họa ra một thiên bí pháp. Âm huyết dưỡng thọ thư bí pháp toàn bộ nói về phương pháp kéo dài tuổi thọ bằng huyết tinh, mà linh vật cốt lõi chính là khớp huyết thạch cấp 3. Thêm thiên bí pháp kéo dài tuổi thọ này, khô hồn đạo hữu thấy thế nào? Âm huyết dưỡng thọ thư điểm quan trọng nhất bỗng dừng lại, ánh mắt Trần Toàn rực rỡ, dường như đã nắm chắc được khô hồn. Hô, thở ra một hơi trọc khí, trong mắt Phương giật tinh quang đại phóng, dường như không thể chờ đợi được nữa. Phía sau đâu? Thiên bí pháp này phía sau đâu? Lão phu muốn toàn bộ âm huyết dưỡng thọ thư. Ha ha. Trần Toàn trong lòng khoái trá, cuối cùng cũng nắm được điểm yếu của thú quỷ này. Khi thú triều bắt đầu, lão phu sẽ tặng toàn bộ âm huyết dưỡng thọ thư cho đạo hữu. Bây giờ còn cần đạo hữu nói hết tất cả trận đồ đã biết. Được, nhưng bổn tọa muốn khắp huyết thạch trước. Ánh mắt đục ngầu của Phương Dật nhìn chằm chằm vào khắp huyết thạch, lấy ra một miếng ngọc giản, thần thức khắc vào trong đó. Ngọc giản này khắc ghi trận đồ cổ thành, lấy vật đổi vật. Chờ một chút. Trần Toàn ăn một miếng đã khôn hơn, nói: "Khô hồn ngươi lập bản mệnh thể, ngọc giản này là toàn bộ trận đồ Đại Độ cổ thành ngươi nắm giữ, không được có chút nào che giấu hay thủ đoạn. Nếu có thủ đoạn, tất sẽ chịu phản vệ." Phương Dật mặt hơi trầm xuống. "Đạo hữu không tin ta?" "Ha, đạo hữu nói vừa rồi, ngươi ta còn có tín nhiệm gì mà nói?" Trần Toàn lộ vẻ trầm trọng. "Hừ." Phương Dật hừ lạnh một tiếng, lộ vẻ bất mãn. Sau đó lấy ngọc giản ra, thần thức dò vào trong đó, lần nữa bổ sung trận đồ. Một khắc sau, thần hồn lực của Phương Dật dâng trào, lập bản mệnh thể. Nếu ngọc giản trận đồ bản tọa có lưu lại thủ đoạn, ẩn giấu nội dung, tất sẽ chịu phản vệ của trận pháp. Lời thề nhìn thần hồn pháp lực của Phương Dật không có chút dao động, Trần Toàn trong lòng khẽ thở phào, không có phản vệ, ngọc giản trận pháp là thật. Trong lòng hắn nóng rực. Trong vài năm nay, Lộc Tiêu Tử, Lạc Vũ và các yêu vương khác đã xuất huyết không ít, chọn ra ba hạt giống kết đan dốc sức bồi dưỡng. Kim Giáp Sư Đào Thủy Thiềm tứ trảo bại Đào Thủy Thiềm hồi ngược dòng tổ tiên, thức tỉnh huyết mạch địa phẩm. Kim Giáp Sư căn cơ sâu dày, giao đấu với chân nhân giả đàn bằng yêu thú cấp 2, tứ trảo bại thần hồn kỳ diệu, không sợ tâm ma kiếp. Ba người này có một người tiến giai yêu vương, là có thể bù đắp sự thiếu hụt chiến lực do Xích Vĩ Hạt Vương tử trận, Kim Tinh Viên Vương cách tiến giai cấp 3 trung phẩm, chỉ trong 3 đến 5 năm tới. Khi đó tu bổ Minh Hỏa kiếm, đại kế của tộc có thể thành công. Khô hồn này tham lam, nhưng bất quá là bệnh gãy lở, cô gia quả nhân. Liên tục bị hắn thiệt tỏi, bất quá là Trần Ngọc Hoa, Trần Nhĩ Tường ẩn giấu thân phận, không tiện ra tay. Phương Dật vung tay áo, Ngọc Giản được linh quang khô vàng bao bọc, từ từ đưa về phía trước. Dường như không thể chờ đợi, liên tục thúc giục. Thú quỷ đạo hữu, khắp huyết thạch của bổn tọa. Trần Toàn thấy vậy, năm ngón tay đẩy ra, hộp ngọc chứa khắp huyết thạch được pháp cấm bao bọc, đưa về phía Phương Dật. Soạt. Linh quang khô vàng và pháp lực màu đỏ giao hòa, hai bên mỗi người một cuốn, Ngọc Giản và khắp huyết thạch đổi cho nhau. Trần Toàn trong lòng khẽ vui mừng, thần thức không ngừng tràn vào Ngọc Giản, xem xét kỹ lưỡng trận đồ. Cùng với trận đồ tinh diệu được thần hồn tiếp nhận, vẻ vui mừng trên mặt hắn càng lúc càng đậm. Đột nhiên, chỗ then chốt nhất của trận đồ đột ngột dừng lại. Lại bị tính kế rồi sao? Khô hồn. Trần Toàn râu tóc dựng ngược, Ngọc Giản ôn nhuận bị bóp nát. Vạn thú lô ầm ầm, Tử Lân giao hồn móng đuốt vươn ra, hỏa mang hổ lông bầm đỏ rực bổ tới. Phương Dật đã có chuẩn bị từ trước, ung dung bỏ hộp ngọc phong linh chứa khắp huyết thạch vào túi trữ vật. Phía sau Khô Vinh Phiên lay động, xích đâm bàn tay trắng non bị thi khí bao quanh, từng đốm lửa ma chơi xanh biếc, một trường vô ra. Oeng. Một đạo linh quang vàng khô từ tay Phương Dật đánh ra, hóa thành một cây cổ thụ khô héo, cành lá rung động, làm dịu đi linh chiều va chạm của hai người. Mắt Trần Toàn hơi nheo lại, mặt mũi âm trầm như muốn nhỏ nước, vạn thú lô bảo quang rạng rỡ, một tôn yêu hồn cấp 3 hôi vũ ưng vỗ cánh bay ra. Hắn giọng nói lạnh lẽo, từng chữ từng câu nói. Khô hồn, cho bổn tọa một lời giải thích. Lão phu đâu có lừa dối đạo hữu, Ngọc Giản ghi chép, không chút che giấu. Trận pháp cổ thành thay đổi, cửu khúc chân nhân lão luyện đến cực điểm, không phải hạng người tầm thường, há lại dễ dàng có được trận đồ như vậy. Vết nhăn trên mặt Phương Dật giãn ra, dung mạo giàn mua cũng trẻ lại 3 phần. Đạo hữu cứ an tâm chờ đợi, đợi lão phu thăm dò trận đồ, tự sẽ truyền âm cho đạo hữu. Ngươi. Trần Toàn ngực phập phồng, pháp lực bạo trướng, ba tôn yêu hồn từ xa vọng lại, sát ý ngập trời. Phương Dật dường như cười mà không phải cười, chỉ vào đại độ cổ thành. Thú quỷ đạo hữu muốn dẫn chân nhân trong cổ thành đến sao? Bổn tọa thì không sợ, nhưng Ngọc Châu của Bích Thủy Các nhìn thấy đạo hữu, nhớ đến việc Nam Môn bị hủy, hậu quả khó lường hô. Lời nói của Phương Dật như suối lạnh đổ vào thần hồn, Trần Toàn thở ra một hơi trọc khí, mặt mũi lạnh lùng. Đạo hữu tính toán giỏi thật. Lần này lão phu chịu, nhưng nếu muốn toàn bộ âm huyết dưỡng thọ thư bổn tọa sẽ tính tâm chờ tin tốt của đạo hữu. Trần Toàn bước một bước, không còn lưu lại, hóa thành một đạo độn quang cấp tốc bay đi. Đạo hữu đi thong thả. Mặt Phương Dật hơi trầm xuống, rồi cười tủm tỉm mở miệng. Hừ. Tiếng hừ nhẹ từ trên không truyền đến, trong đột quang, vẻ mặt âm trầm của Trần Toàn biến mất, khóe miệng nở một nụ cười. Hắn lẩm bẩm: "Sinh cơ ảm đạm, khát cầu đan dược diên thọ, khô hồn quả nhiên tuổi thọ gần hết. Vẫn cần kéo dài tuổi thọ, hắn không thể từ bỏ âm huyết dưỡng thọ thư còn về khắp huyết thạch. Mặc dù cái giá không nhỏ, nhưng có thể lấy được trận đồ cổ thành, gây ra cuộc chiến giữa hai tộc thì tốt, tất cả đều đáng giá." Trần Toàn trong lòng vui mừng, chỉ cần có thể thúc đẩy cuộc đại chiến giữa nhân tộc và yêu tộc, một linh vật cấp 3, Trần gia sẵn lòng trả giá. Quạc kẹt, quạc kẹt. Bên cạnh Xích Thạch Đàm, mặt đất nổi lên gợn sóng, Phương Dật một thân áo xanh từ dưới đất bay lên. Thú triều không thể nhanh chóng khiến yêu vương cấp 3 ra tay như vậy. Nếu không khôi giáp làm sao bán? Xích Âm làm sao tu luyện? Cố sư huynh làm sao rèn luyện? Sơn Hà Hóa Nhạc pháp bảo phát ra linh quang, phủi sạch bụi trần, Phương Dật vung tay áo, thu hồi thi khôi có dung mạo giống mình. Biết Trần gia có 3 vị chân nhân kết đan, trong đó một vị còn cầm pháp bảo thượng phẩm, hắn tự nhiên sẽ không có chuẩn bị gì. Trước khi Trần Toàn đến Xích Thạch Đàm một tuần, hắn đã ẩn mình khí tức ở đây, từ từ chờ đợi. Ánh mắt hắn u tối, nhìn Trần Toàn đã biến mất, trong miệng lẩm bẩm: "Bảo vật lò thú đó, đồ tốt. Hỏa mang hổ, Tử Lân dao, Hôi vụ ồ, đủ 3 tôn yêu hồn cấp 3, luyện vào trong phiên, đủ để khiến Khô Vinh Phiên uy năng tăng thêm một bước." Ánh mắt Phương Dật rực rỡ, dù Khô Vinh Phiên bị hạn chế bởi bản chất linh tài, muốn tiến thêm một bước cần phải có công phu mài giũa, không ngừng luyện hóa và nuôi dưỡng bằng pháp lực, đan hỏa. Nhưng uy năng không phải là không thể tiến thêm một bước. Khô Vinh Phiên chứa âm mạch, một trong những bản chất của nó là U Minh Bạch Cốt Phiên, có thể thu nạp tâm hồn. Điểm nổi bật nhất của loại pháp bảo hồn phiên này là càng thu nạp nhiều âm hồn, uy lực càng mạnh. 3 tôn yêu hồn cấp 3, đủ để Khô Vinh Phiên tiến thêm một bước. Thời gian ngưng đan ngắn ngủi, nội tình cuối cùng không bằng tu sĩ lâu năm, pháp bảo hạ phẩm không thiếu, nhưng lại không có pháp bảo trung phẩm có thể quyết định thắng bại. Phương Dật khẽ lắc đầu, pháp bảo hạ phẩm đối với chân nhân kết đan mà nói, dù có thể phát huy hết uy năng, nhưng cuối cùng không bằng pháp bảo trung phẩm, tăng cường đáng kể khả năng đấu pháp. Hồ Lôi chân nhân dựa vào Huyền Dương Sơn, chấn giữ đại độ cổ thành, luyện chế thiên quân chủ ý cũng tiêu tốn hơn 200 năm. Cửu Khúc chân nhân với tư cách là trận pháp sư cấp 3, bản mệnh chi bảo Hoàng Hà Cửu Khúc Châu, cũng không biết đã tiêu tốn bao nhiêu tâm huyết. Pháp bảo trung phẩm khó luyện chế biết bao, dù hắn nắm giữ truyền thừa bảo cấm, nhưng linh vật cấp 3 khan hiếm, cũng không có công phu mài giũa. Ngọc Châu của Bích Thủy Các cũng là do thú triều công phá, mới từ trong môn phái lấy được một mặt bảo kính, chuyên tinh tìm kiếm tung tích tu sĩ. Nếu Phương Dật không đi theo con đường khác, trong vòng 100 năm có được một pháp bảo trung phẩm, đều là cơ duyên phong phú. May mà thú triều vây thành, có nhiều việc đáng làm. Dưới chân Phương Dật linh quang xanh biết lưu chuyển, vung tay áo hóa thành một đạo đột quang, biến mất trong Xích Thạch Đàm. Còn về trận đồ, thất giới biết, nhưng hắn lại không biết. Một tuần sau, Huyền Chân Luyện, Tần Vũ bước đi vội vã, từ bát phương đỉnh, con người hành lễ. Sư tôn, Trong cổ thành đang đồn rằng ngài đã chữa chết tu sĩ, ý đạo không tinh mắt Phương Dật hơi nhắm lại, cũng không lấy làm lạ. Đại độ cổ thành đã yên bình từ lâu, Bích Thủy Các sẽ không để danh tiếng của hắn tiếp tục lan truyền. Càng nhiều tu sĩ thân cận Huyền Dương Sơn, Bích Thủy Các sẽ càng bị suy yếu. Vũ Nhi con cứ tu luyện cho tốt, chuyện này ta tự có cách giải quyết.
Vâng, sư tôn.
Tần Vũ thấy vậy trong lòng khẽ an tâm, không người cúi chào, chậm rãi lui đi. Phương Dật vung tay áo đánh ra hai miếng ngọc phù, một cái làm từ gỗ khô mang theo khí mục nát, bay về phía Lạn Đảo Lâm. Một cái toàn thân tràn đầy sinh cơ, tựa như phỉ thúy, rơi vào một động phủ cấp 2 trong cổ thành. Cố sư huynh nhân cơ hội này rèn luyện một chút, dung hợp yêu huyết. Tiền quân Hà tu vi đã vững chắc, có thể triệu hắn đến, đa bảo các ngày thường không dễ lay chuyển vị trí trưởng quỹ. Bây giờ thú triều bay thành, thời cơ khác rồi ngày hôm sau, Lạn Đảo Lâm, tiếng vượn hú không ngừng, từng đạo yêu khí xông thẳng lên trời. Chân toàn tay nắm ngọc phù, trong lòng khẽ vui mừng. Khô hồn đã tìm ra một trận nhãn, cần yêu thú cấm phạt, kích hoạt đại trận. Lão quái đó tuổi thọ không còn nhiều, bị âm huyết dưỡng thọ thử dẫn dụ,